Chương 445, huyết mạch cùng truyền thừa. Chương 445, huyết mạch cùng truyền thừa. Hôm nay không ngại nói thẳng, Đông Doanh chính là kiếp này căn nguyên. Mặc dù bởi vì Đại Nhật Như Lai lấy ra bộ phận kiếp khí, khiến lần kiếp nạn này quy mô giảm bớt, không đến mức triệt để hủy diệt Trung Nguyên, nhưng nó uy hiếp vẫn như cũ không dùng kinh thường. Vô Thần Tuyệt Cung bất quá là phù ở mặt nước một chi thế lực, chân chính thâm tàng tại chỗ tối ẩn kiếm lưu mới thật sự là to lớn cự phách, thực lực tại phía xa Vô Thần Tuyệt Cung phía trên. Trong đó tứ đại hộ pháp, tứ vương một làm, tùy ý một người xuất thế, đều có thể tùy tiện chém giết tuyệt vô thần. Nhưng mà, cho dù là ẩn kiếm lưu, cũng không phải Đông Doanh mạnh nhất nội tình. Ở tại phía sau, còn có to lớn hơn tồn tại thao túng hết thảy. Có ít người có lẽ còn nhớ rõ, ta trước đây để cập qua, Tiếu Tam Tiếu hai vị công tử từng tiến về Đông Doanh. Không sai, đúng là như thế. Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế đến Đông Doanh sau, tự xưng đại ma thần cùng đại đương gia từ đó ẩn nút phía sau màn, chấp trưởng Đông Doanh mạnh mạnh, một lòng muốn hủy diệt đi phụ thân Tiếu Tam Tiếu thể sống chết bảo vệ Thần Châu đại địa. Thí dụ như lần này để cập chuẩn nhân thiên ẩn, không chỉ có là ẩn kiếm lưu tông chủ, càng là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế đệ tử thân truyền. Trừ Xích Hỏa Thần Công cùng bốn kiếm thức bên ngoài, hắn tu tập một môn khác tuyệt học, chính là Tiếu Thị hai đại bí truyền một trong Vạn Đạo Xâm La. Có chút chất tướng, chưa từng biết được thời thượng có thể an tâm, một khi để lộ, ngược lại làm cho người khó có thể chịu được. Khi Tô Trần đem Đông Doanh từng lớp xương mù triệt để đẩy ra, lộ ra sau lưng nó kinh người chân thực lực lượng lúc, mọi người ở đây đều chấn động trong lòng, thần sắc khẽ biến. Quả nhiên, ẩn kiếm lưu đối với Vô Thần Tuyệt Cung hình thành toàn diện áp chế, mà nó môn chủ chuẩn nhân tiến ẩn, cho dù đặt ở lục địa thiên nhân bên trong, cũng không phải hạng người hời hợt. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, bực này khủng bố thế lực, lại vẫn không phải Đông Doanh trung cực các chủ bài. Chân chính trưởng không giả, đúng là Tiếu Tam Tiếu con ruột, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên cùng đại đương gia Tiếu Ngạo Thế. Ngay cả chuẩn nhân tiên ẩn nhân vật như vậy, cũng bất quá là đại đương gia môn hạ đệ tử, đến thụ Vạn Đạo Xâm La, thay chấp trưởng Đông Doanh quyền hành. Nói cách khác, bây giờ chiếm cứ Đông Doanh thế lực hạch tâm, đúng là nguồn gốc từ đại hán ngày cũ huyết mạch cùng truyền thừa. Huống chi, như ký ức không sai, năm đó Đông Độ người, vốn là đế thích tiên mang đến 3000 đồng nam đồng nữ, trong đó nói không chừng liền chạy xuôi chính hắn huyết mạch. Như vậy hôm nay Đông Doanh, đến tột cùng xem như phương nào thế lực? Chẳng lẽ không nên bị coi là Thần Châu một bộ phận sao? Liên quan tới Đông Doanh thế lực cách cục vấn đề, đám người đã không muốn lại nhiều phỏng đoán. Dưới mắt cấp bách nhất là như thế nào ứng đối cái này tiên tu đại kiếp đầu nguồn. Nếu mê vụ đã tán, tất cả mọi người đều là đã sáng tỏ, muốn hóa giải kiếp này, đối thủ chân chính chỉ sợ chính là hai vị kia ẩn tàng cực sâu kiêu hùng, đại ma thần Tiếu Kinh Thiên cùng đại đương gia Tiếu Ngạo Thế. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể dạy dỗ chuẩn nhân thiên ẩn bực này lục địa kiếm tiên cấp nhân vật, hai người bọn họ bản thân tu vi đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Phải chăng sớm đã đạp phá đệ lục trọng thiên quan? Càng khó giải quyết chính là bọn hắn là Tiếu Tam Tiếu cấp đủ. Nếu như thật đến đao binh gặp nhau thời điểm, vị kia thủ hộ Thần Châu mấy trăm năm lão giả lại có hay không sẽ đứng tại chúng ta bên này? Những vấn đề này nặng nề như núi, không người dám tùy tiện mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, đều là bởi vì lúc trước thất thố còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cuối cùng, hay là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương cắn răng cất bước mà ra. Thân là lục địa thiên nhân, lại là sống qua 500 năm luân hồi trưởng sinh giả, vô luận là ngày xưa vô lượng cướp hay là trước mắt thiên thu kiếp, hắn đều không thể không đếm xỉa đến. Xin hỏi tiên sinh, cái kia Tiếu Thị huynh đệ có thể từng bước vào đệ lục cảnh, phải chăng chỉ có Chu Diệt hai người mới có thể kết thúc kiếp này? Tô Trần thản nhiên nhìn hắn một chút, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, vị trí một từ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gác lại chén trà, rốt cục mở miệng. Cái gọi là đại kiếp vì sao không cách nào tránh khỏi, không có khả năng lịch chuyển, cuối cùng là bởi vì thiên địa linh khí bị chúng sinh cướp đoạt hầu như không còn, chỉ có lấy nhân mạng hòa lại để tinh khí quay về sơn hà mới có thể gắn bó thiên địa cân bằng. Thiên thu đại kiếp cũng là như thế, chỉ cần hy sinh đủ nhiều người, kiếp số tự sẽ lắng lại. Về phần Tiếu Thị huynh đệ sinh tử hay không, cũng không trực tiếp khiên động trường hạo kiếp này hướng đi. Bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào, hôm nay cũng không phải là trọng điểm, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Bất quá ta thật có dự định, lần tiếp theo thuyết thư sẽ lên, đẩy ra một phần lục địa thần tiên bảng, đem thiên hạ tất cả đặt chân lục địa thiên nhân phía trên cao thủ đều bình điểm một phen. Đến lúc đó chư vị như nguyện đến đây lắng nghe, tự nhiên liền biết bọn hắn chân chính cân lượng. Tô Trần ngữ khí bình thản, giải rác mấy lời lại như hàn phong phong ngoài, làm cho Trích Tinh lâu bên trong đám người lưng phát lạnh, tâm thần bị chấn, phảng phất đi qua chỗ tin hết thảy đều bị lật đổ. Nguyên lai đại kiếp cũng không phải là bắt nguồn từ một vị nào đó tuyệt thế ma đầu dã tâm ngập trời, mà là bởi vì thế nhân tu luyện quá độ hấp thu thiên địa nguyên khí, đến nhất định phải dùng tính mệnh đến bổ khuyết thâm hụt tình trạng. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng mở mịt luôn cuống. Dù sao tại bọn hắn qua lại trong nhận thức biết, tu hành vốn là đoạt tiên địa tạo hóa, chưa từng nghe nói qua luyện công hấp linh, cuối cùng còn phải trả lại đạo lý. Nhưng mà phần này hoang mang chỉ kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa sáng lên. Tiếp theo về muốn nói, đúng là bao quát thiên hạ tất cả lục địa thiên nhân phía trên cường giả bảng danh sách. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa những cái kia ẩn nấp tại giang hồ miếu đường, thâm tàng bất lộ đỉnh tiêm cao thủ đều đem không chỗ che thân. Ai cao ai thấp, nhất bảng công bố. Thiếu gia phụ tử tu vi thật sự, chiến lực đến tột cùng bao nhiêu? Đông Doanh trừ huynh đệ bọn họ hai người cùng chuẩn nhân thiên ẩn bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác ẩn tàng lục địa thiên nhân? Càng làm cho người ta hiếu kỳ chính là, thế gian này đến tột cùng có bao nhiêu vị lục cảnh trí cường giả? Trừ trước đây đã ra ánh sáng A Thành, Thiếu Tam Thiếu, Nam Hoa lão tiên bên ngoài, còn có ai danh liệt trong đó? Đại Tùy Thiên Sư đạo giáo chủ Tôn Ân, đến cùng thân ở cảnh giới cỡ nào? Hắn cùng đại đường là Ổ Thiên Sư Trương Chi Duy so sánh, ai mới là chân chính đương đại thứ nhất thiên sư? Đại Minh Võ Lâm thần thoại Trương Tam Phong, đối đầu đại tống người trong truyền thuyết kia vô thượng tông sư, thắng bại lại đang mấy phần. Bất Lương Soái góp nhặt 300 năm công lực, có thể hay không chém xuống Trường Sinh Bất Tử thần minh? Tiên Phi, Lãng Thiên Vân, Vô Danh, Mộ Ứng Hùng những này lục địa kiếm tiên bên trong, đến tột cùng ai mới xứng đáng đệ ngũ cảnh người thứ nhất? Đủ loại nghi vấn giống như thủy triều sông lên đầu, làm cho người khó mà tự kiềm chế, tâm trí hướng về. Mà làm người ta chú ý nhất, không ai qua được cái kia trừ đại nhật Như Lai bên ngoài, một vị khác sừng sững cổ, cơ hồ chạm đến đệ bát cảnh ngưỡng cửa tồn tại thần bí, chân thân của hắn, phải chăng cũng sẽ ở trận tiếp theo thuyết thư bên trong để lộ mạng che mặt? Trong một chớp mắt, theo lục địa thần tiên bảng báo trước hiện, cả tòa Trích Tinh lâu lâm vào sôi trào, lòng người sao động, tiếng động lớn âm thanh tối lên. Lục địa thần tiên bảng cố nhiên làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng này chung quy là chuyện tương lai. Không bao lâu, đám người dần dần thu liễm nỗi lòng, đem phần kia chờ mong lặng yên vùi sâu vào đáy lòng, ánh mắt lần nữa đồng loạt nhìn về phía đài cao. Dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước mắt trận này, Thần Châu kiếm thần bảng cuối cùng kết thúc công việc. Trước đây 20 trong ghế, hàng thứ 4 năm người, hàng thứ 3 năm người, hàng thứ 2 8 vị lục địa kiếm tiên đều là đã dần dần bình thuận hoàn tất. Sau đó, chính là áp trục đăng tràng cuối cùng hai vị, Thần Châu kiếm thần bảng hàng thứ nhất tồn tại. Không thể nghi ngờ, hai người này hẳn là áp đảo hàng thứ 2 phía trên đệ lục cảnh lớn kiếm tiên. Một người trong đó thân phận sớm đã rõ rành rành, chính là A Thanh không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, lâu 6 sân tây một gian nhã các bên trong, một thanh niên cùng một đạo giả lão người đồng thời nín hơi ngưng thần, hai mắt khóa chặt đại cao. Xem ra, một danh ngạch cuối cùng, hẳn là hắn. Rốt cuộc, có thể công bố thân phận của người kia, hai người này chính là tới từ Đại Tùy hoàng triều đôi kia tuổi trẻ kiếm khách cùng đạo môn ẩn sĩ. Nguyên bản chỉ vì nghe một trận kiếm bảng mà đến, nhưng không ngờ sơ xuất giang hồ liền mắt thấy một người ngự long đằng không, thanh niên càng là từ trên thân người kia truyền đến một cỗ xé rách cả khuôn, phá bỡ núi đoạn nhạc kiếm ý bị áp. Như vậy khí tức, để bọn hắn lại khó kiềm chế, vội vàng chạy đến Trích Tinh lâu, chỉ vì xác minh cái kia cưỡi rồng người đến tột cùng là ai. Phải biết, có thể làm cho hai người này đồng thời lòng sinh nghiêm nghị, cảm thấy bất khả kháng nhất định tồn tại, toàn bộ thiên hạ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói, phượng mao lân giác. Mà hai người này chính là vừa được xếp vào Thần Châu kiếm thần bảng hàng thứ 2 đại tùy cường giả đỉnh cao, Hoan Kiếm Yến Phi cùng Thiên Sư đạo giáo chủ Tôn Ân. Có thể làm cho Yến Phi cũng vì đó chấn sợ kiếm đạo cự phách, sao lại chỉ là nhân vật tầm thường? Đáp án rõ ràng, người này nhất định là lần này bảng danh sách vị cuối cùng đệ lục cảnh lớn kiếm tiên. Quả nhiên, phản phất đáp lời lấy đám người tiếng lòng, trên đài cao, Tô Trần lên tiếng lần nữa. Liên quan tới chuẩn nhân tiên ẩn bình thuật đến tận đây có một kết thúc, Thần Châu kiếm thần bảng hàng thứ 2 8 vị lục địa kiếm tiên đồng đều đã lời bình hoàn tất. Sau đó, sắp mở ra hàng thứ nhất 2 vị đệ lục cảnh lớn kiếm tiên bình luận. Một người trong đó, chư vị chắc hẳn sớm đã lòng dạ biết rõ, chính là Thiên Đạo lục cảnh Á Thanh. Nàng mặc dù chưa bao giờ cầm kiếm nơi tay, nhưng luận đến kiếm đạo cực hạn, thiên hạ không người dám đưa nàng bài trừ ở bên ngoài. Liên quan tới Á Thanh, lúc trước đã bình điểm qua, nơi này liền không nhiều lắm lời, sau đó chúng ta mà nói một vị khác nhân vật. Đại Tùy hoàng triều, Vũ Văn Thác. Cái tên này, có lẽ chư vị đang ngồi nghe có chút lạ lẫm, chưa có người biết. Nhưng Vũ Văn Thác tuyệt không phải ẩn vào sơn lâm tị thế chi đồ, tương phản, hắn từng nhắc lên qua kinh thiên vận sóng, chỉ là những sự tích kia bị trùng điệp vùi lấp, không vào thế nhân chi thai thôi. Nhìn lại Đại Tùy lập quốc trước đó, thiên hạ chia năm xẻ bảy, năm đời thay đổi, 10 nước phân tranh, chiến hỏa mấy năm liên tục không ngớt. Thẳng đến Tùy Văn Đế Dương kiên quật khởi, khu trục hồ lỗ, bình định bát hoang, mới rốt cục nhất thống Giang Sơn, thành lập Đại Tùy cơ nghiệp. Đáng tiếc Dương Kiên mất sớm, biên cương chống đống, này mới khiến Cao Câu Lệ nhiều lần xâm phạm biên giới, tùy ý làm vậy. Mà tại Dương Kiên chinh chiến thiên hạ trong quá trình, có một vị công thần cơ hồ có thể cùng đế vương sánh vai, đó chính là Ninh Quốc công Dương Tố, bây giờ Đại Tùy Dương công bảo khố chân chính trưởng công giả. Năm đó Dương Tố thân là Dương Kiên dưới trướng tiên phong, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Từng lấy chỉ là 10,000 binh mã, đánh tan Nam Trần 100,000 hùng binh, được vinh dự chiến thần lại đến uy danh chấn tứ phương. Nhưng mà, tại cái này chiến tích huy hoàng phía sau, lại cất giấu một cái không người biết được thân ảnh, yên lặng chống đỡ lấy đây hết thảy, chính là Vũ Văn Thác. Chương 446, một kiếm đổ 100,000 chương 446, một kiếm đổ 100,000 tương truyền thượng cổ hiên viên hoàng đế lưu lại số mạch hậu duệ, trong đó một chi do hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại, kéo dài đến nay, chính là Đại Tần Âm Dương gia căn nguyên chỗ. Mà đổi thành một chi Bắc Chu vương tộc, thì nguồn gốc từ Chu Thất chi thứ, tại vùng đất biên thủy kiến quốc xưng tôn. Vũ Văn Thác chính là tiền Bắc Chu hoàng tử, thân phụ hiên viên huyết mạch, chính là chính thống người truyền thừa. Dương Tố xuất quân diệt Bắc Chu thời điểm, tuổi nhỏ Vũ Văn Thác lưu lạc dân gian, lại bị Dương Tố lặng yên thu dưỡng, mang theo trên người nuôi dưỡng lớn lên. Mới sinh thời điểm, hắn cũng không cảnh tượng kỳ dị, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, thể nội tiềm năng dần dần mở, chiến lược tiến triển cực nhanh. Bởi vì chính là cái kia ngủ say hiên viên huyết mạch ở trong cơ thể hắn lặng yên thức tỉnh, thậm chí phát sinh một loại nào đó khó nói nên lời thay biến. Dương Tố phát giác nó tiềm lực kinh người, lợi dụng hắn mẹ đẻ manh mối là kiềm chế, khiến cho vì chính mình hiệu lực. Cái gọi là Dương Tố một trận chiến phá Nam Trần 10 vạn đại quân, kỳ thực chân chính sát phạt chi thủ chính là Vũ Văn Thác một người cách làm. Như trước đây các ngươi còn cảm giác mơ hồ, vậy ta hiện tại liền có thể nói rõ, lúc đó Vũ Văn Thác năm gần 12 tuổi, một kiếm ra khỏi vỏ, máu nhuộm sơn hà, 10 vạn đại quân hôi phi yên diệt. Cái gì? 12 tuổi, một kiếm đổ 100,000. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mọi người đều như bị sét đánh, thật lâu không cách nào hoàn hồn. 12 tuổi. Bao nhiêu người khi đó còn tại trên bờ ruộng truy đuổi chơi bùa, bắt bùn chơi nước, u mê vô tri. Dù có võ học kỳ tài, 12 tuổi có thể bước vào tiên tiên chi cảnh, đã là phượng mao lân giác, nếu có thể bước vào tông sư bậc cửa, có thể xưng trăm năm khó gặp tuyệt thế chi tư. Bây giờ công nhận trẻ tuổi nhất đỉnh phong người, không ai qua được Trang Tử chuyển thế Nam Hoa Lao Tiên, 10 tuổi năm đó cảm ứng tử khí đi về đông, đốn ngộ Vân Trung Thiên Đạo, một bước đăng lâm đạo môn tiên nhân chi cảnh. Có thể đó là cỡ nào cơ duyên. Kiếp trước thánh hiền phụ thể, đạo môn dốc hết nội tình vun trồng, thêm nữa đại đạo nặng nội tính, mới có này kỳ tích. Mà Vũ Văn Thăng đâu? Hắn đã không phải tam giáo học phái xuất thân, cũng chưa chắc có hệ thống phương pháp tu hành. Thuần túy là dựa vào huyết mạch thức tỉnh, 12 tuổi liền đã một kiếm che quân, chém địch như ngải cỏ. Phần này chiến lực, chí ít đã đạt võ phu đệ ngũ cảnh, thiên nhân hàng ngũ. Lại tuyệt không phải bình thường thiên nhân, mà là cùng cảnh bên trong gần như vô địch tồn tại. Đám người thổn thức không thôi, có thể đứng ở Thần Châu chi đỉnh người, quả nhiên từng cái đều là đánh vỡ lẽ thường yêu nghiệt. A Thanh thân phụ thiên đạo mô bản, vốn không liên quan võ đạo, lại tại cùng Bạch Viên giao thủ thời khắc, kích phát thân thể, đốn ngộ thiên đạo phương pháp tu hành, từ đó đạp vào con đường thông thiên. Vũ Văn Thác thì là huyết mạch thức tỉnh, thiếu niên cầm kiếm, một ý niệm, vạn quân câu diện. Đổi lại là ta, cho dù bây giờ tu vi đại thành, muốn một kiếm bình định 10 vạn đại quân, sợ cũng đến dốc hết toàn lực, tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Lầu 6 trong dạng, Hoàng Kiếm Yến Phi cau mày, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Nói như vậy, ta cảnh giới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ là đạt đến Vũ Văn Thác 12 tuổi lúc độ cao. Yến Phi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nổi lên gợn sóng. Dĩ vãng hắn luôn luôn tự phụ thiên phú chắc tuyệt, có thể từ bước vào Trích Tinh lâu đến nay, lần lượt bị đổi mới nhận biết, như là hết giếng gặp biển. Nhưng hắn trung quy là Yến Phi, tâm trí như sắt, không những chưa bởi vậy sa sút tinh thần, ngược lại trong mắt chiến ý càng tăng lên, càng là cường địch như mây, càng phải đạp ngọn núi mà lên. Trên đài cao, mắt thấy quần tình khuấy động, nghị luận không ngớt, Tô Trần đành phải để nhẹ chén trà, một tiếng thanh thúy đùng vang, như trung minh dừng tiếng động lớn, cả tòa Trích Tinh lâu trong nháy mắt yên tĩnh im lặng. Hắn tiếp tục mở miệng, ngữ điệu bình ổn nhưng từng chữ như truy, dưới một kiếm kia, Nam Trần tinh nhuệ đều hủy diệt, không chỉ có là Dương Tố dây đến ngập trời danh vọng cùng quyền hành, càng trong lòng hắn gieo không thể ngăn chặn dạ tâm. Lúc này Dương Tố, sớm đã không cam lòng khuất tại nhân thần. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này đại tùy giang sơn, một nửa do ta đánh xuống, vì sao không có khả năng do chủ ta làm thịt? Thế là, hắn một bên tiếp tục thúc đẩy Vũ Văn Thác vì đó chinh chiến bán mạng, một bên bí mật chủ mạch kiến lập Dương Công bảo khố, chữ hàng vũ khí lương thảo, lặng yên chủ bị một trận cải thiên hoán nhật đại sự. Một ngày, Dương Tố ngẫu nhiên nghe nói Hiên Viên kiếm tái hiện nhân gian tin tức, trong lòng lập tức dấy lên chiếm hữu chi ý, dù sao đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên hoàng đế cầm chi kiếm, tượng trưng cho nhân đạo chính thống, chính là thiên hạ chí bảo. Chỉ cần có thể nắm kiếm này nơi tay, cho dù thi quân và vị thế nhân cũng chưa chắc dám khiển trách nó nghịch, dù là hắn muốn nhất thống tứ hải, cũng có thể danh chính ngôn thuận mang theo thiên mệnh tên. Thế là lần theo lẻ kẻ manh mối, Dương Tố mang theo Vũ Văn Thác bọn người một đường đi về phía tây, thẳng vào Đại Hán cũ cảnh, xâm nhập Lăng Vân quận. Một phen tìm kiếm đằng sau, quả nhiên tìm được Hiên Viên kiếm tung tích, nhưng mà cái kia thần kiếm lại đối với hắn như không có gì, phản tại nhìn thấy Vũ Văn Thác lúc vụ vụ rung động, chủ động nhận chủ. Chỉ vì Vũ Văn Thác thân nhận Hiên Viên huyết mạch, vốn là thanh thánh kiếm này mệnh trung chú định người chất trưởng, có thể Dương Tố chỗ nào biết được những này. Hắn chỉ cảm thấy Vũ Văn Thác hành không cấp đi vốn nên thuộc về mình cơ duyên, lửa giận trong lòng bên trong đốt, sát ý tỏa ra. Không thể đến kiếm, Dương Tố đành phải tạm liễm dạ tâm, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Kiên là ổn nó tâm, đặc biệt phong làm đại tùy thái sư, địa vị cực cao. Nhưng Dương Tố mặt ngoài kính cẩn nghe theo, bên trong sớm đã tính toán như thế nào đem Dương Kiên cùng Vũ Văn Thác đều trừ bỏ, độc tài đại quyền, trọng đoạt Hiên Viên kiếm, thành tựu một người độc tôn bá nghiệp. Mấy năm chủ tính đọ sức, cuối cùng đánh không lại cường giả chân chính. Trước thực lực tuyệt đối, hắn quyền như cắt trúc đài cao, dễ dàng sụp đổ. Vũ Văn Thác rốt cục nhìn thấu nó giả nhân giả nghĩa diện mục, tự tay đem nó chạm dưới kiếm. Mà Dương Kiên cũng tại Dương Tố âm thầm thiết lập ván cục phía dưới, uống vào rượu độc, ôm hận mà kết thúc. Lâm Trung thời khắc, hắn phó thác Vũ Văn Thác kế nhiệm thái sư vị trí, thủ hộ đại tùy quốc vận. Vũ Văn Thác đáp ứng, đón lấy trách nhiệm, lại lặng yên ẩn vào phía sau màn, không hiện ra ở triều đình, không lộ tại thế gian. 10 năm thời gian, từ 15 tuổi đến 25 tuổi, hắn từ đầu đến cuối tiềm hành tại trong bóng ma, không người biết được nó tồn tại, liền ngay cả Đường Kim hoàng đế Dương Quảng cũng không biết chút nào. Cho đến hôm nay, hắn đã triệt để dung hợp Hiên Viên kiếm, kế thừa bộ phận Hiên Viên hoàng đế di trạch, tu vi đạt đến lục cảnh đỉnh phong, viên mãn vô khuyết. Càng ở đây trên cơ sở, ngộ ra độc thuộc tự thân hủy diệt kiếm ý, kiếm đạo thông huyền, đã chạm đến võ phu đệ thất cảnh khai thiên mở cửa. Mặc dù chưa chân chính phá cảnh, nhưng cầm trong tay Hiên Viên thần kiếm, cô đọng hủy diệt kiếm quyết trung cực một thức, đủ để chém đứt thương khung, lưu lại một đạo tuyên cổ bất diệt tiên nguyên vết rách. Đạo kia ngang qua chân trời vết kiếm, chính là Vũ Văn Thái sư đứng ở giữa thiên địa vô thượng chứng minh. Hiên Viên kiếm ra, thiên liệt có ấn, vô địch thiên hạ người, duy Vũ Văn Thái sư. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong vẫn như cũ yên tĩnh im mắng. Đám người nguyên bản đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, có thể vị này Thần Châu kiếm thần bảng vị cuối cùng lớn kiếm tiên chân thực lai lịch, vẫn như kinh lôi sâu thai, làm cho người thật lâu không cách nào hoàn hồn. 25 tuổi, lục cảnh đại viên mãn, gần như chạm đến thất cảnh bậc cửa, nắm giữ hủy diệt kiếm đạo bản nguyên, chấp trưởng Hiên Viên thần minh, một kiếm có thể đoạn thiên địa. Nhân vật bậc này, đơn giản không phải người quá thay. Trước đây Tô Trần từng đề cập Lăng Vân quật bên trong có cường giả đến Hiên Viên truyền thừa, thêm nữa vừa rồi chỉ ra Vũ Văn Thác thân có Hiên Viên huyết thống. Sớm có người âm thầm phỏng đoán người này chính là Hiên Viên kiếm chủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lại yêu nghiệt đến tận đây. Thiên phú như vậy, sợ là năm đó Hiên Viên hoàng đế thiếu niên thời điểm, bất quá cũng như vậy. Cùng lúc đó, Dương Kiên chân chính nguyên nhân cái chết cũng mọi người chấn kinh, đúng là bị tín nhiệm nhất Dương Tố hạ độc sát hại tính mệnh. Có thể Dương Kiên cái chết cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn thời khắc hấp hối một câu khẩn cầu, là đại tùy đổi lấy một cái trấn quốc chi trụ, một vị đủ để trấn nhiếp bát hoang tuyệt thế thái sư. Bây giờ phóng nhãn thiên hạ, nếu bàn về cái nào một vương triều nhất là dung chuyển, cái nào một khi đỉnh nhất là suy vi, đại tùy không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sào. Từ Dương Quảng đăng cơ đến nay, ba trinh cao câu lệ, hao người tốn của, hao hết quốc vận. Trung ương uy tín quét rác, địa phương gia tộc quyền thế các cứ, Phật ma hai đạo làm theo điều mình cho là đúng, căn bản không đem triều đình để ở trong mắt. Từ Hàng Tịnh trai bằng Hòa Thị Bích thay trời chọn chủ, âm quỷ phái thì xếp vào mật thám tại đế bên cạnh, như đồ thần khí. Người ở bên ngoài xem ra, Dương Quảng sớm đã là trong mộ xương khô, đại tùy khí số sắp hết, hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Có thể theo Tô Trần công bố Thần Châu kiếm thần bảng, thế cục đông nhiên chuyển. Mọi người rốt cuộc minh bạch, cho dù đại tùy loạn tượng xuất hiện, sơn hà phá toái cũng sẽ không vong quốc. Bởi vì đại tùy còn có một vị vô địch thiên hạ Vũ Văn Thái sư. Đám người tâm thần bị chấn, đặc biệt đại tùy thế lực khắp nơi rung động nhất. Âm quỷ phái trụ sở bao xương bên trong, Bạch Thanh Nhi nhẹ nhàng nuốt ngực, luôn miệng nói, nguy hiểm thật. Thật là nguy hiểm, đám người còn lại đều là trên mặt kinh hãi, thần sắc hoảng hốt. Gần đây Huyền Huyền đang sắp đột phá, ma môn thanh thế ngày càng hưng thịnh, đã áp chế Phật môn, mắt thấy liền có thể nhất thống giang hồ. Nhưng hôm nay biết được phía sau lại tàng lấy như vậy một vị tồn tại kinh khủng, ai còn dám xem thường phá vỡ triều đình? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đãi bọn hắn nhất thống giang hồ đằng sau, thế tất sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hoàng quyền. Chỉ khi nào như vậy, liền nhất định cùng Vũ Văn Thác chính diện chạm vào nhau. Mà ai như đối đầu Vũ Văn Thác bực này gần như không phải người tồn tại, trong lòng không bổ trốn, đó mới là giả. Giờ này khắc này, dù là Huyền Huyền đã bước vào thiên nhân chi cảnh, cũng không khỏi âm thầm may mắn ma môn chưa từng cùng triều đình triệt để bắt mặt, nếu không thật đem Vũ Văn Thác bước đi ra, ma môn chỉ sợ sớm đã hôi phiên diệt. Đương nhiên, cũng có lòng người còn nghi vấn lo. Thạch Chi Hiên ánh mắt khẽ nhúc đích, thấp giọng nhỉ non, ta ngày xưa đã từng lấy Bùi Cụ tên trong triều hành động, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói Vũ Văn Thác cái tên này, ngược lại là có cái Vũ Văn Thế gia, hẳn là người này xuất từ trong đó. Huống hồ bây giờ đại tùy các nơi phong hỏa nổi lên bốn phía, loạn cục nhiều lần hiện, hết lần này tới lần khác vị này Vũ Văn Thác từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, là bị chuyện gì kiềm chế, hay là căn bản là vô ý tại đại tùy giang sơn. Thạch Chi Hiên từng tại đại tùy nhậm chức nhiều năm, đối với trong triều đình màn cũng coi như biết quá tường tận, nhưng Vũ Văn Thác tồn tại lại như trống rỗng mà đến, không có chút nào vết tích, cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng. Huyền Huyền sau khi nghe xong, cũng không nói tiếp. Nàng lòng dạ biết rõ, vô luận Vũ Văn Thác phải chăng quan tâm đại tùy hương suy, bọn hắn cũng không thể làm cái kia dẫn đầu làm khó dễ chim đầu đàn. Mà phần này cẩn thận, không chỉ nàng hai người có, người bên ngoài cũng thế. Nhất là Vũ Văn Hoa Cẩm, giờ phút này càng là trong lòng rung động. Hắn sớm có xoán vị ý chí, bây giờ đột nhiên nghe Vũ Văn Thác một thần, chợt cảm thấy con đường phía trước mây đen dày đặc, tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Trích Tinh lâu bên trong, người người đều là bởi vì Vũ Văn Thác hiện thân mà chấn động. Chương 447, dù là đại giới thảm trọng chương 447, dù là đại giới thảm trọng đám người sợ hai than không chỉ có là hắn cái kia có 102 đương đại chiến lực, càng kinh hãi hơn với hắn cái kiêm lịch thiên tuyệt luân thiên phú. Cái này Vũ Văn Thác không khỏi quá mức không hợp thói thường. Ta nhìn hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không chỉ dựa vào thức tỉnh hiên viên huyết mạch. Cho dù năm đó hiên viên hoàng đế cũng chưa từng 25 tuổi liền đạt đến võ phu thứ lục cảnh viên mãn, chạm đến đệ thất cảnh bậc cửa. Lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn. Hiên viên hoàng đế dù chưa tại tuổi đời 20 đạt cảnh giới này, nhưng ngoài 30 đã là nhân đạo đỉnh phong, đủ để chống lại ma tổ Sibiu. Vũ Văn Thác mặc dù kinh diễm, nếu không thể phá vỡ mà vào đệ thất cảnh, cuối cùng khó cùng hiên viên sánh vai. Dù sao, ai có thể khẳng định hắn nhất định có thể đột phá? Xác thực, đệ thất cảnh chính là một đạo lệch trời, không bước qua được chính là phàm tục cùng siêu phàm có khác. Bất quá theo ta thấy, Vũ Văn Thác thiên phú chỉ sợ còn tại Á Thanh phía trên. Lúc trước ta còn tưởng rằng A Thanh đến tiên đạo chiếu cố đã là hiếm thấy, bây giờ xem ra, Vũ Văn Thác mới chính thức là người nghịch mệnh. Hắn chuyên tu võ đạo một đường, nhưng chiến lược lại không thua tại thông hiểu thiên đạo A Thanh, xưng một câu vô địch thiên hạ thực chí danh quy. Đại tùy có nhân vật bậc này tọa chấn, có thể nói không thể phá vỡ. Đừng nói cao câu lệ dục dịch, thế ra các cứ, Phật ma hai đạo mưu đồ làm loạn, dù là thiên hạ dung chuyển, cũng có kình thiên chi trụ. Nhưng vấn đề là, đại tùy bây giờ bấp bên, Dương Quảng gần như vong quốc, nhưng thủy chung không thấy Vũ Văn Thác hiện thân. Chẳng lẽ hắn đối với đại tùy cũng không có bao nhiêu lo lắng? Điểm này xác thực kỳ quặc. Tuy nói đại tùy từng diệt nó bắt chu, lẫn nhau cũng không ân tình, nhưng hắn đã thụ Dương Kiên sắc phong làm thái sư, lấy hắn cường giả bực này thân phận, như thế nào đối với cái này chức vị toàn không thèm để ý. Trên đài cao, Vũ Văn Thác sớm đã điều tức hoàn tất. Thấy mọi người vẫn nghị luận ầm ĩ, hắn vô nhẹ kinh đường mục, vang lên trong trẻo, đầy lâu yên tĩnh. Liên quan tới Vũ Văn Thác sự tình, tạm thời đến tận đây. Thần Châu kiếm thần bảng 20 người đã bình tất, sau đó, chúng ta mở ra đề mới, bình thuật Thần Châu đao đạo chí tôn. Mọi người đều biết, Thần Châu kiếm phong cường thịnh, bách gia binh khí bên trong, 89 phần 10 đều là tập kiếm thuật, những người còn lại phương phân chư khí. Mặc dù luận đỉnh tiêm chiến lực, đao đạo cường giả kiêu ngạo kiếm tu, nhưng chỉnh thể nhân số kém xa kiếm đạo hưng thịnh. Bởi vậy lần này chỗ hàng đao đạo chí cường giả, vẹn vẹn lấy 10 người. Chúng tuyển tiêu chuẩn, không duy tu vi cao thấp, càng nặng đao ý sâu cạn. Mà nói về đao đạo, có một người vô luận như thế nào quân không ra, đó chính là tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan trời sinh người yếu, tu vi dừng bước tại tông sư cực cảnh, khó mà tiến thêm một bước. Nhưng mà bằng vào một tay phi đao, bình thường đại tông sư cũng khó thoát kỳ phong. Thí dụ như ngày trước một trận chiến, thượng quan Kim Hồng khăng khăng để hắn xuất thủ trước, thắng bại chi cục, kỳ thật một khắc này liền đã nhất định. Nói đến thú vị, tiểu Lý Phi Đao bản thân cũng không có gì lạ quỷ chỗ, chân chính để nó trở thành truyền kỳ, là Lý Tầm Hoan giao phó nó cái kia một cô ý chí. Cũng không phải là Phi Đao tạo nên Lý Tầm Hoan, mà là Lý Tầm Hoan thành tựu tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao chưa từng thất bại, cùng nói đây là cửa xuất thần nhập hóa thủ pháp ám khí, không bằng nói nó căn bản chính là một loại nghịch thiên cải mệnh võ đạo quy tắc, Lý Tầm Hoan xuất thủ một chớp mắt kia, thắng bại liền đã nhất định. Bởi vì là hắn ném đao, quả là địch nhân chúng chiêu, ở giữa lại không biến số. Phi đao kia nhanh đến mức siêu thoát ra mắt thường có khả năng bắt cực hạn, xuyên vân phá vụ, vượt chướng ngại vật từng ngăn, không nói đạo lý. Bất luận đối phương là bực nào tu vi, cảnh giới cao thâm đến loại tình trạng nào, chỉ cần Lý Tầm Hoan độc thủ, trôi đao kia liền nhất định sẽ đinh vào địch nhân thân thể. Nhân quả chi nhận, mệnh trung chú định tiểu Lý Phi Đao. Mọi người tại đây đều chấn động trong lòng. Tiểu Lý Phi Đao tên đã sớm không chỉ vang vọng Đại Minh hoàng triều, tuy là tại phía xa Thần Châu bát hoang mặt khác vương triều, nhắc lên bốn chữ này cũng là nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Lệ bất hư phát bốn chữ, xưa nay không là nói ngoa. Nhưng mà từ khi Tô Trần khai đàn thuyết thư đến nay, từng cái đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh thậm chí đệ thất cảnh cao thủ tuyệt thế liên tiếp hiện thân, ngày xưa làm cho người ngưỡng vọng tông sư cấp nhân vật, dần dần bị dìm ngập tại quần hùng cùng nổi lên trong thủy triều. Liền ngay cả Lý Tầm Hoan trước đây vượt cấp chém giết thượng quan Kim Hồng hành động vĩ đại, cũng theo thời gian trôi qua bị người quên lãng. Dù sao gần đây ra ánh sáng cường giả quá nhiều, tầm mắt bị cất cao. Tại mọi người xem ra, thượng quan Kim Hồng bất quá là cái bình thường đại tông sư, tính không được kinh diễm. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch, có lẽ thượng quan Kim Hồng thường thường không có gì lạ, nhưng chém hắn tại trong nháy mắt Lý Tầm Hoan, tuyệt không bình thường. Cho dù là đối mặt đại tông sư đỉnh phong, thậm chí nửa bước vào thiên nhân chi cảnh tồn tại, chỉ cần để Lý Tầm Hoan giành được tiên cơ xuất thủ, một đao kia vẫn như cũ tất chúng không thể nghi ngờ. Hắn phi đao, không quan tâm ngươi mạnh bao nhiêu, không để ý tới đẳng cấp gì áp chế, chỉ hỏi ngươi có thể hay không tại hắn xuất thủ trước đem nó bóp chết. Muốn phá cục này, chỉ có hai cái biện pháp, một là triệt để phong tỏa hắn xuất thủ cơ hội, hai là dùng tuyệt đối phòng ngự đón đỡ một đao này, dù là đại giới thảm trọng. Tiểu Lý Phi Đao sát thực không phải tầm thường trong một chỗ nhã gian, Yến Nam Thiên cùng Trương Thanh đứng sóng bay, nhìn qua đài cao trầm giọng nói ra, nhưng hắn mẹn mẹn lấy tông sư tu vi liền có thể lên bảng, có thể thấy được lần này bình điểm, cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới cao thấp, chỉ sợ còn khảo lượng chiến lược bản chất cùng võ đạo đặc chất. Yến Nam Thiên đối với cái này đổ không gợn sóng, chính mình danh liệt trong đó cũng chưa từng động dung, ngược lại là đối với Lý Tầm Hoan trèo lên bảng cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này hắn có thể sớm thoát khốn ác nhân cốc, toàn do một đám giang hồ nghĩa sĩ cứu rút, mà Lý Tầm Hoan chính là người đầu lĩnh một trong, phần kia quả quyết cùng đảm đương, làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một bên khác, Đinh Bằng trong mắt giấy lên nóng bỏng quan mang. Hắn dưới mắt thiếu nhất chính là tu vi trèo trống, nguyên lai tưởng rằng lần này bảng danh sách định do bán bộ thiên nhân chi lưu lúc đoạn, không nghĩ tới lại có tông sư bằng đặc biệt kỹ nghệ đưa thân ở giữa. Kể từ đó, chính hắn có lẽ cũng có cơ hội tranh bên trên một chỗ cắm rủi. Càng mấu chốt chính là, hắn tại Tô Trần vừa rồi lợi bình bên trong bắt được một tia manh mối, đao đạo đỉnh tiêm người, lại chưa hẳn kém kiếm đạo bao nhiêu. Cần biết đương kim kiếm đạo chi đỉnh, chính là thiên đạo hành giả A Thanh, càng có tiếp xúc đến võ phu đệ thất cảnh Vũ Văn Thác hành không xuất thế. Hẳn là, Thần Châu đại địa, thật có đã đạt đệ lục cảnh đao đạo cự phách tồn tại. Trên đài cao, Tô Trần cũng không dừng lại lâu, làm sơ thở dốc sau, liền tiếp theo mở miệng, liên quan tới tiểu Lý Phi đao bình thuật tạm thời đến tận đây. Mặc dù Lý Tầm Hoan chưa đạt đến lớn tông sư chi cảnh, nhưng nó phi đao ẩn chứa nhân quả chi ý, đúng là hiếm thấy, đáng giá xe riêng một bình. Sau đó, chúng ta nói một chút vị kế tiếp đao đạo cường giả, Điên Dại Chi Đao, Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương bản thân đã là đại tông sư, nhưng hắn sở tu đao pháp lại rất không tầm thường. Nó đao nguồn gốc từ tiên tổ Nhiếp Anh, chính là năm đó lục địa đao tiên sáng tạo ngạo hàn lục quyết tàn thiên, một khi thi triển, có thể ngưng 40 trượng hàn băng đao khí, quét sạch tứ phương. Thêm nữa chấp trưởng thần binh Tuyết Uống đao uy thế ngập trời, người xưng Bắc Uống Cuồng đao thanh danh hiển hách. Càng đặc thù chính là, nó tiên tổ Nhiếp Anh từng vì Chu Hỏa Kỳ Lân lẩm phục Kỳ Lân máu, từ đó huyết mạch nhâm dị, tính tình dễ xu thế của loạn, cho nên Nhiếp gia hậu duệ thể nội đều là ẩn Kỳ Lân chi huyết. Một khi gặp phải kích thích, cảm xúc khuấy động, liền có thể dẫn động thể nội dị lực, tiến vào điên dại trạng thái, chiến lực bạo tăng không chỉ một tầng. Năm đó cùng Hùng Bá quyết chiến, bởi vì gặp Nhan Doanh rơi xuống Phật tượng, buồn giận đan sen phía dưới, Nhiếp Nhân Vương trong nháy mắt điên cuồng, tu vi thẳng bức đại tông sư tuyệt điên, đao khí sát thương cường đại, không ngờ bao trùm Hùng Bá phía trên. Đáng tiếc nó thần hồn căn cơ không đủ, cuối cùng không thể khống chế Kỳ Lân máu mang tới cuồng tính phản vệ, bị Hùng Bá bắt lấy sơ hở kích thương, cuối cùng là Hỏa Kỳ Lân bắt góc, kéo vào lăng vân quật chỗ sâu. Nhưng người này chưa chết, ngược lại tại quật bên trong tìm được tiên tổ Nhiếp Anh Di Cốt, không chỉ có lấy được chuyển hoàn chỉnh ngạo hàn lục quyết công lực tiến nhanh, càng đến băng tâm quyết chấn áp thể nội sao động huyết mạch. Chỉ là bởi vì gánh vác thủ hộ một kiện thiên địa chí bảo chi trách, cho nên một mực gần cư không ra, chưa từng tái hiện giang hồ. Bác Uống Cùng Đao, Nhiếp Nhân Vương. Tiên tổ là lục địa đao tiên Nhiếp Anh, truyền xuống đệ ngũ cảnh tuyệt học ngạo hàn lục quyết một đao ra, băng phong 40 trượng. Thân phụ Kỳ Lân huyết thống, nỗi lòng ba động tức nhập điên dại, chiến lực gấp bội, hùng hãn không thể đỡ. Khi những này qua lại dần dần công bố, đám người mặc dù kinh lại không hãi nhiên. Đối với Nhiếp gia có này truyền kỳ tiên tổ, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao Nhiếp gia có thể tại Đại Hán giang hồ bên trong sừng sững không ngã, thanh danh hiển hách, tổ thượng có người đặt chân đệ ngũ cảnh, cũng coi như hợp tình hợp lý. Chân chính làm cho người khiếp sợ, là Nhiếp gia lại truyền thừa lấy thần thú Kỳ Lân chi huyết. Cần biết tứ đại thánh thú bên trong, phàm dính được tứ nhất huyết mạch người, không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nó để lại hậu nhân cũng đều là cố dị bẩm tiên phú, ai cũng có sở trường riêng. Thí dụ như Đế Thích Thiên uống vào Phượng Hoàng tinh huyết, thọ nguyên kéo dài 2,0005, nó vi thị hậu duệ bên trong liền ra vô danh bực này vang dội cổ kim kỳ tài, cho dù bởi vì đánh cờ hao tổn thần hồn đến gần như băng liệt, vẫn có thể niết bàn chủ sinh, đang lâm lục địa kiếm tiên chi cảnh. Lại như thân phụ Long Quy huyết mạch Tiếu Tam Tiếu, càng là thiên tư chắc tuyệt, sớm đã bước vào võ phu đệ lục trọng thiên, hắn hai đứa con trai, Cười Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế, phân biệt kế thừa Hỗn Thiên tứ tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La đều là đương đại đỉnh tiêm cao thủ. Mà đại đương gia Tiếu Ngạo Thế tự tay dạy dỗ ra chuẩn nhân thiên ẩn, tại Đông Đảo lục địa kiếm tiên bên trong cũng thuộc cường giả hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, Tiếu thị huynh đệ thực lực chí ít đã đạt đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong, gần như phá toái hư không. Thậm chí có khả năng, Tiếu gia đem sáng lập một môn ba phá cảnh truyền kỳ. Bây giờ Thần Long huyết mạch còn chưa hiện tung tích, ngược lại là cái này Kỳ Lân huyết mạch do Nhiếp gia thừa kế, vì sao lại có vẻ như vậy bình thường? Nhiếp Anh tuy là lục địa đao tiên, nhưng so với Đế Thích Thiên Chi Lưu vẫn có chênh lệch, càng đừng đề cập đến tiếp sau trong tử tôn lại không ra đời một vị lục địa thiên nhân. Lại thêm một khi cảm xúc khuấy động liền sẽ lâm vào cuộc loạn, chiến lực tăng vọt cố nhiên đáng mừng, nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, lại là Kỳ Lân chi huyết nhiễu loạn tâm thần, ngay cả tự thân lý trí đều khó mà khống chế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân chỗ nhà gian. Bộ Kinh Vân có chút ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị này phong sư đệ bất quá bình thường thiên tài, không nghĩ tới lại cũng thân phụ Kỳ Lân huyết mạch, phần này lai lịch không chút nào kém hơn chính mình bộ thị thần tộc căn cơ. Nhiếp Phong thì là một mặt ngơ ngác. Hắn xác thực nghĩ tới muốn leo lên Đao Đạo bình đài, cũng chưa từng ngờ tới, không đợi hắn xuất thủ, phụ thân Nhiếp Nhân Vương danh tự đã treo cao trên bảng danh sách. Chương 448, Vạn Biến Chi Đao chương 448, Vạn Biến Chi Đao nguyên lai cái kia điên dại chứng bệnh, đúng là bởi vì thể nội chạy xuôi Kỳ Lân chi huyết bố trí. Kỳ Lân chính là tường thụy chi thú, như thế nào phản thành mầm tai họa, hóa thành máu điên. Hắn đối tự thân huyết mạch tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại chưa hướng Tô Trần truy vấn. Giờ phút này, trong lòng hắn đã bị một chuyện khác một mực chiếm cứ, năm đó phụ thân Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân bắt nhập Lăng Vân Quật, thế nhân đều là coi là táng thân trong đó, ai ngờ không những chưa chết, ngược lại nhân duyên tế hội, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh Ngạo Hàn Lục Quyết, đó là chỉ có lục địa thiên nhân mới tham ngộ ngộ đạo pháp, còn tập được Băng Tâm Quyết có thể dùng lấy trấn áp thể nội bạo tẩu máu điên. Thấy thế nào, kiếp tiết đều nên xem như cơ duyên tạo hóa. Mà lại chẳng lẽ là vì thủ hộ cái nào đó chí bảo, mới chậm chạp không muốn rời đi Lăng Vân Quật? Nhiếp Phong cau mày. Hắn mặc dù đã biết nơi đó thật là Hiên Viên Hoàng Đế chi lăng, có thể Hiên Viên kiếm đã sớm bị Vũ Văn Thác lấy đi, trong mộ còn có cái gì đáng giá phụ thân nhiều năm đóng giữ. Xem ra trận này thuyết thư vừa kết thúc, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Lăng Vân Quật. Phát giác được Nhiếp Phong thần sắc khẽ biến, Bộ Kinh Vân đã sáng tỏ hắn tâm tư. Phong sư đệ, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tốt. Hai người nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, ánh mắt kiên định. Không chỉ là bọn hắn nội tâm tư, còn lại đám người há lại sẽ nhìn không ra huyền cơ trong đó. Lập tức riêng phần mình ánh mắt lấp lóe, sóng ngầm phun trào, đã có không ít người tính toán từ bản thân dự định. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi, lập tức lên tiếng lần nữa. Nếu đã bình thôi Nhiếp Nhân Vương, sau đó tự nhiên đến phiên vị kế tiếp Đao Đạo nhân vật tuyệt đỉnh. Liên quan tới Nhiếp Nhân Vương lợi bình tạm thời có một kết thúc, phía dưới chúng ta mà nói một vị khác Đao Đạo đỉnh phong người. Đồng dạng là xuất từ Đại Hán vương triều, tại một chỗ không người biết được gần bí chi địa, nơi dừng chân lấy ba vị Đao Đạo tông sư, đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng. Đây không phải tên hiệu, mà là bọn hắn chân chính danh tự. Ba người đã là bạn thân, cũng là lẫn nhau đá mài đối thủ, thường xuyên luận bản sắc minh đao ý. Trong đó đệ tam Chư Hoàng là đặc biệt nhất, trời sinh tính thị ăn mỹ vị, thân thể nở nàng, mặc dù si mê đao đạo, lại cũng không đem nó coi là duy nhất truy cầu, cho nên tại chấp niệm bên trên hơi thua tiền nhị giả. Nhưng mà đao của hắn đạo thiên phú vẫn như cũ có 102 thiên hạ, mấy chục năm khổ tu, đã đạt nửa bước tiên nhân chi cảnh. Càng tự sáng tạo một bộ sáng tạo đao chi thuật, không cố định chiêu thức, đối địch thời khắc có thể căn cứ đối thủ đặc điểm ngẫu hứng diễn hóa, chuyên khắc kỳ thế, biến ảo vô tận. Đao này có thể nói vạn biến chi đao. Đơn thuần môn này sáng tạo đao, đệ tam Chư Hoàng kinh diễm chỗ tuyệt không thua ở còn lại hai người. Chỉ vì trong lòng của hắn còn có mị thực lo lắng, không thể toàn tình đầu nhập đao đổ, cho nên cảnh giới hơi thấp, khuất tại thứ ba. Nói một hơi Chư Hoàng sự tích, Tô Trần đỗng nhiên cũng không đỗng nhiên, ngay sau đó đi vào tiếp theo đoạn bình thuật. Nếu nói đệ tam Chư Hoàng vẫn còn tồn tại tâm niệm, không thể một lòng hướng đao, như vậy đệ nhị Đao Hoàng mới thật sự là đem tính mệnh đều giao cho đao đạo người. Đệ nhị Đao Hoàng trong lòng chỉ có một đao, thì một chữ này đã sớm bị hắn chém hết, ngay cả cốt nhục chí thân trong mắt hắn cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn tự sáng tạo đoạn tình thất tuyệt chính là một môn chặt đứt thất tình lục dục đao pháp, muốn đem thân tình, tình yêu, hữu nghị đều chém chết, chỉ lưu đao ý tồn tại ở thiên địa. Tại đệ nhị Đao Hoàng xem ra, chỉ có triệt để chặt đứt phàm trần tình cảm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tu đao đạo, mới có thể chạm đến võ đạo cực hạn. Mà hắn suốt đời sở cầu chính là leo lên Đại Hán Hoàng triều đệ nhất đao khách vị trí. Đáng tiếc, mặc dù hắn thiên tư chắc tuyệt, khổ tu không ngừng, cuối cùng khó thoát thứ hai tên, bởi vì tại thế gian này còn có một vị đặt ở đỉnh đầu hắn tồn tại, đó chính là đệ nhất Tà Hoàng. Đệ nhất Tà Hoàng tự hạ phát lên liền nhất định là thứ nhất. Họ kép thứ nhất trong nhà trưởng tử, vô luận cầm kỳ thư họa hay là văn thao võ lược, hắn đều là lấy có 102 chi tư bao trùm đám người phía trên. Hắn luyện đao so đệ nhị Đao Hoàng ác hơn, hắn tập kiếm ngay cả kiếm tông kiếm hoàng cũng theo đó tin phục. Đệ nhất Tà Hoàng chi tài có thể xương khoáng cổ thước kim, đọc rất nhiều sách, lại không gì không biết, không gì không giỏi, phàm hắn tiếp xúc đều là thành đỉnh phong. Mặc cho đệ nhị Đao Hoàng như thế nào trong đèn tâu đêm xả thân cầu đạo, đao của hắn từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt đệ nhất tà hoàng, cuối cùng cả đời chỉ có thể khuất tại thứ hai. Thiên phú như vậy tung hoành người, vốn nên thuận lý thành chương bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh, thành tựu nhân gian chí tôn. Nhưng mà một trận biến cố, làm hắn khốn đốn 20 năm, cách một bước cuối cùng kia, từ đầu đến cuối lệch một ly. 20 năm trước, đệ nhất tà hoàng thấy được thiên cơ, nộ ra một môn ma đạo chi thuật. Đao này có thể dẫn động lòng người chỗ sâu cất giấu lệ khí cùng chấp niệm, thôi phát cùng tính, chiến lực tăng vọt mấy lần. Nhưng hắn lúc đó bất quá sơ quy môn kính, tâm cảnh chưa viên mãn, khó mà khống chế cố này nguồn gốc từ u minh lực lượng. Hắn thấy, đao này đã không tầm thường, đại tông sư có khả năng khống chế, không phải đặt chân lục địa thiên nhân, mới có tư cách chân chính chấp trưởng. Hắn từng tìm đệ tam chư hoàng luận bàn thí chiêu, lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Đệ tam chư hoàng nhạy cảm phát giác đao này tà dị không gì sánh được, biết rõ chính mình như đo lấy, ác gặp phản vệ. Hai người ngồi đối diện uống rượu, luận đao đàm luận thế, chén choáng dần dần dày, suy nghĩ cũng dần dần thư giãn. Nhưng vào lúc này, đệ nhất tà hoàng chi tử, đệ nhất cầu thắng, đột nhiên xâm nhập. Người này kế tục tra tính, tranh cường hào thắng, mọi thứ tất tranh thứ nhất, không cho người khác ở trên đó. Nghe nói phụ thân sáng chế tuyệt thế ma đao, thiếu niên tâm tính khó đè nén hiếu kỳ, lúc này quỳ xuống đất xin mời thụ, thề phải tự thể nghiệm nó uy. Mới đầu đệ nhất tà hoàng vẫn còn tồn tại thanh tỉnh, liên tục khước từ. Đao này ngay cả chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế, sao dám tùy tiện thi tại thân tử? Làm sao đệ nhất cầu thắng liên tục khẩn cầu, luôn từ bục trực, thêm nữa chén choáng cấp trên, tâm thần hơi loạn, cuối cùng gật đầu đáp ứng, chỉ nói điểm đến là dừng. Nhưng hắn đánh giá thấp ma đao bên trong cất giấu tà tính. Một khi đao thế triển khai, cái kia cố âm sát chi ý liền lặng lẽ ăn mòn thần trí, lý trí như nước thủy triều thối lui. Phụ tử giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng. Đệ nhất cầu thắng tu vi còn thấp, căn cơ chưa vững chắc, mà đệ nhất tà hoàng tại ma ý điều khiển, xuất thủ càng ngày càng nặng, kiềm chế hoàn toàn biến mất. Rốt cục, một đao vung ra, huyết quang tóe hiện, đệ nhất cầu thắng tại chỗ bị đánh làm hai đoạn, sinh cơ tận tuyệt. Đợi đệ tam chư hoàng cùng nữ hợp lực tỉnh lại đệ nhất tà hoàng lúc, hắn đã ngồi liệt thi bên cạnh, nhìn qua ái tử thân thể tàn phế, đau thấu tim gan, tinh thần gần như sụp đổ. Một khắc này, hắn thật sự hiểu ma đao đáng sợ, cũng lần đầu chất vấn con đường của mình phải chăng đã trệch hướng chính đồ. Từ đó, hắn bế quan tại sinh tử môn bên trong, đem chính mình tụ tại cửu ức bên trong. Đã là tưởng niệm vong tử, cũng bởi vì nhận định đao này không nên như thế, sợ làm thiên hạ loạn lạc. 20 năm thời gian lưu chuyển, bởi vì tự tay thí tử thống khổ ăn sâu vào đáy lòng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua tâm chướng, tu vi đỉnh trệ tại bán bộ thiên nhân chi đỉnh, khó tiến thêm nữa. Dù vậy, đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng ba người, vẫn đặt song song là tam đại bán bộ thiên nhân đao khách, đều cầm nhập ma, loạn tình, biến hóa ba loại cực hạn đao ý, sừng sững tại đại hán hoàng triều đao đạo chi đỉnh. Càng là toàn bộ thần châu đại địa đao thuật cường giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Đệ tam chư hoàng, thiên biến văn hóa, theo thế mà chuyển. Đệ nhị đao hoàng, thất tình đều đoạn, duy đao độc tồn. Đệ nhất tà hoàng, nhập ma thành cuồng, một đao kinh thế. Khi nhiếp nhân vương bình luận đến đây, sau đó chỗ hàng tam đại đao đạo đỉnh điểm, lại đều xuất từ đại hán hoàng triều. Vô luận là đệ tam chư hoàng biến ảo khó lường, hay là đệ nhị đao hoàng lạnh tuyệt vô tình, đều là làm cho người cảm giác mới mẻ, vô án lấy làm kỳ. Mà làm người ta rung động nhất, không ai qua được vậy, ngay cả bán bộ thiên nhân đỉnh phong đều không thể khống chế ma đao, không chỉ có suýt nữa phá vỡ võ đạo trật tự, càng làm một đời thiên kiêu tự tay chém giết thân tử, cả đời khốn tại hối hận vực sâu, lại khó đột phá tâm quan. Đây không thể nghi ngờ là chân chính đạt đến lục địa thiên nhân cảnh giới đao pháp. Bốn vị đến từ đại hán hoàng triều đao đạo cường giả tối đỉnh liên tiếp đăng tràng, lại lần nữa để mọi người tại đây khắc sâu cảm nhận được đại hán giang hồ cái kia sâu không lường được nội tình. Mảnh này chôn giấu lấy thượng cổ hiên viên hoàng đế cương vực, không chỉ có chấn thủ lấy tứ đại thần thú, nghỉ lại lấy rất nhiều viễn cổ thần tộc, càng dựng dục ra vô số thiên tư chắc tuyệt hạng người, nó đỉnh tiêm cao thủ thực lực cường đại, sớm đã xa xa dẫn trước tại mặt khác hoàng triều. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, tạm dừng không nói những vương quốc khác, đơn thuần thất đại hoàng triều ở giữa, thực lực tổng hợp còn thuộc cùng một cấp độ, tuy có phân chia cao thấp, nhưng chênh lệch cũng không cách xa. Giang hồ cách cục cũng đại khái cân đối. Lúc đó đại hán giang hồ vẫn là lấy thiên hạ hội cùng vô song thành nam bắc giằng co, cùng tồn tại vi tôn. Nhưng mà từ Tô Trần thuyết thư đằng sau, từng bộ công pháp tu tiên lần lượt hiện thế, từng bị lục địa thiên nhân lần lượt nổi lên mặt nước, các đại hoàng triều giang hồ địa vị trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Trong đó biến hóa kinh người nhất, không ai qua được đại hán hoàng triều. Trường sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh, 800 năm trước Nam Hoa Lao Tiên, 2000 năm trước trường sinh ma đế thả trời, 4000 tuổi Tiếu Tam Thiếu. Từng cái vượt qua tuế nguyệt bất hủ tồn tại bị để lộ mạng che mặt, thế nhân lúc này mới giật mình, đại hán giang hồ căn cơ càng như thế thâm hậu, tựa như vực sâu cự hải. Sau đó ban bố thần châu kiếm thần bảng, đao đạo chí tôn bảng, càng đem phần này cường thế triển lộ không bỏ sót. Vô danh cùng mộ ứng hùng huynh đệ, độc cô kiếm, kiếm tôn cùng sinh tử môn tam đại đao hoàng những này uy tín lâu năm cự đầu, lại thêm võ vô địch như vậy có thể áp chế đế thích tiền, chiến lực có 102 thập cường tuyệt đại mãnh nhân, vô luận từ góc độ nào nhìn, đại hán giang hồ đều đã hất ra còn lại hoàng triều một mảng lớn, phong mang tất lộ. Bây giờ khi mọi người nghe nói một vị nào đó cường giả tuyệt thế xuất thân đại hán, ngược lại tập mãi thành thói quen. Bình thường thao tác, rất bình thường thôi. Bất quá, tại trận này gió nổi mây phun bên trong, nhất không ngồi yên, còn phải số đại đường giang hồ. Lúc trước kiếm thần bảng tuyên bố lúc, bọn hắn không thu hoạch được gì, chẳng lẽ lần này đao đạo chí cường giả bảng danh sách lại phải không thu hoạch được một hạt nào? Từ khi lão thiên sư một người dẹp yên huyền minh giáo sau, thiên sư phụ tại đại đường thậm chí toàn bộ thần châu danh vọng như ngày phương thăng. Lần này trương linh ngọc, trương tử phàm bọn người cố ý đến đây trích tinh lâu nghe sách, không nghĩ tới ngay cả trương sở lam cùng phùng bảo bảo cũng không biết sao xâm nhập vào đám người. Mắt thấy bảng danh sách danh ngạch còn thừa không có mấy, Trương Sở Lam gãi đầu một cái, ánh mắt rơi vào Phùng Bảo Bảo trong tay thanh kia sáng loáng thái đao bên trên. Chương 449, tuyệt đại cường giả. Chương 449, tuyệt đại cường giả. Cái đồ chơi này cũng coi như đao. Thế nào không tính? Thái đao cũng là đao. Phùng Bảo Bảo liếc mắt, hiển nhiên đối với Trương Sở Lam điểm ấy kiến thức có chút khinh thường. Trừ đại đường, giống đại tùy dạng này hoàng triều cũng bắt đầu có chút kìm nén không được. Đến nay vẫn không có người lên bảng, chẳng lẽ lại toàn bộ bảng danh sách đều muốn không có quan hệ gì với bọn họ? Làm sao còn không tới phiên tra đâu? Lầu 2 một gian trong dạng, một tên linh động dí dỏm thiếu nữ đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy cháy bỏng. Trong bao xương còn có hai tên 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, gặp nàng tâm thần có chút không tập trung, đội vàng trấn an, "Ngọc Chí ngươi đừng đợi, lấy ba phụ đao đạo tạo nghệ, nhất định có thể lên bảng, nói không chừng kế tiếp chính là hắn." "Ân, nếu là ngay cả cha đều vào không được bảng, vậy cái này bảng danh sách sợ là có chút vấn đề." Ba người dần dần bình tĩnh trở lại, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chậm đợi đến tiếp sau công bố. So sánh với nhau, Đại Tống hoàng triều mặc dù cũng hy vọng có đao đạo cao thủ chúng tuyển, nhưng lại chưa khẩn trương thái quá. Dù sao trước đây kiếm thần bảng bọn hắn liền có hai người trèo lên bảng, mà tại lục địa thiên nhân ra ánh sáng giai đoạn, trừ đại hán bên ngoài, bọn hắn Đại Tống cũng hiện ra không ít nhân vật. Vì vậy đối với lần này đao đạo xếp hạng, tuy có chờ mong, lại không đến mức lo được lo mất. Mà Đại Tần hoàng triều thì dứt khoát nằm thẳng đến cùng. Bọn hắn vốn là tôn trọng kiếm đạo, lần trước kiếm thần bảng liền ra mấy vị cường giả, thậm chí còn có A Thanh bực này chạm đến thiên đạo môn hạng đại năng tồn tại. Về phần đao đạo chí tôn, tùy duyên đi, có cũng tốt, không có cũng được. Coi như bảng danh sách đã công bố một nửa, năm vị đao đạo tuyệt điền đã hiện thân, chỉ còn lại cuối cùng năm cái ghế. Trong đại sảnh lầu 1, Lục Tiểu Phụng thần sắc khẩn trương. Cứ việc Đại Minh hoàng triều đã có tiểu Lý Phi đao lên bảng, nhưng ai không hy vọng chính mình sở thuộc giang hồ càng mạnh một phần. Chỉ là Lý Tầm Hoan tu vi cuối cùng là yếu, mặc dù phi đao thông thần, đối mặt những cái kêu bán bộ thiên nhân cấp tồn tại, chỉ sợ cũng khó chiếm thượng phong. Nhân quả chi nhận, điên cuồng chi nhận, biến ảo chi nhận, đoạn tình chi nhận, nhập ma chi nhận, đình bằng thấp giọng nỉ non, vẻ mặt nghiêm túc. Mới đầu Lý Tầm Hoan lên bảng, hắn còn tưởng rằng bình chọn cũng không phải là đều xem tu vi, chính mình có lẽ cũng có cơ hội. Có thể sau đó liên tiếp xuất hiện danh tự, từng cái đều là tới gần thiên nhân chi cảnh cường giả, chỉ có Nhiếp Nhân Vương hơi có vẻ kém. Càng quan trọng hơn là, những người này đều là tại đao một trong đạo bên trong đi ra đặc biệt đường đi, riêng phần mình chiếm cứ nào đó một lĩnh vực cực hạn đỉnh phong. Vậy ta lại nên thuộc về một loại nào? Hắn cúi đầu nhìn qua trong tay chuôi kia tà ý xâm nhiên ma đao, suy nghĩ lặng yên quay lại trước kia. Ta gọi Thanh Thanh, Thanh Thanh xanh, Thanh Thanh xanh lầu nhỏ nghe mưa rơi, ma đao phá không chạm thiên cơ trên đài cao. Tô Trần khẽ nhấp một cái trong tay ngộ đạo trà. Từ khi lần trước hưởng qua cái này lấy kỳ chân lá trà tưới pha trà thang sau, thế gian bình thường nước trà liền rốt cuộc khó nhập hắn miệng. Nhưng mà vật này hao phí cực lớn, lúc trước quất đến cái đám kia ngộ đạo cổ diệp, lần này thuyết thư sợ là liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Gốc kia ngộ đạo cổ trà mầm non đến mau chóng gieo xuống mới được, còn có bản đảo tiểu thụ. Các loại một vòng này giảng xong, không phải tiến một chuyến thất lạc viên không thể. Lần này thu hoạch lượng trước hơn xa trước kia, nếu có thể kiếm đủ tài nguyên đem quanh thân huyết khiếu đều thần hóa, thực lực tất có thể trèo đến đỉnh phong. Nếu như có thể tại niết bàn viên mãn thời khắc nhất cử bước vào trường sinh chi cảnh, bằng ta lấy thiên bi huyền pháp rèn luyện ra thân thể, lại dựa vào võ kỹ thượng thường chi thủ cho dù thật muốn xông vào này trường sinh giới bên trong thất lạc viên, cũng chưa chắc không đường có thể đi. Tâm niệm vừa động, hắn buông xuống chén sứ, đưa tay vô thức gõ, tiếng như xé bài, lại lần nữa bắt đầu bài giảng. Vừa rồi đã bình xong sinh tử môn tam đại đao hoàng, thủ là ta hoàng, lần chính là đao hoàng, vị trí cuối chư hoàng. Sau đó, lại nhìn một vị khác đứng ở đao đạo tuyệt điên nhân vật phong vân. Đại tùy hoàng triều, Tống Quyết. Lúc đó đại tùy triều đình suy thoái, gia tộc quyền thế các cứ, lĩnh Nam chi địa có thế gia Tống thị, mà Tống Quyết chính là nó đương đại gia chủ. Người này thở nhỏ liền hiện lộ ra kinh thế đạo ý, tuổi vừa mới 20 đã đạt đến tông sư cực cảnh, tung hoành giang hồ không người dám anh kỳ phong. Hắn từng lực bại lúc đó danh xưng đại tùy thứ nhất cao thủ dùng đao bá đao Nhạc Sơn, từ đó đoạt lấy thiên hạ đệ nhất đao khách tên. Nhưng này cái niên đại, võ lâm trung chói mắt nhất người lại là Phạm Thanh Tuệ, Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên ba người. So sánh với nhau, Tống Quyết bất quá là cái bị quang mang che đậy bóng dáng, chưa có người đề cập. Đặc biệt Phạm Thanh Tuệ cùng Trúc Ngọc Nghiên được chú ý nhất, hai người không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, càng thêm dung mạo khuynh thành, chính là vô số hiệp sĩ trong lòng xa không thể chạm trong mộng tiên tử. Liền ngay cả Tống Quyết cũng không có thể ngoại lệ. Hắn từng cảm mến tại Phạm Thanh Tuệ, hai người một lần tình cảm ngầm sinh, cuối cùng bởi vì lập trường trái ngược, ảm đạm tách rời. Mà chân chính làm cho người kính phục chính là, Tống Quyết không chỉ là một đời đạo tôn, càng là một vị tinh thông binh hơi, thống ngự ngàn quân xoáy tải. Năm đó tùy Văn Đế Dương Kiên Nam Trinh Linh Nam, Tống Quyết nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy chấp trưởng gia tộc, xuất lĩnh tử đệ nền chiến vương sư, liên chiến 10 trận, chưa bại một lần. Dương Kiên bất đắc dĩ đổi nghề hoài nhu kế sách, ban thưởng nó trấn Nam Vương Tước, mệnh nó trấn thủ phương Nam biên thủy. Bởi vì bi thương vì tình yêu khó lành, Tống Quyết vài năm yên lặng, cuối cùng quyết ý dấn thân vào đao đạo, thề phải siêu thoát phàm tục. Là đoạn tình nghiệm, cũng vì chuyên chú tu hành, đồng thời là Tống gia kéo dài hương hỏa, hắn cưới một vị mạo xỉu nữ tử làm vợ, cũng trong phụ thiết lập ma đao đường, lập chí đánh bại thiên hạ tất cả cường giả, đang đỉnh đại tùy võ đạo chi đỉnh. Đao của hắn đạo thiên phú không thể nghi ngờ. Nhiều năm khổ tu, tự sáng tạo thiên đao bát quyết đã bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Trước đó, thế nhân công nhận đại tùy người mạnh nhất chính là tán nhân Linh Đạo Kỳ, cùng võ tôn Tân Huyền, cao câu lệ kiếm thánh phó thải Lâm Tịnh Dương ba đại tông sư. Lại không người biết được, Tống Quyết sớm đã lặng yên bao trùm trên đó. Một khi tám quyết đều xuất hiện, đủ để chém xuống Linh Đạo Kỳ đầu lâu. Kinh người hơn chính là, Gần đây hắn đối với thức thứ 9 đã có sơ bộ cảm ngộ. Một khi triệt để hiểu thấu Đao Tiên Đao Cựu vấn chính là hắn đặt chân lục địa đao tiên chi cảnh thời điểm. Thiên Đao Tống Quyết. Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, cái tên này như kinh lôi lăn qua Thần Châu đại địa, lần đầu vang vọng các đại vương triều cùng môn phái giang hồ ở giữa. Trước đây, Tống Quyết mặc dù hơi có thanh danh, nhưng cũng giới hạn tại đại tùy cảnh nội, lại xa không phải đỉnh tiêm. Dù sao đỉnh đầu còn có ba đại tông sư áp trận, tăng thêm hai đạo chính tà anh tài xuất hiện lớp lớp, hắn từ đầu đến cuối không thể chân chính dương danh thiên hạ. Nhưng hôm nay một khi điểm phá, đám người vừa rồi giật mình, nguyên lai vị kia trầm mặc nhiều năm lĩnh nam đao chủ, sớm đã siêu việt quần hùng, thật là bán bộ thiên nhân tôn sư. Thiên Đao Bát Quyết có thể giết linh đạo kỳ, cửu vấn vừa ra, liền có thể vấn đỉnh nhân gian cực hạn. Trong chốc lát, tứ hải vì thế mà chấn động. Đại tùy đám võ giả càng là mở mày mở mặt. Đi qua bọn hắn sao mà bị khuất? Nhà đại đế quốc chỉ có Hướng Vũ Điện một vị trường sinh giả giữ thể diện. Tuy nói đã từng đề cập đại tùy tứ đại kỳ thư đều là vật phi phàm, nhất là trường sinh quyết chính là thượng cổ lục cảnh cường giả quang thành tử sáng tạo, dung đạo nhập võ, đạt song sáu chi cảnh, chiến thần đồ lục càng là thiên địa tự nhiên thai nghén thiên đạo pháp môn tu luyện. Đáng tiếc, không có chân chính lục địa thiên nhân tọa trấn, cuối cùng lực lượng không đủ. Bây giờ, theo Tô Trần một câu lời bình, Thần Châu kiếm thần, đao đạo chí tôn nhao nhao đăng tràng, đại tùy rốt cục đứng thẳng lên sống lưng. Tiễn Phi tay cầm tiên kiếm điệp luyến hoa tu tập kim đan diệu pháp, tinh thông tiên môn kiếm quyết, đã đạt võ phu đệ ngũ cảnh đỉnh phong chi cảnh. Thi triển tiểu tam hợp lúc có thể ngắn ngủi xé rách hư không, đặt chân hư vọng chi giới. Thiên sư đạo trưởng giáo Tôn Ân từng cùng bốn độ giao thủ, đều là đã bình ổn cục kết thúc, sâu không lường được tu vi làm cho giang hồ ghé mắt. Càng không cần nhắc tới vị kia 12 tuổi liền một kiếm quét ngang 100. Không 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 thiết giáp, được cổ hiên viên hoàng đế bí truyền, 25 tuổi đạt đến võ phu thứ lục cảnh viên mãn chi cảnh, thậm chí lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, có thể vỡ ra thiên khung khe hở khoáng thế kỳ tài, Vũ Văn Thác. Còn có lần này bảng danh sách công bố, vô cùng có khả năng vấn đỉnh lục địa đao tiên vị trí thiên đao tông quyết. Đến tận đây, đại tùy võ lâm thực lực tổng hợp đã nhảy lên một cái tầng cấp, đỉnh tiêm cao thủ cường đại đã ẩn ẩn có thể cùng ngày xưa đại hán thịnh thế sánh vai. Mắt thấy cảnh này, đại tùy giang hồ quần hùng đều cảm xúc bành trướng, hào hùng khuấy động. Mà những nơi khác người trong võ lâm lại chỉ có thể nhìn lên đài cao, nín hơi ngưng thần, mong mọi thuộc về mình một phương cường giả có thể trèo lên bảng lộ tên. Lầu ba trong nhà gian, nghe tới Tống Khuyết tên lên bảng, Tống Ngọc Chí khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu, giống như cảm giác vui mừng. Một bên nam tử trẻ tuổi lại khó nén kích động, song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang. Thiên đao tốt một cái thiên đao, cỡ nào bá đạo lăng lệ, ta đời này nhất định phải sáng chế không kém hơn đao của nó thuật. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút điều tức, lập tức sửa sang lại áo bào, chuẩn bị tiếp tục tiếp xuống bình điểm. Không chỉ là mọi người dưới đài trông mong mà đợi, liền ngay cả chính hắn cũng gấp tại đem đến tiếp sau nhân vật đều lợi bình hoàn tất, thuyết thư một tất, liền có thể dốc lòng tu hành, tiến thêm một bước. Liên quan tới thiên đao tống khuyết bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta sẽ nên đón lần này bảng danh sách vị cuối cùng đứng hàng thiên nhân chi hạ nhân vật, đến từ Đông Doanh, Hoàng Ảnh. Tô Trần tiếng nói nhẹ rơi, Trích Tinh lâu bên trong lại như kinh lôi nổ vàng, lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Đông Doanh, không ngờ có trên một người bảng. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, mảnh này treo cô độc hải ngoại đảo quốc, tại Trung Nguyên quần hùng trong mắt bất quá là man di chi địa, không người nhìn thẳng vào. Mặc dù có người biết được một hai, cũng bất quá là chút da lông nghe đồn. Thí dụ như Đại Minh Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, từng điều động dưới trướng số một mật thám Đoàn Thiên Nhai viễn phó Đông Doanh, nghiên cứu nó huyễn kiếm chi thuật. Nhưng dù cho như thế, Chu Vô Thị đối với Đông Doanh từ đầu đến cuối không chân chính coi trọng, càng nhiều chỉ là mượn kỳ nghệ để bản thân sử dụng, thậm chí nhật hậu hợp nhất khống chế thôi. Nhưng mà từ Tô Trần nói ra Thiên Thu Đại Kiếp bắt đầu tại Đông Doanh đằng sau, đám người vừa rồi một lần nữa xem kỹ cái này nhìn như nhỏ bé quốc gia, chân chính để thiên hạ vì thế mà chấn động, lại là hắn đến tiếp sau Bạch Trần, Lục Địa Kiếm Tiên chuẩn nhân Thiên ẩn thống linh nhận kiếm lưu, cùng phía sau màn lão yên thao túng hết thể Tiếu Thị huynh đệ. Ai có thể nghĩ, chưa tới kịp công bố Tiếu Thị huynh đệ chân thực cảnh giới, Đông Doanh lại lần nữa sinh ra một vị tuyệt đại cường giả. Người này đao đạo đăng phong tạo cực, tên là Hoàng Ảnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Tô Trần vừa rồi nói rõ, Hoàng Ảnh chính là lần này đao đạo trong 10 vị trí đầu, duy nhất không phải lục địa đao tiên người. Nói cách khác, còn lại 3 vị đao đạo người cực hạn, tất cả đều bước vào lục địa đao tiên chi cảnh. Chương 450, Đăng Tiên Thần Minh. Chương 450, Đăng Tiên Thần Minh. Số lượng mặc dù không nhiều, so với kiếm đạo 8 vị lục địa kiếm tiên, cộng thêm 2 vị đệ lục cảnh lớn kiếm tiên mà nói, sắp thực hơi có vẻ đơn bạc. Nhưng cần biết Thần Châu đại địa xưa nay trọng kiếm nhẹ đao, kiếm chi nhất đạo độc chiếm 8 điểm khí vận, đao tu có thể tại như vậy áp chế dưới đi ra 3 vị lục địa thần tiên, đã là đáng quý. Giờ phút này, tất cả ánh mắt lần nữa tập trung đài cao, mọi người đều muốn biết hiểu, vị này Hoàng Ảnh đến tuột cùng có gì trô hơn người. Dù sao Đông Doanh chính là tương lai đại kiếp chi nguyên, chính là tiềm ẩn kinh địch, chỉ có chi bị chi kỷ, mới có thể gặp nguy không loạn. Trên này, Tô Trần đã chậm rãi mở miệng, em hai nói, Hoàng Ảnh xuất thân Đông Doanh hoàng tộc, lại vô ý quyền hành phân tranh, cả đời duy cầu đột phá bản thân, trong lòng chỉ có một cây đao. Nó đao đạo thiên phú, cả thế gian hiếm thấy 20 tuổi sơ nhập giang hồ, liền một trận chiến đánh bại lúc đó Đông Doanh đao đạo người thứ nhất, từ đó danh chấn phủ tang, xương tôn đao khách đứng đầu. Mà chân chính làm hắn thoát thai hoán cốt, đột nhiên tăng mạnh, là một thanh trong truyền thuyết thần binh, kinh tịch đao. Đao này giấu tại một chỗ tên là Táng Binh Cốc tuyệt địa, quanh năm tràn ngập kinh tuyệt tử tịch chi khí, phản phất vạn vật về diệt chỗ. Nhiều năm qua, không thiếu Đông Doanh cao thủ ý đồ cướp đoạt đao này, lại không một người có thể tiếp nhận cái kia thực cốt xâm hồn tịch diệt chi khí, càng không nói đến thu hoạch được đao linh tán thành. Nhưng mà uy danh càng thịnh, càng dẫn hảo kiệt không lưng. Hoàng Ảnh nghe nói việc này, chính cổ vì không tiện tay lợi khí, liền thân phó Táng Binh Cốc, thế phải thu phục kinh tịch. Là tác động thần binh, hắn từ đó trường cư trong cốc, ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là bạn đao mà đi, ngày ngày tương đối, lấy tâm ấn tâm. Tuế nguyệt lưu chuyển, cô ảnh độc đấu hàn phong, hoàng ảnh tâm cảnh nhuộm thấm thí, lại tại cô độc bên trong nhìn thấy tịch diệt chi đạo một đường chân lý. Chỉ vì lâu đi không về, vợ hắn trong lòng nóng như lửa đốt, trèo non lội suối tìm đến táng binh cốc, muốn khuyên nó trở về nhà đoàn tụ. Có thể khi đó hoàng ảnh tâm cảnh sớm đã hướng tới hư vô, thất tình lục dục như mây khói tán đi, như thế nào lại để ý đã từng bạn lữ. Thê tử của hắn bất đắc dĩ đi theo hai bên, có thể nàng cuối cùng chỉ là phạm thai nhục thể, như thế nào chịu được cái kia ăn mòn thần hồn tịch diệt chi khí. Cũng không lâu lắm liền hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng ảnh thờ ơ lạnh nhạt, tâm hồ không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Về sau nữ nhi tìm tới, mắt thấy mẫu thân chết thảm, lại nhìn phụ thân mỗi người một ngả, không thể vãn hồi, vì vẫn phía dưới lại một đầu gọn tới kinh tịch đau phòng, tại chỗ chết, mà hoàng ảnh vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất thế gian lại không liên lụy. Thân nhân liên tiếp qua đời, ngược lại để hoàng ảnh tinh thần triệt để chìm vào hư vô, bước vào một loại siêu thoát sinh tử trạng thái huyền diệu. Hắn tại trong tuyệt cốc khô tọa 3 năm, cả ngày lẫn đêm cùng cô tịch làm bạn, thẳng đến kinh tịch đao rốt cục bị trên người hắn cái kia cỗ thấu xương tịch diệt chi ý nhận thấy, vừa rồi nhận chủ quy tâm. Bất quá, hoàng ảnh cũng không phải là vô tình người, hắn vẫn có buồn vui buồn bã giận, chỉ là không hề bị nó thúc đẩy. Tâm linh của hắn đã áp đảo cảm xúc phía trên, chúa tể bản thân, mà không phải bị tình cảm nô dịch. Đến đao đằng sau, hắn lại đem tự thân đối với tịch diệt chi đạo lĩnh hội dung hội quán thông, lại lấy đao ý chém ra thất tình, hóa thành bảy thức tuyệt học, hoành mỹ lãnh, ngạo thương sinh, loạn tình trạng, khốn sầu thành, nộ vấn thiên, si đoạn trường, tính kinh tâm. Mỗi một thức đều là ẩn chứa xé rách thiên địa chi uy, bình thường bán bộ thiên nhân gặp chi, chỉ có nuốt hận kết thúc. Từ đó, hoàng ảnh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đưa thân bán bộ thiên nhân hàng ngũ, chiến lực càng là đứng hàng thiên nhân chi hạ đỉnh tiêm hàng ngũ. Gần đây hắn đã bước vào thần châu đại địa, chỉ vì tìm kiếm đao đạo đỉnh phong chi địch. Mà tại du lịch trên đường, tâm cảnh của hắn lại lần nữa thăng hoa, do chạm tình nhập tịch, lại tiếp tục từ thất tình trở lại tịch diệt, chính từng bước đem bảy thức đao ý quy về một thể. Đợi cho thất tình hợp nhất, quay về tịch diệt thời điểm, kinh tình thất biến viên mãn đại thành, chính là hắn đang lâm lục địa đao tiên thời khắc. Đông Doanh hoàng tộc xuất thân, năm gần 20 liền hái được Đông Doanh đệ nhất đao khách tên. Là hàng phục kinh tịch đao, trơ mắt nhìn xem thê nữ tàn lụi, ngồi một mình u cốc 3 năm, cuối cùng ngộ tịch diệt chân lý. Trước lấy tịch diệt chém thất tình, ngưng là bảy thức đao ý, lại từ thất tình trở lại tịch diệt, hợp lại là một. Một khi kinh tình thất biến công thành, lập tức thành liền đao đạo cực hạn. Khi Tô Trần đem hoàng ảnh quá khứ hếm thai đạo tận, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng, Đông Doanh trừ chuẩn nhân thiên ẩn bên ngoài, lại vẫn cất giấu như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù chưa đạt phá thiên nhân giới hạn, nhưng ai cũng nhìn ra được hoàng ảnh đang đỉnh lục địa đao tiên, bất quá là vấn đề thời gian. Ai có thể dám nói chính mình nhất định có thể đột phá đến cảnh giới kia? Cho dù là lúc trước bị khen ngợi thiên đao tống quyết, vẫn chưa hiểu thấu thiên đao thứ 9 hỏi, tà hoàng thứ nhất cũng không có thể hoàn toàn khống chế ma đao bản nguyên. Có thể hoàng ảnh khác biệt, hắn bảy thức đao ý đã ở giao hòa bên trong, chỉ cần một thời gian, liền có thể hoàn thành từ tình nhập tịch cuối cùng thể biến, thành tiểu đao đạo cực cảnh. Mà hết thể này mấu chốt, chính là trôi kia thần bí khó lường kinh tịch đao. Nếu không có đao này, mặc dù hoàng ảnh thiên phú chắc tuyệt, cũng khó đảm bảo nhất định có thể đăng đỉnh đao đạo đỉnh phong. Chính là kinh tịch đao dẫn hắn nhìn thấy tịch diệt chi đạo, mới chính thức giao phó hắn vấn đỉnh lục địa đao tiên tư cách. Đám người cao mày đều là ý thức được thanh đao này tuyệt không đơn giản. Càng có người nghe nói hoàng ảnh mang theo đao tiến vào trung nguyên sau, trong lòng lặng yên dâng lên sắc cơ. Dưới mắt hoàng ảnh nhìn như một lòng cầu đao, không liên quan phân tranh, nhưng hắn dù sao cũng là Đông Doanh huyết mạch, tương lai cực có thể trở thành dung chuyển võ lâm cách cục cường giả tuyệt thế. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, lập trường trái ngược, cuối cùng thành tử đệ. Không người muốn gặp nó tiếp tục trưởng thành. Huống chi trong tay hắn nắm chính là đủ để giúp người đăng tiên thần binh. Như vậy lợi khí, ai không động tâm? Kinh tịch đao, tượng trưng cho tịch diệt pháp tắc binh bên trong trí bảo đinh bằng thần sắc ngưng lại, không hiểu cảm thấy trong lòng run lên, ngay cả trong lòng bàn tay ma đao đều ẩn ẩn run nhẹ, hình như có cảm ứng. Trầm ngâm một lát, hắn rốt cục đứng dậy, hướng Tô Trần chắp tay đặt câu hỏi, thỉnh giáo tiên sinh, có thể hay không nói tỉ mỉ cái này kinh tịch đao lai lịch? Nó đến tột cùng có huyền cơ gì, có thể giúp người bước vào lục địa đao tiên chi cảnh? Cái gọi là tịch diệt chi đạo lại là cảnh giới cỡ nào? Lời vừa nói ra, bốn phía nhao nhao phụ họa. Đối với vị này đến từ Đông Doanh khoáng thế kỳ tài, mọi người không khỏi coi trọng. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, cảm thụ được điểm nhân khí như giang hà trào lên giống như tăng bọn, nội tâm thoải mái không gì sánh được. Trước đây lời bình lục địa kiếm tiên quỷ cốc giờ tí đã thu hoạch 100 triệu người khí, bây giờ trị số không ngờ đột phá 500 triệu, có thể so với lần trước thuyết thư toàn trường đoạt được, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Nghe vậy, hắn khẽ bước cằm, lạnh nhạt mở miệng, các ngươi có thể phát giác kinh tịch đao phi phàm, cũng không kỳ quái, bởi vì nó vốn cũng không phải là thế gian binh khí. Trầm ngâm một lát, Tô Trần hay là quyết định mở miệng nói lên vài câu. Dù sao cái này kinh tịch đao phía sau liên lụy cực sâu, cất giấu một đoạn cơ hồ bị Tuế Nguyệt vùi lấp bí mật, một khi nói toạc ra, đủ để cho toàn trường chấn động, cũng có thể vì chính mình góp nhặt không ít người nhìn. Thôi, đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền giảng một chút cái này kinh tịch đao lai lịch. Chư vị còn nhớ cho ta trước đây đề cập qua trận kia thượng cổ đại chiến. Đệ thất cảnh cường giả tối đỉnh, ma tổ Si Vu cùng hiên viên hoàng đế quyết chiến tại Thương Mang chi dã, cuối cùng thiên đạo xuất thủ, đem nó hình thần đều đức, trấn áp vào cổ. Năm đó Si Vu trong tay chấp trưởng hai kiện chí bảo, thứ nhất chính là bây giờ vẫn phong ấn tại đại tần địa mạch bên trong Si Vu kiếm, mà đổi thành một kiện thì là tiếng tâm lừng lấy thần nhận hổ phách đao. Chỉ là trận chiến kia quá mức thảm liệt, hổ phách đao đang kịch đấu bên trong vỡ nát, hóa thành 6 mảnh tàn nhận, tàn mát nhân gian. Nói đến đây, chắc hẳn đã có không ít người đoán được, không sai, trước mắt cái này kinh tịch đao chính là năm đó vỡ vụn hổ phách 6 lưỡi đao một trong. Làm Sibiu chứng đạo trô theo binh khí, Sibiu kiếm dung hội hắn binh tổ chi ý, có thể thống ngự và binh, khống chế binh hồn, có thể xưng binh bên trong cực kỳ, phong không thể đỡ. Mà cái này hổ phách đao tuy là thân đao mạnh mẽ, không chút nào không kém. Nó gánh chịu chính là Sibiu khai sáng ma đạo chân ý, chính là hắn không diệt ma tâm kéo dài, là nó ma tổ chi đạo chân thực chiếu ảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, dù là thân thể bị phân, nguyên thần bị cố, Sibiu vẫn như cũ vạn năm không chết, đồng dạng, hổ này phách mặc dù nát, sáu mảnh tàn nhận trải qua thương hải tam điển, nhưng vẫn không tiêu vong, đều là bởi vì bên trong ẩn chứa cái kia một sợi bất hủ ý chí. Cần biết thiên địa sơ khai lúc, cũng không quan trọng ma đạo. Chính là Sibiu lấy tự thân huyết cốt làm cơ sở, nghịch thiên mà đi, mới mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Hắn ma đạo, ẩn chứa hủy diệt hơi thở, sát phạt chi niệm, tịch diệt chi cảnh, hỗn loạn lý lẽ, đủ loại âm sát chi lực tận về trong đó. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hậu thế đem nó quy về tà đồ, coi là khởi nguồn của hoa loạn, cũng là không tính hoàn toàn đoan uổng. Mà cái này kinh tịch đao, chính là sáu khối tàn phiến trung truyền tu tịch diệt nhất mạch tồn tại, trải qua ngàn năm diễn hóa, đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh tịch diệt pháp tắc. Hoàng ảnh có thể bằng này bước vào lục địa đao tiên chi cảnh, đúng là thuận lý thành trương. Tiến thêm một bước nói, như hắn nhận hậu có thể tìm được còn lại năm mảnh tàn nhận, đem nó đoàn tụ là hoàn chỉnh hổ phách thần đao, chưa hẳn không có khả năng nhìn thấy hoàn chỉnh ma tổ chân ý, thậm chí có hy vọng trùng kích đệ thất cảnh. Đương nhiên, cũng tồn tại một loại khả năng khác, nhược tâm tính không đủ, bị trong đao ma ý ăn mòn, biến thành chỉ biết tàn sát khối lỗi, cũng không phải chuyện không có thể. Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Nguyên lai kinh tịch đao cũng không phải là bình thường thần binh, mà là nguồn gốc từ thượng cổ thất cảnh ma tổ Sibiu bản mệnh chiến binh, hổ phách đao một khối di hải. Nó không chỉ có là một kiện vũ khí, càng là Sibiu ma đạo 1/6 cụ hiện. Càng quan trọng hơn là, nghe đồn chỉ cần tập hợp đủ 6 mảnh tàn nhận, liền có cơ hội phục hồi như cũ cả thanh hổ phách đao, tiếp theo kế thừa Sibiu bất diệt đạo thống. Khi Tô Trần đem đây hết thể êm tai nói, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao hoàng ảnh có thể tại ngắn ngủi thời gian đột nhiên tăng mạnh, tới gần lục địa đao tiên. Thế này sao lại là cơ duyên xảo hợp? Rõ ràng là cầm trong tay nửa bộ ma tổ truyền thừa. Đừng nói lục địa đao tiên, dù là tương lai đặt chân đệ lục cảnh, cũng không phải xa không thể chạm. Trong chốc lát, vô số ánh mắt sen lẫn lấp lóe, nói nhỏ giống như thủy triều dâng lên. Chắc không được, ta nói làm sao một cây đao liền có thể để cho người ta đột phá đến loại tầng thứ này, nguyên lai là hổ phách đao mạnh mẽ. Trước đó vài ngày nghe ngươi nói sách nhắc qua hổ phách vỡ vụn sự tình, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, trong truyền thuyết tàn phiến lại thật hiện thế. Dù sao đó là thất cảnh cường giả bản mệnh thần binh, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Thật là đáng sợ. Chương 451, Cổ Mộ Thiên. Chương 451, Cổ Mộ Thiên. Nếu như kinh tịch đao thật gánh chịu 1/6 ma tổ đạo vận, cái kia hoàng ảnh tương lai hạn mức cao nhất, chỉ sợ không chỉ như thế. Dưới mắt hắn còn chưa triệt để đăng lâm đao tiên chi đỉnh, chính là thời điểm suy yếu nhất. Nếu không sớm làm diệt trừ, chờ hắn nắm giữ càng nhiều mảnh vỡ, sợ là ngay cả chuẩn nhân tiên ẩn đều khó mà áp chế. Đâu chỉ áp chế, nếu để cho hắn gom góp 6 lưỡi đao, tái tạo hổ phách, chẳng phải là lại một cái Sibiu lại đến nhân gian. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng một khi thành công, đó chính là nghiêng trời lệch đất biến số. Đến lúc đó ai còn có thể kềm chế được hắn? Theo kinh tịch đao chân tướng công bố, hoàng ảnh địa vị trong nháy mắt từ một tên tiềm lực tân tú, nhảy lên làm đủ để dung chuyển thiên hạ cách cục tồn tại. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, đã không còn chỉ là kiêng kỵ, mà là sát cơ dầu dếm. Không quan hệ thiện ác, chỉ vì lợi hại tranh chấp. Tự nhiên, cũng không ít người để mắt tới trong tay hắn kinh tịch đao. Dù sao, ai có thể kháng cự Sibiu truyền thừa dụ hoặc? Cùng lúc đó, nguyên bản không có tiếng tăm gì hổ phách tàn phiến, cũng đột nhiên tiến vào tất cả cường giả tầm mắt. Nếu đại biểu tịch diệt kinh tịch đao đã xuất thế, như vậy còn lại năm mảnh đâu? Bọn chúng lại ngủ say ở nơi nào? Đối mặt chí bảo như thế, mặc cho ai cũng vô pháp chân chính khắc chế nội tâm dục vọng. Dù sao, dù là chỉ lấy được một mảnh tam nhận, chỉ cần hiểu thấu đáo trong đó một tia ma đạo chân ý, liền tương đương với cầm thông hướng lục địa thiên nhân chìa khóa. Đinh Bằng trong lòng hơi chấn động một chút, cơ hồ bật thốt lên liền muốn hỏi đưa ra dư năm mảnh vỡ hướng đi, có thể nói đến bên môi, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hắn biết rõ, như giờ phút này ngay trước mặt mọi người nhắc lên việc này, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản vô lực tranh đoạt, ngược lại sẽ đưa tới thay bay vạ gió. Mà lại hắn túi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay trôi kia loan đao hình cung, ánh mắt chớp lên, lộ ra một chút do dự. Cây đao này từ hắn đạt được đến nay, tổng cho hắn một loại chưa xác định toàn công cảm giác, phản phất nó vốn nên càng cường đại, nhưng thủy chung bị lực lượng nào đó trói buộc. Thân đao chỗ sâu, ẩn ẩn có một cỗ nói nhỏ giống như ý niệm đang triệu hoán hắn, âm lãnh mà mê người. Đinh Bằng một mực kháng cự cái kia cỗ thanh âm, bởi vì hắn có thể phát giác được trong đó cất giấu nguy hiểm, đó là đủ để thôn vệ tâm trí bực sâu, là kỳ ngộ, cũng là kiếp nạn. Nói cho cùng, thanh đao này mặc dù giữ tại trong tay hắn, nhưng lại chưa chân chính thần phục với hắn. Nó uy lực chân chính, chưa bao giờ hoàn toàn phóng thích. Lúc này nghe Tô Trần nói về thất cảnh thần binh hổ phách đao đủ loại huyền bí, Đinh Bằng trong não đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp bổ ra mê vụ, ta thanh loan đao này, hẳn là cũng là hổ phách đao vỡ vụn sau 6 khối một trong. Suy đoán này một khi hiện, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng thêm không có khả năng mở miệng điều tra mặt khác mảnh vỡ hạ lạc, đó chẳng khác nào tự tìm phiền phức, dẫn lửa thiêu thân. Tương phản, hắn đã thầm hạ quyết tâm, các loại trận này thuyết thư kết thúc, hắn muốn một mình bế quan, nếm thử chân chính tỉnh lại cây đao này bản nguyên, hiểu thấu đao cất giấu trong đó bí mật. Mà hắn tâm tư, kỳ thật cũng đại biểu ở đây không ít người ý nghĩ. Ai cũng không muốn thêm ra đối thủ cạnh tranh, nếu có thể lặng yên không một tiếng động tìm được một mảnh vụn, yên lặng đột phá tới lục địa thiên nhân cảnh giới, kinh diệm đến đâu hiện thân, chẳng phải sung sướng. Đương nhiên, nếu là thực sự tìm không thấy manh mối, quay đầu lại đến thỉnh giáo Tô Trần cũng không muộn. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu bên trong nghị luận dần dần nghỉ, lâm vào một mảnh kỳ dị yên lặng. Đám người thần sắc khác nhau, đáy mắt lại đều cất giấu riêng phần mình tính toán cùng cân nhắc. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi sau, khẽ nhấp một cái thanh trà, tiếp tục mở miệng. Liên quan tới Hoàng Ảnh Lợi Bình liền đến nơi này, sau đó, chúng ta tiến vào cuối cùng ba vị đao đạo cường giả tối đỉnh bình thuận. Vị thứ nhất, chính là vị kia được vinh dự lục địa đao tiên, Cổ Mục Tiên. Cổ Mục Tiên cũng không phải là xuất từ thất đại hoàng triều, vốn chỉ là tứ phương thành bên ngoài một cái vắng vẻ trong thôn làng cô nhi. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, trời sinh tư chất ngu dốt, nói chuyện còn mang theo cả lăng, trong thôn hải đồng thường dùng cái này rêu cợt hắn, ước hiếp hắn. Chỉ có một người đối với hắn thực tình đối đãi, đó chính là Tiểu Tuyết. Nàng từ trước tới giờ không ghét bỏ Cổ Mục Tiên về, ngược lại đau lòng hắn cơ khổ. Hai người niên kỷ tương tự, lâu ngày sinh tình, thường thường bụng trộm chạy tới giữa rừng núi chơi bừa, lẫn nhau dựa sát vào nhau, tình cảm thâm hậu. Đoạn thời gian kia kéo dài dòng dã 10 năm, cũng là Cổ Mục Tiên trong cuộc đời ấm áp nhất thời gian. 10 năm đằng sau, Cổ Mục Tiên tuổi tròn 20, đối với Tiểu Tuyết tình ý càng hừng hực. Nhưng mà Tiểu Tuyết người nhà từ đầu đến cuối chướng mắt hắn, hai người chỉ có thể âm thầm gặp gỡ. Đáng tiếc giấy không thể gói được lửa, bọn hắn quan hệ cuối cùng cũng bị bạch trần. Tiểu Tuyết phụ thân dẫn người cưỡng ép đưa nàng mang đi, thôn dân thì vây đánh Cổ Mục Tiên, làm cho hắn cùng đường mặt lộ, cuối cùng rớt xuống vách núi. Nhưng hắn cũng không bỏ mình, ngược lại nhân họa đắc phúc, ngã vào một chỗ ẩn mật động phủ, chính là Đao Thần Quan Tiên cựu chỗ tọa hóa. Hắn ở nơi đó đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, vận mệnh như vậy nghịch chuyển. Tô Trần nói đến đây, dừng một chút, nâng chung trà lên luận hầu. Một đoạn này giảng thuật rơi xuống, toàn trường lập tức xôn xao. Chủ vị đăng tràng lục địa đao tiên, đúng là cái kia được xưng là Tà Thần Cổ Mục Tiên. Người này năm gần đây cực ít hiện thân giang hồ, thanh danh không tính hiển hách, nhưng ở thế hệ trước võ giả trong miệng, lại riêng có Tà Thần danh xưng. Chân chính để hắn trở lại đám người tầm mắt, là vài ngày trước nữ thần Long đích thân tới Trích Tinh lâu nghe sách, cùng tùy theo ra ánh sáng thân phận, nàng không chỉ có xưng Cổ Mục Tiên vị sư tôn, càng chứng thực nó chính là Đao Thần Quan Tiên cựu đệ tử thân truyền. Nhưng liên quan tới hắn tu vi thật sự, ngoại giới một mực khó bề phân biệt, chỉ có số người cực ít biết được, hắn sớm đã bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Bây giờ nghe nói hắn 20 tuổi trước chưa bao giờ tu hành, thế mà có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa đăng lâm đao đạo tuyệt điên, trở thành lục địa đao tiên, không ít người cho mày, lòng sinh điểm khả nghi. Nhảy núi đến truyền thừa. Sáo lộ này trên giang hồ nghe được quá nhiều, đã sớm không ly kỳ. Nhưng vấn đề là, một cái không có chút nào căn cơ người bình thường, 20 tuổi mới cất bước, gân cốt đã định, căn cơ bản mỏng, coi như đến thiên đại cơ duyên, tối đa cũng liền sông cái đại tông sư thôi. Muốn một bước lên trời, thành tựu lục địa đao tiên, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết, lục địa đao tiên cũng không phải ven đường cỏ dại, ngay cả Hoàng Ảnh như thế thiên phú chắc tuyệt người, thở nhỏ tập đao, lại được hổ phách đao mảnh vỡ biến thành kinh tịch đao, hiểu thông tịch diệt chi đạo, đến nay vẫn chưa đạp phá tầng kia bậc cửa. Cổ Mục Tiên dựa vào cái gì? Có người âm thầm phỏng đoán, hẳn là Đao Thần Quan Thiên Cửu bản thân đã là đệ lục cảnh đại đao tiên. Như Cổ Mục Tiên kế thừa toàn bộ y bát, có lẽ thật có một đường khả năng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng lời nói này vừa ra miệng, liền có người đưa ra dị nghị. Dù sao Tô Trần lúc trước đề cập qua, Cổ Mục Tiên mặc dù kế thừa Đao Thần Quan Thiên Cửu võ học y bát, lại sớm đã siêu việt tiền nhân, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Cái này liền mang ý nghĩa, Quan Thiên Cửu thực lực nhiều lắm là dừng bước tại lục địa thiên nhân chi cảnh, tuyệt đối không thể chạm đến đệ lục trọng thiên quyết. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đài cao, nín hơi ngưng thần, lặng chờ Tô Trần đến tiếp sau bình thuận, nóng trông hắn có thể giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, thần tình lạnh nhạt, lập tức tiếp tục mở giảng. Lại nói năm đó, Cổ Mục Thiên rớt xuống vách núi, cơ duyên xảo hợp đến chuyển đạo thần Quan Thiên Cửu đạo pháp chân ý, chư vị có lẽ còn nhớ rõ, ta từng đề cập vị này Quan Thiên Cửu, chính là đại tống võ lâm chiến thần quan thất tổ phụ, một đời lục địa đao tiên, danh chấn giang hồ. Đáng tiếc hắn quá mức xuất sắc, cuối cùng chiêu thiên đen, rơi vào cái vẫn lạc chi cục. Bây giờ Cổ Mục Thiên nhận nó di chí, ngày đêm khổ tu đao đạo, tiến cảnh như cuồng phong quyền sóng, tiến triển cực nhanh. Đảo mắt 5 năm thời gian trôi qua, Cổ Mục Thiên trời sinh cùng Quan Thiên Cửu đường đao cực kỳ phù hợp, tuy không phải thở nhỏ tập luyện, lại tại ngắn ngủi 5 năm ở giữa đang đường nhập thất, đưa thân đại tông sư hàng ngũ, đao y đã đạt đến hóa cảnh. Thế là hắn rời núi mà đi, bay về Cựu Nhật thôn xóm, lại phát hiện trốn cũ hoang vu, người không, phòng trống, ngay cả trong lòng hắn nhớ thương nhất Tiểu Tuyết cũng xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Từ đó, hắn đạp vào tìm người chi lộ, đạp biến sơn hà, không hỏi ngày về. Tuế nguyệt như chảy, lại là 10 năm đội vàng. Võ công của hắn ngày càng tinh thâm, nhưng trong lòng lại ngày càng khô kiệt, thần sắc hoảng hốt, gần như điên cuồng, chỉ vì khắp nơi tìm thiên hạ, từ đầu đến cuối không thấy Tiểu Tuyết thân ảnh. Dài răng giặc truy tìm làm hắn tâm tính bặm mẹo. Không thể gặp thế gian quyến lữ gắn bó, phàm gặp chân tình nam nữ, hắn liền lòng sinh chán ghét, tất xuất thủ chia rẽ, thậm chí đại khai sát giới, máu nhuộm giang hồ. Thời gian dần qua, hắn thành chính đạo quần hùng trong miệng ma đầu, các đại môn phái liên thủ truy kích và tiêu diệt mục tiêu. Rốt cục, bát đại môn phái thiết hạ chiến lược, cùng đi săn tại Cửu Thiên đỉnh. Trận chiến kia tiếp tục 3 ngày đêm, đao quang không thôi, huyết vũ không chỉ. Cuối cùng, 8 phái trưởng môn, trưởng lão đều đền tội, không người còn sống. Chiến dịch này đằng sau, Tà Thần tên chấn động tứ hải, thiên hạ ghé mắt. Có thể Cổ Mục Tiên đối với cái này kết quả lại cực kỳ bất mãn. Hắn tự nghĩ, lấy mình chi lực, 3 canh giờ đủ chém hết địch thủ, không cần ác chiến 3 ngày. Hắn cho là do trong tay vô thần binh lợi khí, liền quyết ý đạp biến Cửu Châu, tìm kiếm hỏi thăm chú khí kỳ tài. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ngộ nhập một chỗ bí cảnh, sa mạc chi mông. Đó là một phương độc lập tiểu giới, thiên địa linh khí khác lạ, hắn ở trong đó tìm được thất thải thủy tinh mẹ. Vật này chính là thiên địa âm dương bản nguyên ngưng kết mà thành, chất chứa thái sơ vũ trụ chi lực, có thể xương vạn năm khó gặp đúc binh chí bảo. Cổ Mộc Thiên biết rõ vật này không thể coi thường, lúc này đem nó cắt thành hai nửa, phân biệt đúc thành một đao một kiếm. Lại lấy tự thân nội lực làm dẫn, dung hợp tinh hoa nhật nguyệt, ngày đêm không ngừng địa nhiệt nuôi rèn đúc. Càng làm cho người ta động dung chính là, hắn đợi cái này hai kiện binh khí như là thân tử, ngày ngày nói nhỏ thổ lộ hết, đem đối với tiểu tuyết tưởng niệm cùng chấp niệm đều quán chú trong đó. Dòng dã 50 năm, nóng lạnh không nghỉ, hắn cuối cùng rồi sẽ thần binh luyện thành, nhất viết long hồn đao, nhất viết phượng huyết kiếm. Đao kiếm đã thành, dường như sinh ra linh thức, phản phất gánh chịu lấy hắn cùng tiểu tuyết ở giữa vĩnh viễn không ma diệt tình ý. Mà cái này 50 năm dốc lòng đúc binh quá trình, cũng làm cho Cổ Mộc Thiên xâm nhập lĩnh hội thất thải thủy tinh mẹ bên trong âm dương bản nguyên, càng đem hắn đối với tiểu tuyết chấp niệm dung nhập đại đạo, khai sáng ra độc thuộc chính mình nhân binh hợp nhất hữu tình âm dương đạo. Đạo này quỷ dị phi thường, có thể dung chuyển lòng người, vặn bèo tình cảm nhận biết. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn nước chảy thành sông đột phá lục địa thiên nhân gông cùng xiềng xích, lại lần nữa thành tựu lục địa đao tiên chi cảnh. Kinh người hơn chính là, trong tay hắn long hồn đao cùng phượng huyết kiếm đều là thẩm thấu đạo vận, binh hữu tình, người cũng động tình. Chương 452, một đời mới lục địa đao tiên. Chương 452, một đời mới lục địa đao tiên. Chỉ cần không thể siêu thoát đạo chi phạm chủ, dù là nguyên bản như nước với lửa hai người, một khi tất cả chấp nhất đao một kiếm, liền sẽ thụ nó ảnh hưởng, tình cảm ngầm sinh, dần dần thành quyến lữ. Khi Tô Trần êm hai đạo tận cổ một thiên cả đời qua lại, toàn trường lặng ngắt như tờ, người người rung động. Chỉ vì một người mất tích, quả lại như vậy rung động, căm hận thế gian chân tình, còn đem chấp niệm hóa thành đại đạo, dung tình nhập tâm dương, đúc binh thành đạo khí. Có thể điều khiển nhân tình của hắn cảm giác, liên thân tay đánh tạo binh khí đều lưu lại đạo ý, đủ để điên đạo yêu hận. Hai cái vốn nên sinh tử tương bác cửu ra, nắm lấy cái kia đao kiếm, lại biến thành nhân ái tình lữ. Lớn như vậy đạo, quỷ quyệt không hiểu, làm cho người lương phát lạnh. Mà giờ khắc này, đám người tuy bị nó chấn nhiếp, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cái kia ban sơ vấn đề vẫn không có đáp án. Cổ Mộc Thiên bước vào lục địa đao tiên chi cảnh, phản phất bất quá là vận mệnh thuận nước đẩy thuyền kết quả, nhìn như hời hợt, kỳ thực làm cho người khó mà tin phục. Có thể một cái tuổi qua 20 mới chính thức bắt đầu người tu hành, dựa vào cái gì có thể liên tiếp đụng vào kỳ duyên, cuối cùng đăng lâm như vậy cảnh giới. Yêu Nguyệt trong lòng có chút không cam lòng. Nàng tự nhận tài tình không thua tại người, tu hành cần cù khắc khổ, đến nay cũng bất quá kẹt tại đại tông sư đệ bắt trọng, khoảng cách thiên nhân chi môn xa không thể chạm, ngay cả một tia cảm ứng cũng chưa từng có. Mà bây giờ thần châu đại địa, bán bộ thiên nhân liên tiếp hiện thế, lục địa thiên nhân cũng lần lượt nổi lên mặt nước, nàng như thế nào còn có thể ngồi được vững? Mắt thấy người khác từng bước lên cao, chính mình lại trì trệ không tiến, trong lòng cháy bỏng như lửa đốt. Rốt cục, nàng đẩy ra cửa phòng khách phi, trực tiếp đi hướng Tô Trần, ngựa khí cung kính lại không che đậy vội vàng, xin hỏi tiên sinh, cái gọi là thiên nhân chi lộ, đến tột cùng thông hướng phương nào? Đột phá chi pháp, lại nên từ chỗ nào lấy tay? Nếu nói những lục địa khác cường giả đều là bởi vì thiên phú chắc tuyệt, cái kia cổ một thiên tiền bối 20 tuổi mới tập võ, vì sao cũng có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, thành tựu lục địa đao tiên? Gặp Yêu Nguyệt hiện thân đặt câu hỏi, Tô Trần ánh mắt chớp lên. Vị này mới tới nghe sách liền đã tới đại tông sư cảnh giới nữ tử, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng nhiều mấy phần lưu ý càng làm cho hắn phát rất là, mọi người tại đây đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn qua đến, hiển nhiên, đối với như thế nào đạp phá thiên nhân giới hạn một vấn đề này, sớm đã khao khát đã lâu. Trầm ngâm một lát, Tô Trần chậm rãi mở miệng, một người có thể đi đến bao xa, thiên phú có lẽ là một chiếc chìa khóa, cố gắng thì là đường dưới chân. Nhưng chân chính quyết định độ cao, thường thường là trận kia đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ. Thí dụ như Yến Phi, trước kia bất quá giang hồ một kẻ tuấn ngạn, luận căn cốt, cũng không phải là trăm năm khó gặp chi tư. Nhưng hắn vì sao có thể cùng Lãng Phiên Vân đứng sóng vai, đứng hàng đệ ngũ cảnh đỉnh phong? Chỉ vì hắn đoạt được duyên phận quá mức kinh người. Đang tiếp nhập thể, luyện thành kim đan đại đạo, thiên địa tâm ba trong ngọc bội lĩnh hội tiên môn kiếm ý, càng có điệp luyến hoa thần kiếm tự hành chọn chủ, cam nguyện vì bạn. Như vậy đủ loại, há lại chỉ dựa vào khổ tu có khả năng được đến? Lại nhìn Tiếu Tam Thiếu, nguyên chỉ là đại vũ giới chướng một thành viên phàm đem, lại bởi vì đến Long Quy tặng máu, thọ nguyên kéo dài 4,0005, cuối cùng thành đệ lục cảnh võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cơ duyên chi lực có khi đủ để áp đảo thiên phú cùng mồ hôi phía trên. Mà muốn được cơ duyên này, mấu chốt ở chỗ khí vận. Khí vận hưng thịnh người, thiên địa đều sẽ vì đó trải đường, người có đại khí vận, thậm chí đảo ngược chuyển tư chất bình thường chi cục, vượt cấp mà đi. Cổ Mộc Tiên chính là như thế người. Hắn thời niên thiếu kết bạn Tiểu Tuyết, cũng không phải là nữ tử tầm thường, mà là thái cổ thánh thần nữ hoa huyết mạch hậu duệ. Từ cùng nàng quen biết một khắc kia trở đi, hắn liền đã lặng yên khiên động thượng cổ thần minh sợi tơ vận mệnh. Về sau Tiểu Tuyết vẫn lạc, nó còn sót lại một sợi thần tức, một tia khí vận, lại lưu chuyển đến Cổ Mộc Thiên trên thân. Nguyên nhân chính là gánh chịu phần này nguồn gốc từ nữ hoa cổ lao phúc duyên, hắn có thể nhiều lần gặp kỳ ngộ, nhiều lần phá quan hải. Cho dù cất bước muộn, căn cơ cạn, nhưng ở cái kia cổ thần bí khí vận phù hộ bên dưới, hắn không chỉ có cấp tốc đuổi kịp cùng thế hệ, càng siêu việt ân sư Quan Thiên Cửu, trở thành một đời mới lục địa đao tiên. Khi Yêu Nguyệt nói ra cái kia chôn giấu tại đáy lòng của mọi người đã lâu nghi vấn, vì sao một cái chế cất bước người bình thường có thể vọt ở võ lâm đỉnh phong, khi tầng kia bao phủ tại lục địa thiên nhân phía trên mê vụ bị nhẹ nhàng để lộ, Tô Trần lời nói đáp án, dường như sấm sét rung động tâm thần của mọi người. Có dấu vết người chỗ liền có phân tranh chỗ chính là giang hồ. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng trước đó, đại tông sư đã là các triều đứng đầu nhất chiến lực, đủ để chấp trưởng một phương quyền hành, cùng đế vương địa vị ngang nhau. Có thể từ khi Tô Trần giảng thuật những này phủ đuổi chuyện cũ, ẩn thế cao thủ dần dần hiện hiện, thiên địa bí tân dần dần làm người biết, Thần Châu đỉnh phong cách cục đã tái tạo, bây giờ cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn, đã là lục địa thiên nhân nhiều ít cùng tu vi sâu cạn. Cho dù Tô Trần đã đề cập đệ lục cảnh, đệ thất cảnh cấp độ kia gần như truyền thuyết giống như tồn tại, đệ ngũ cảnh lục địa thiên nhân vẫn như cũ phượng mao lân giác. Mỗi một vị có thể bước vào cảnh này người, không khỏi là thời đại tiêu tử, giang hồ phong vân nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, theo cổ một thiên sự tích ra ánh sáng, đám người không khỏi lâm vào mê mang. Chưa từng tu luyện hương giã thanh niên, nhảy núi ngẫu nhiên đạt được đao thần quan thiên cựu truyền thừa, trong vòng 5 năm liền đạt tới đao đạo đại tông sư. Lại 5 năm, nội nhập sa mạc chi mông, lấy được thất thải thủy tinh mẹ kỳ bảo, hao phí 50 năm rèn luyện bản mệnh binh khí, liền lấy đao chứng đạo, nước chảy thành sông tấn thân lục địa đao tiên. Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên cảm giác được, cái này từng bị coi là lệch trời cảnh giới, tựa hồ cũng không có như vậy xa không thể chạm. Đến tột cùng nên như thế nào đột phá lục địa thiên nhân? Vấn đề này, thành vô số người tu hành trong lòng bùng đi không được chấp niệm. Cho tới giờ khắc này, Yêu Nguyệt thay mặt đám người phát ra tiếng, Tô Trần công bố đáp án, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai tại đầu này thông hướng đỉnh phong trên đường, trừ thiên phú cùng phân đấu, còn có một thứ càng thêm huyền diệu đồ vật, khí vận cùng cơ duyên. Nếu có đại khí vận gia thân, kỳ ngộ liền sẽ theo nhau mà tới, nếu có thâm hậu cơ duyên, dù là tư chất bình thường, cũng có thể xông phá gông cùng xiềng xích, nghịch thiên cải mệnh. Lãng Phiên Vân là lấy tuyệt thế chi tư đăng đỉnh lục địa kiếm tiên, mà Yến Phi thì là bằng ngập trời khí vận, ôm tận thượng cổ tiên duyên, cuối cùng thành một đời hoàng kiếm. Hai con đường, trăm sông đổ về một biển. Về phần tà thần của một tiên quật khởi, đạo lý kỳ thật không có sai biệt, hắn sở dĩ có thể liên tiếp đụng vào kỳ duyên, con đường tu hành thông suốt, thậm chí một đường đăng lâm lục địa đao tiên chi cảnh, dựa vào là cũng không phải là chỉ có thiên tư chắc tuyệt hoặc chuyên cần khổ luyện, mà là phía sau có một cố khó nói nên lời khí vận trèo trống. Mà cái này khí vận đầu mượn, đúng là thở nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên cái kia an tĩnh thiếu nữ, Tiểu Tuyết. Mà thân phận chân thật của nàng, lại liên lụy đến thời kỳ thái cổ thần chí cao kỳ, nữ hoa đại thần hậu duệ. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Bàn cổ bổ hỗn độn lấy lập thiên địa, nữ hoa luyện ngũ thải thạch lấy bổ thương cung. Viêm hoàng hộ vạn dân tại hồng hoang, đại vũ định cửu châu mà trấn phong ba. Những truyền thuyết này đời đời truyền lại, người người nghe nhiều nên thuộc, nhưng thủy chung bị coi là hư ảo thần thoại, không người coi là thật. Có thể từ lần trước thuyết thư đề cập Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vưu hai vị thất cảnh võ tôn tại viễn cổ quyết chiến đằng sau, thế nhân bắt đầu ý thức được, những cái kia bị phủ bụi cổ lão cố sự, có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ là thiếu đi võ đạo chân tướng thôi. Dù vậy, khi Tô Trần lại lần nữa ném ra ngoài nữ hoa tiên lúc, vẫn như cũ như kinh lôi nổ vàng, rung động vô số tâm thần người. Tuy nói lần này nâng lên chính là nữ hoa huyết mạch truyền nhân Tiểu Tuyết, mà không phải đại thần đích thân tới, nhưng phần này liên quan đã đầy đủ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là thượng cổ bí tân đã dần dần hiện hiện, không ngờ càng xa xôi thời đại thái cổ, lại cũng lặng yên vén ra một góc màn che. Trích Tinh lâu bên trong lập tức sôi trào lên. Nguyên lai bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, trừ căn cốt cùng mồ hôi, chân chính mấu chốt đúng là khí vận cùng cơ duyên, thậm chí so thiên phú còn trọng yếu hơn. Khó trách của một thiên tốc độ tu luyện tựa như theo gió bơ sóng, nguyên lai là lường tựa thái cổ thần mạch, được một sợi thiên quyến. Tiểu Tuyết lại là nữ hoa hậu nhân. Vậy nàng vì sao như vậy bình thường, chỉ là một cái bình thường nữ hải, còn hết lần này tới lần khác bị cổ một tiên gặp gỡ. Thuyết thư vừa xong ta liền đi lật ta khi còn bé bạn chơi danh sách, nói không chừng ta vị kia thanh mai cũng là một vị nào đó đại thần thất lạc nhân gian hậu duệ. Các minh đệ chờ ta tin tức tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đối với đột phá chi đạo lòng sinh chấn động, nhưng chân chính để bọn hắn đỏ mắt nhịp tim, là cổ một tiên có thể cùng thần duệ làm bạn trưởng thành vận mệnh. Lầu ba một gian ẩn nấp trong dạng, nữ thần Long Thượng Quan Yến ánh mắt lấp lóe, chấn kinh sau khi tăng thêm lo nghĩ. Nàng chưa từng nghe sư phụ đề cập qua lúc tuổi còn trẻ còn có dạng này một đoạn qua lại. Càng làm cho nàng bất an là, nghe đồn của một thiên từng bởi vì tìm không được Tiểu Tuyết mà tính tình đại biến, tàn sát nhiều cái cùng dung mạo tương tự nữ tử, thậm chí huyết tẩy bát đại môn phái, cuối cùng rơi vào tà thần tên. Bực này hành vi, cùng nàng trong trí nhớ vị kia ôn hậu tử cùng sư tôn hình tượng hoàn toàn tương phản. Lại thêm Long Hồn Đao cùng Phượng Huyết Kiếm kỳ dị đặc chất, tục truyền cả hai đều là xuất từ của một thiên chi thủ, ẩn chứa đạo ý, có thể làm cho túc địch hóa thành với lữ. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Yến trong lòng đột nhiên siết chặt. Phượng Huyết Kiếm là sư phụ tự tay tặng cho, có thể trôi kia Long Hồn Đao, tại sao lại rơi vào Thần Nguyệt Giáo sát thủ Quỷ Kiến Sầu trong tay? Cổ Mộc Thiên chính là lục địa thiên nhân, nếu không có hắn chủ động giao ra, ai có thể từ trong tay hắn cướp đi binh khí? Lại liên tưởng đến cái này hai kiện binh khí ở giữa thần bí liên hệ, Thượng Quan Yến đột nhiên cảm giác được, chính mình vị kia nhìn như nhân hậu sư phụ, có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải là mặt ngoài như vậy thuần túy. Trong ngay mắt, trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, liên xưng hô cũng không tự giác từ sư phụ biến thành gọi thẳng tên. Hắn lần trước tìm đến Tô Trần nghe ngóng Tiểu Tuyết hạ lạc, tiên sinh chỉ dẫn hắn tiến về Đại Tùy Hoàng Triều. Nhưng hôm nay nhưng lại nói Tiểu Tuyết sớm đã chết đi. Ở trong đó đến tuột cùng có gì liên quan liên? Nàng suy nghĩ xoay nhanh, ký ức vô cùng rõ ràng, lần trước thuyết thư sau khi kết thúc, Cổ Mộc Thiên xác thực từng hướng Tô Trần hỏi ý, lúc đó nàng không hiểu ý nghĩa, bây giờ rốt cuộc minh bạch nguyên do. Có thể mới bí ẩn tùy theo hiện hiện, nếu Tiểu Tuyết đã chết, vì sao lại phải chỉ hướng Đại Tùy Hoàng Triều? Đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Lục Tiểu Phụng tâm tư nhạy cảm, riêng có hiệp dò xét danh sừng, tự nhiên cũng đã nhận ra cái này vừa bỡ phun. Việc quan hệ thái cổ thần nữ huyết mạch, hắn rốt cuộc kìm nén không được hiếu kỳ, đứng dậy trong đám người đi ra, chắp tay hành lễ. Lục Tiểu Phụng bái kiến tiên sinh. Trước đây Cổ Mộc Thiên từng hướng ngài hỏi thăm Tiểu Tuyết tung tích, ngài nói rõ nhưng tại Đại Tùy Hoàng Triều tìm được manh mối, có thể hôm nay nhưng lại chỉ rõ Tiểu Tuyết đã qua đời. Xin hỏi tiên sinh, này cả hai nên như thế nào giải thích? Chương 453, Đao Tiên Chi Cảnh. Chương 453, Đao Tiên Chi Cảnh. Tô Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, gặp bốn phía mọi người đều mặt lộ nghi hoặc, liền biết bọn hắn đều bị nữ hoa hậu nhân bốn chữ chấn nhiếp. Ta khi nào nói qua Tiểu Tuyết chưa chết, hắn nói khẽ, ta chỉ nói là, tại Đại Tùy Hoàng Triều, có thể tìm tới một đông hoa tương tự. Về phần của Mộc Thiên nhận biết cái kia Tiểu Tuyết, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Dừng một chút, hắn lại chậm rãi mở miệng, nhưng vận mệnh luân hồi, nhân quả khó dò. Có lẽ là huyết mạch của mình, lại có lẽ là số mệnh tái diễn, Đại Tùy Hoàng Triều, hoàn toàn chính xác còn có một cái Tiểu Tuyết. Thoại âm rơi xuống, Lục Tiểu Phụng con ngươi đột nhiên co lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại Tùy Hoàng Triều, còn có một cái Tiểu Tuyết, đồng dạng là nữ hoa huyết mạch kéo dài. Tô Trần giải giác mấy lời, lại như tinh hỏa liệu nguyên, đốt lên trong mọi người tầm chỗ sâu kinh đào hải lãng. Không ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu đã hiện ra thuyết thư vừa kết thúc liền khởi hành tiến về Đại Tùy Hoàng Triều, tìm kiếm hỏi thăm Tiểu Tuyết suy nghĩ. Dù sao nàng chính là nữ hoa huyết mạch, thân phụ viễn cổ thần ân, nếu có thể kết bạn thậm chí ký kết nhân duyên, tương lai cơ duyên chỉ sợ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, có thể hay không tìm được lại có hay không thật có thể đã được như nguyện, vậy liền coi là chuyện khác. Trên đài cao, Tô Trần thấy mọi người cảm xúc dần dần ổn, trong lòng cười thầm những người này tính toán leo lên thần duệ tâm tư, nhưng cũng không nói ra. Nếu cổ Mộc Thiên Bình Thuật đã kết thúc công việc, sau đó, tự nhiên giờ đến phiên vị kế tiếp nhân vật đăng tràng. Hắn nhẹ nhàng gác lại chén trà, háng giọng một cái, thanh âm lại lần nữa vang lên, trầm ổn hữu lực. Có quan hệ của Mộc Thiên cố sự tạm thời có một kết thúc, phía dưới muốn nói, là một vị khác đặt chân lục địa đao tiên chi cảnh nhân vật, Đại Minh Hoàng Triều Nhạc Long Hiên. Nhạc Long Hiên xuất thân Đại Minh, đao pháp thiên phú chắc tuyệt, tính tình kiệt ngạo bất tuần, từng có chí tại thống hợp giang hồ quần hùng, tự lập môn hộ, hiệu lệnh thiên hạ. Mà hắn cũng thật có vốn liếng này, chưa kịp tuổi xây dựng sự nghiệp liền đăng lâm đại tông sư đỉnh phong, càng một mình sáng tạo nhiều môn đao đạo tuyệt học. Thí dụ như Đại Minh hộ Long Sơn trang chữa đầu số 1 mật thám, trước kia từng bái nhập bá đao môn hạ, tập được tuyệt tình chém bằng kỹ này tung hoành nam bắc, thanh danh hiển hách. Có thể thế nhân không biết, cái kia bá đao bất quá là Nhạc Long Hiên tọa hạ một tên chấp đao giả, cái gọi là tuyệt tình chém kỳ thực xuất từ Nhạc Long Hiên chi thủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn tại trên cơ sở này thôi diễn ra càng sâu một tầng sát chiêu, A Tỷ Đạo Ba Đao. Đao này quỷ dị khó lường, tương truyền có thể dẫn động u minh chi lực, mở ra thông hướng A Tỷ địa ngục cái nước, đao ra thời điểm quỷ khóc thần hào, cùng yến thập tam đoạt mệnh 15 kiếm cùng thuộc nghịch thiên chi thuật. Mượn từ môn đao pháp này, Nhạc Long Hiên bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh, chiến lược kinh người, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà chân chính để hắn hoàn thành cuối cùng nhảy lên trời, lại là hắn ý đồ thành lập thiên môn một cử động kia, ngoài ý muốn dẫn xuất một cái ẩn nút ngàn năm tồn tại, Đại Hán Vương triều 2000 năm ma quân, Đế Thích Thiên. Cái gì? Nhạc Long Hiên xây thiên môn, lại kinh động đến Đế Thích Thiên. Mọi người dưới đài đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy hoang mang. Nhạc Long Hiên bất quá là tại Đại Minh cảnh nội xương hùng một phương, như thế nào liên lụy ra như vậy cấp độ hóa thạch sống lao ma đầu? Ly kỳ hơn chính là, người này không chỉ có không có bị trấn áp, ngược lại nhân họa đắc phúc. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, cấp thiết muốn nghe đến tận cùng. Tô Trần nhấp nhẹ cười một tiếng, chậm rãi nói, ta trước đây để cả qua, Đế Thích Thiên sống hơn 2.0005, từng thiết tiên môn, cũng lập ma giáo, càng có hậu nhân tản mạn khắp nơi thế gian. Tỷ như vô danh, chính là nó huyết mạch chi nhánh vi thị bộ tộc hậu đại, lại tỷ như hắn từng hóa thân thiên chỉ huyết ma, tàn sát giang hồ, gió tanh mưa máu. Lúc trước nâng lên một đời đao thần quan thiên cửu, thiên chỉ quái hiệp hai vị lục địa thiên nhân, đều là vong với hắn tay. Về sau bởi vì làm tức giận võ vô địch, mới gặp trọng thương, đầu kia ma mạch từ đó đoạn tuyệt. Mà hắn sáng lập thiên môn kỳ thật cũng không hủy diệt, ngược lại kéo dài đến nay, đã có 800 năm lâu. Danh tự chính là thiên môn. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời giật mình. Thì ra là thế. Cùng tên cùng hảo, chẳng lẽ không phải khiêu khích? Nhạc Long Hiên cử động lần này không khác tại mãnh hổ xúc phạm người có quyền thế, như tin tức truyền vào Đế Thích Thiên trong hai, tự mình hiện thân, cũng hợp tình hợp lý. Có thể theo như lẽ thường suy đoán, Nhạc Long Hiên không phải làm trận bị ép thành bột biển sao? Có người ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên ngộ ra trong đó mấu chốt, đáp án chỉ sợ chỉ có một cái, Nhạc Long Hiên không chỉ có chưa chết, ngược lại quy thuận, còn phải chỗ tốt. Quả nhiên, Tô Trần ngay sau đó công bố đáp án, Đế Thích Thiên tiên môn truyền thừa 800 năm, sớm đã thâm căn cố đế, thế lực trải rộng giang hồ. Hắn võ nguyên dài dằng dặc, thu thập thiên hạ võ học vào một thân, trong môn cường giả như mây. Hắn đem thiên môn chia làm trời, người tam giới, mỗi giới đều do bán bộ thiên nhân cấp bậc cao thủ tọa trấn, chính mình thì ở trí cao vị trí, tựa như thần minh. Thêm nữa hắn nhiều năm qua một mực mưu đồ đồ long đại sự, đối với anh tài càng coi trọng. Khi hắn biết được Đại Minh có người khác lập thiên môn lại người sáng lập Nhạc Long Hiên bản thân đã là bán bộ thiên nhân cấp bậc đao đạo kỳ mới lúc, liền thân phó Đại Minh. Hai người gặp nhau, Đế Thích Thiên hời hợt liền đem nó đánh bại. Nhạc Long Hiên xem xét thời thế, cũng không cậy mạnh ngoan cố chống lại, mà là lựa chọn thần phục. Đế Thích Thiên gặp nó thức thời, lại tư chất xuất chúng, liền đem nó nhận vào môn hạ, thu lấy thánh tâm quyết bộ phận bí truyền, cũng đồng ý nó tham khảo thiên môn võ cố. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhạc Long Hiên có thể đột phá gông cùng xiển xích, cuối cùng đăng lâm lục địa đào tiên chi cảnh. Từ sơ khai nhất giảng đến nay, Đại Hán 2000 năm trường sinh ma truyền thuyết liền không câu chuyện. Người kia sống qua 20 cái triều đại, tự sáng tạo thánh tâm quyết nắm giữ nghịch chuyển sinh tử chi năng, một lần bị coi là nhân gian mạnh nhất tồn tại. Cho tới hôm nay, theo từng cái bí ẩn bị để lộ, Đế Thích Thiên diện mục chân thật mới dần dần rõ ràng. Mọi người giờ mới hiểu được, tại cái kia dài đến 2000 năm huy hoàng biểu tượng phía dưới, vị này thần ma cũng không phải thật không gì làm không được. Sớm tại thời kỳ viết cổ, Phương Sĩ liền thiết hạ cục, nhu đồ nuốt vượng hoàng tinh huyết để cầu trường sinh. Đế Thích Thiên đạt được cơ muốn, sống qua 2.0005 xuân thu, nhưng mà bởi vì căn cốt thường thường, mặc dù khắp lãm bách gia võ học, dung hội quan thông, cuối cùng dừng bước tại đệ ngũ cảnh thiên nhân. Đây cũng không phải là nói hắn thực lực không chịu nổi, lục địa thiên nhân đã là nhân gian đỉnh phong, huống chi 2000 năm tích lũy tu vi, tại trong cùng cảnh giới cũng thuộc nhân tài kiệt xuất, bình thường cao thủ khó nhìn theo bóng lưng. Chỉ khi nào cùng trước 800 năm ở giữa Nam Hoa lao tiền, thiên đạo hành giả A Thanh nhân vật như vậy khách quan, đế thích tiên thành tựu liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, về sau lại chuyển ra hắn từng bị một vị cường giả bí ẩn trọng thương, ác chiến phía dưới cơ hồ bỏ mình, ngay cả thể nội phượng huyết đều bị đoạt đi một nửa, hốt hoảng bỏ chạy. Việc này vừa ra, ngày xưa uy chấn tứ phương thanh danh lập tức giảm bớt đi nhiều. Cũng may sau đó võ vô địch hành không xuất thế, thế nhân mới biết trận kia bại trận cũng không phải là đế thích tiên không tốt, mà là đối thủ thực sự quá mức bị tiên. Kể từ đó, đế thích tiên mặt mũi cuối cùng có chút vấn hồi. Thêm nữa vô danh chính là phía sau duệ, trời sinh mang theo phượng hoàng huyết mạch, có trọng thương chủng sinh, dục hỏa niết bàn chi năng, cũng làm cho đám người một lần nữa ý thức được, đế thích thiên nhất mạch cuối cùng không thể coi thường. Hiển nhiên, đế thích thiên tuyệt không phải kẻ yếu, chỉ là hắn vị trí thời đại đều là chút thiên phú chắc tuyệt, sửa đổi lẽ thường cấp độ yêu nghiệt nhân mà thôi. Mà lần này còn bạch trần ra hắn một cái khác chỗ kinh khủng, 2000 năm đến, hắn vơ vét thiên hạ võ học điển tịch vô số, bao hàm vàng diện, cơ hồ bao quát cổ kim tất cả đao kiếm tâm pháp, nội công bí yếu. Mên ngông như vậy võ khố, lại phối hợp bản thân hắn thông thiên tu vi, nó sáng lập kinh doanh 800 năm thiên môn, nó nội tình chi sâu, thực khó đánh giá. Thẳng đến lục địa đao tiên Nhạc Long Hiên hiện thần, thế nhân lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy thiên môn chân dung. Nguyên bản Nhạc Long Hiên tuy có tài năng, lại cũng chỉ là nửa bước thiên nhân chi cảnh, cho đến đến đế thích thiên thân chuyển thụ thánh tâm quyết vừa rồi phá quan mà ra, nhảy lên làm thần châu có thể đếm được trên đầu ngón tay lục địa đao tiên. Thử nghĩ, 2000 năm bố cục, 800 năm kinh doanh, đế thích thiên đến tuột cùng thu phục bao nhiêu như Nhạc Long Hiên nhân vật như vậy. Không người biết được xác thực số lượng, nhưng có thể khẳng định là thiên môn bên trong, trừ đế thích thiên cùng Nhạc Long Hiên bên ngoài, chỉ sợ còn có mặt khác gần thế không ra lục địa thiên nhân. Giờ phút này, Trích Tinh lâu trên dưới vạn chúng chú mục, ánh mắt cùng nhau tập trung tại Tô Trần trên thân, khát vọng từ trong miệng hắn thăm dò càng nhiều liên quan tới thiên môn bí mật, phải chăng có khắc cường giả ẩn nút trong đó? Lại có bao nhiêu không muốn người biết đỉnh phong tồn tại còn tại âm thầm ẩn nút? Đối với cái này, Tô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại. Dù sao lần tiếp theo giảng cổ, tự sẽ bình điểm thần châu toàn cảnh lục địa thần tiên, đến lúc đó thiên môn thực lực chân chính bao nhiêu, giang hồ chỗ sâu còn cất giấu bao nhiêu cao nhân, tự nhiên tra ra manh mối. Dưới mắt, trước đem một vòng này bình kể rõ xong mới là chính sự. Trên đài cao, Tô Trần buông xuống chén trà, lại lần nữa mở miệng. Liên quan tới Nhạc Long Hiên lợi bình tạm thời có một kết thúc. Bây giờ hắn thân là thiên môn đại thần quan, đế thích thiên tọa hạ trọng thần, chính bế quan lĩnh hội cảnh giới cao hơn, không nhiều lắm lời. Sau đó, chính là vị cuối cùng đao đạo chí cường giả, cũng là đương kim thần châu đao đạo người thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản bị thiên môn sự tình hấp dẫn đi tâm thần, trong nháy mắt lại bị kéo lại. Thần châu đao đạo người thứ nhất chân diện mục, rốt cục muốn công bố. Cần biết trước đây Tô Trần liền từng đề cập, đao đạo người mạnh nhất, hắn thực lực tuyệt không kém hơn kiếm đạo đỉnh tiêm bao nhiêu. Mà lúc trước đăng tràng cổ một tiên, Nhạc Long Hiên, mặc dù cũng được sừng tụng trong đao tiên phẩm, nhưng nếu cùng kiếm đạo đứng đầu Vũ Văn Thác so sánh, vẫn kém một đoạn, khó mà so sánh nhau. Chỉ có người cuối cùng kia mới chính thức có cùng Vũ Văn Thác chống lại tư cách, người này chính là Thần Châu đao đạo người đứng đầu. Hắn là ai? Trong một chớp mắt, cả tòa Trích Tinh lâu lặng ngắt như tờ, người người nín hơi ngưng thần, ánh mắt một mực khóa chặt đài cao, lặng chờ đáp án công bố. Về phần suy đoán, sớm có người thử qua. Từ Tô Trần bắt đầu bài giảng đao đạo cường giả lên, liền có không ít người lặp đi lặp lại cân nhắc giang hồ chuyện cũ, đọc qua bí lục tản thiên. Đáng tiếc, những này ở vào tiên địa đỉnh phong tồn tại, sớm đã siêu thoát thế tục phân tranh, tung tích xa vời, giang hồ khó tìm truyền thuyết, phàm nhân không được kỳ danh. Muốn biết chân tướng, chỉ có nghe Tô Trần chính miệng nói tới. Trên này, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, hơi chút dừng lại, lập tức chậm rãi mở miệng, nếu bàn về Thần Châu đao đạo người thứ nhất, thuộc về truyền ưng, xuất thân đại tống hoàng triều. Chương 454, quá mạnh. Chương 454, quá mạnh. Người này có thể xưng khoáng thế kỳ tài. Nguyên bản gia thế bất quá thư hương môn đệ, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lý, phong thủy tạp thuật không gì không biết. 15 tuổi trước đó, chưa bao giờ bước chân võ đồ. Cho đến nó cứu phụ kháng thiên thủ Lệ Linh đến nhà đến thăm, vận mệnh mới bởi vậy chuyển hướng. Lệ Linh qua tuổi 50, khổ tu nhiều năm mới miễn cưỡng bước vào lớn tông sư chi cảnh. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy truyền ưng, liền vì nó quanh thân lưu chuyển linh vận chấn nhiếp, kinh là thiên nhân. Hắn thấy, truyền ưng sinh ra chính là vì võ đạo mà tồn, nếu không dẫn nó nhập đạo, chính là suốt đời lớn nhất tiếng với. Cũng chính là tại Lệ Linh dẫn dắt bên dưới, truyền ưng chính thức đạp vào con đường tu hành. Nó ngộ tính độ cao, tiến cảnh tốc độ, để vị này đại tông sư nghẹn họng nhìn chân chối. Sơ tập phương pháp thủ nạn, đêm đó liền cảm ứng thiên địa linh khí, nhất cử bước vào tiên thiên, ngày kế tiếp xem phi yến bút không quy tích, lại tại chỗ sáng chế một môn tuyệt thế đao pháp, nhanh chóng như kinh hồng, lăng lệ như điện, sát ý bức người, ngay cả Lệ Linh tự thể nghiệm cũng vì đó rung động không thôi. Sau đó truyền ưng chính thức bước vào giang hồ, hướng bách gia võ học khởi xướng kiêu chiến. Hắn tu hành nhỏ tùng, phản phất hô hấp uống nước giống như tự nhiên, ngắn ngủi mấy năm gián tiếp liên đột phá cảnh giới, không ngờ chạm đến tiên nhân thời hạn. Cuối cùng tại một trận lôi đình trong mưa to, nộ ra kiếm đạo chân đế, thành tựu lục địa kiếm tiên vị trí. Đại tống truyền ưng, 15 tuổi mới bắt đầu tập võ, thời gian mấy năm liền đăng lâm lục địa kiếm tiên. Bực này tư chất, không khỏi quá mức kinh người. Khi lần này bình thuật vang lên, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao, đặc biệt đại tống xuất thân nhân vật võ lâm nhất là chấn động. Nguyên bản bọn hắn sớm đã tâm như chỉ thủy, coi là giang hồ phong lưu tận về tiền nhân, ai ngờ nhà mình vương triều càng lại độ đi ra một vị vang dội cổ kim kỳ tài. 15 tuổi cất bước, không đến 20 liền chứng đạo kiếm tiên. Khi đó truyền ưng, niên kỷ sợ là cùng ta chênh lệch không xa đi. Hoàng Dung thần sắc cảm đạm, từ khi đi vào Trích Tinh lâu sau, cơ hồ mỗi lần đều là tại chứng kiến người khác huy hoàng, nổi bật lên chính mình càng nhỏ bé. Nhưng lại tại nỗi lòng xa suốt thời khắc, nàng đông nhiên khẽ giật mình, ý thức được cái gì không đối. Chờ chút, chúng ta không phải là đang nói Thần Châu Đao đạo người mạnh nhất sao? Nàng nhất niệm này vừa lên, người bên ngoài cũng lần lượt kịp phản ứng. Nhất là đến từ Đại Minh hoàng triều quân hùng, trên mặt đã ẩn ẩn hiện hiện nôn nóng. Cho tới nay, Đại Minh cùng Đại Tống âm thầm phân cao thấp, bây giờ lại liên tiếp tuân ra Đại Tống sinh ra nhiều vị lục địa thiên nhân, đã toàn diện rơi xuống hạ phong. Như lại để cho truyền ứng cầm xuống Đao đạo thứ nhất danh hào, cái kia Đại Minh giang hồ mặt mũi coi như triệt để bị ép tiến bụi bặm. Một tên Đại Minh cao thủ kìm nén không được, vượt qua đám người già, xin hỏi tiên sinh, hôm nay chỗ luận thế nhưng là Đao đạo cường giả lời còn chưa dứt, Tô Trần ghé mắt thoáng nhìn, ánh mắt như băng nhận lướt qua, người kia nhất thời im bặt, không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu. Bình điểm chưa hoàn tất, có nghi lại đợi kết thúc bàn lại. Một câu khẽ nói, lại làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ, đám người nín hơi ngưng thần, e sợ cho bỏ lỡ một chữ. Lúc này, Tô Trần tiếp tục mở miệng, thanh âm bình ổn mà sâu xa, lại nói chuyện đường, 15 tuổi lần đầu trải qua võ đồ, 20 tuổi đã là lục địa kiếm tiên, kiếm gia vô song, tung hoành giang hồ không người có thể địch. Nhưng lại tại đám người cho là hắn sẽ một đường trực chỉ kiếm đạo đỉnh phong thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng bước. Kiếm thuộc nhẹ duệ, nặng xảo biến linh động, biểu tượng phong mang tất lộ, mà truyền ứng tính tình phong khoáng cương liệt, trong lồng ngực có hạo nhiên chi khí, đao bá đạo mê mang, mới chính thức phù hợp hồn phách của hắn. Thế là cũng không lâu lắm, hắn dứt khoát quang kiếm tu đao. Không sai, các ngươi không có nghe lầm, cái kia mấy năm ở giữa đạp phá kiếm đạo cực hạn, tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh đệ lục cảnh tốt đẹp hẳn giống, lại tự tay chặt đứt kiếm của mình đổ, ngược lại trùng luyện đao pháp. Có lẽ giờ phút này trong lòng các ngươi đã ở chất vấn, thậm chí thầm mắng hắn ngu không ai bằng. Dù sao kiếm đạo đã có đại thành, tiền đồ vô lượng, lại vẫn cứ lựa chọn làm lại từ đầu. Đổi lại thường nhân, như vậy quyết đoán chỉ sợ sẽ chỉ hai đầu đều là không, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng người này là Truyền Ưng. Hắn 20 tuổi năm đó, triệt để phong kiếm, tính cả tất cả kiếm ý cảm ngộ đều chém chết, lấy ra trong nhà tổ truyền hậu bối lại đao, một lần nữa đạp vào một đầu không biết chi lộ. Kết quả như thế nào? Sự thật chứng minh, phàm nhân trung quy là phàm nhân, mà thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là bởi vì bọn hắn có thể đánh phá lẽ thường. Bất quá vài năm thời gian, hắn lại lần nữa quán thông đao đạo cực hạn, chứng được lục địa đao tiên chi cảnh, một đao bổ ra tam giang tứ hải, uy chấn mấy đời giang hồ. Lúc đó chính vào Mông Nguyên xâm nhập phía nam, thiết kỵ tiếp cận, chiến hỏa đốt khắp đại tống biên thủy. Người lĩnh quân chính là Thành Cắt Tư Hán thân tử, Mông Nguyên tam đại lục địa thiên nhân một trong, Tư Hán Phi. Tu vi của người này sâu không lường được, đã đạt thiên nhân chi cảnh, lại chuyên tu chiến trận sát phạt chi đạo, tại trong thiên quân vạn mã khí thế được ra, chiến lực tăng vọt, có thể xưng xa trường mã thần. Ngay tại lúc hắn thế như trẻ che thời khắc, lại một đi không trở lại. Bởi vì truyền ứng tới, hắn gửi ô truy, chấp cự đao, một mình cưỡi ngựa xông vào mấy chục vạn trong quân địch, tại loạn quân trong trận một đao chém xuống Tư Hán Phi thủ cấp. Trận chiến kia không chỉ có vỡ vụn Mông Nguyên không thể chiến thắng thần thoại, càng làm cho nó hơn 10 năm không còn dám nâng đại quân xâm phạm biên giới, đành phải ẩn nhận ẩn nút, rình mò tứ phương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là một đao này, triệt để chọc giận Thành Cắt Tư Hán. Tư Hán Phi không chỉ có là dưới trướng trọng tướng, càng là thân sinh cốt đủ. Chuyên ứng độc thân phá 100,000 thiết kỵ, chém giết vương tử tiến hành, tương đương trước mặt mọi người quạt toàn bộ Mông Nguyên đế quốc một mặt hai. Dưới cơn thịnh nộ, Thành Cắt Tư Hán phái ra còn lại hai vị lục địa thiên nhân, bố trí mai phục chặn giết trên đường về chuyên ứng, thế phải đem nó chu diệt. Một người trong đó, trước đây ta đã từng lời bình qua, đó chính là tu chỉ tàng mật trí năng tư thông hiệu tinh thần hóa vật chi thuật, Phật ma song tu đều là phá đệ ngũ cảnh ma tông cự phách, Mông Xích Hành. Về phần một vị khác, ta lúc trước đã từng đề cập, chính là năm đó chỉ điểm ma tông Mông Xích Hành tu tập Phật môn công pháp vị kia cao nhân thần bí, Bát Tứ Ba. Người này là Mông Nguyên đế quốc quốc sư, tinh tu một môn tên là Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp tuyệt học, chuyên công tinh thần cùng hồn phách chi đạo. Mà Bát Tứ Ba thiên phú chắc tuyệt, đã đem môn đại pháp này tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, ngưng tụ thành Phật môn xá lợi, thần thức có thể diễn hóa 3000 huyễn cảnh. Một khi thi triển, liền có thể đem địch nhân kéo vào nó chỗ cấu trúc Phật quốc trong tinh thổ, trải qua luân hồi bất kiếp, dần dần tan rã ý nghĩa trí, cho đến triệt để sụp đổ. Ngoại trừ Tư Hán Phi bên ngoài, Mông Xích Hành cùng Bát Tứ Ba chính là Mông Nguyên hoàng triều sâu không lường được nhất hai đại trụ cột. Bây giờ hai người cùng nhau mà ra, mục tiêu trực chỉ Truyền Ưng, thế muốn đem nó vây quét tại tuyệt lộ. Nếu như nói kiếm thần Tạ Hiểu Phong hiện thân, khiến mọi người thấy được như thế nào thiên tư kinh diễm, như vậy đại minh kiếm thứ nhất Hào Lãng Phiên Vân đăng tràng, thì chân chính thuyết minh cái gì gọi là thiên phú cực hạn. Một cái chưa bao giờ bước chân võ đạo làng trải thiếu niên, chỉ dựa vào động đỉnh hồ song cả chập trùng chi tượng, liền mộ ra che mưa kiếm ý, càng ở trong cùng giai lực gáp thân phụ hai đại tuyệt thế thần công ma sư bằng ban. Cuối cùng, hắn hiểu thấu đáo tình đến chỗ tận cùng, kiếm cũng không thất kiếm tâm chân lý, đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, thật không phải thường nhân có khả năng với tới. Mà giờ khắc này, tại Trích Tinh lâu bên trong, đám người lại nhất trí nhận định, truyền ứng chi tài, tuyệt không kém hơn Lãng Phiên Vân. Tuy không phải như Lãng Phiên Vân giống như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vô sự tự thông, nhưng truyền ứng từ 15 tuổi bắt đầu tu võ đạo, vài năm ở giữa liền quán thông kiếm đạo đỉnh phong, sau đó quăng kiếm chất đao, lại lấy ngắn ngủi mấy năm thành tựu lục địa đao tiên vị trí, như thế tiến cảnh, phong mang của nó chi thịnh, làm cho người chố mắt. Càng làm cho người ta rung động là, hắn lẻ loi một mình xông trận 100. Không Mông Nguyên thiết kỵ, tại trong thiên quân vạn mã lấy địch tù thủ cấp, chém giết Tư Hán phi như đổ chó dê. Trận chiến này không chỉ có chấn động thiên hạ, càng chiêu kỳ một sự thật, truyền ứng tuyệt không phải bình thường đao đạo tông sư. Ở trước mặt hắn, ngày xưa bị bình điểm cổ một thiên, Nhạc Long Hiên bọn người đã ảm đạm phai mờ. Cần biết Tư Hán phi bản thân liền không phải phàm tục lục địa thiên nhân, càng có quân trận chi thế gia trì, chiến lực tăng gấp bội. Mà truyền ứng có thể tùy tiện đem nó chu sát, hắn thực lực chi khủng bố, có thể thấy được luống đốn. Nguyên nhân chính là truyền ứng thể hiện ra như vậy dọa người tiềm lực, thêm nữa Tư Hán phi cái chết mang tới chấn nhiếp, Mông Nguyên hoàng triều lúc này mới bị bách lộ ra cuối cùng hai tấm át chủ bài, hai vị ẩn thế nhiều năm lục địa cường giả. Trong đó Ma tông Mông Xích Hành sớm là người biết, chính là dung hợp Phật Ma hai đạo kỳ tài, mà vị kia ngày xưa phía sau màn chỉ đạo thần bí thánh giả, cho đến hôm nay vừa rồi nổi lên mặt nước, đúng là quốc sư bát tứ ba. Cùng lúc đó, môn kia tên là Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp Quỷ Dị công pháp cũng theo đó ra ánh sáng, nghe được đám người thần hồn chấn động. Lấy ý hóa giới, tạo dựng Phật thổ 3000, dù địch xâm nhập, khiến cho trầm luân luân hồi bất thế, từng bước làm hao mòn nó tâm trí cùng linh tính. Khi Tô Trần Em Hai nói thời khắc, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, mạnh, quá mạnh. Đây là bọn hắn lần đầu rõ ràng cảm nhận được Phật môn hệ thống tu hành đáng sợ, thậm chí được xưng tụng quỷ quyệt khó lường. Tạm dừng không nói ngay tại trùng kích đệ bắt cảnh đại nhật Như Lai, đơn thuần trước mắt vị này bát tứ ba, đã là chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất bị tưởng thêm phân tích Phật môn đỉnh tiêm người tu hành. Tại mọi người xem ra, dù là không nói tu vi sâu cạn, chỉ riêng cái kêu biến tiên kích địa đại pháp chỗ hiện ra năng lực mà nói, bát tứ ba mang đến uy hiếp, đã viễn siêu Ma tông Ngông Xích Hành. Mà Ngông Xích Hành như thế nào hạ người hời hợt? Người này dung hội Phật ma hai nhà tinh túy, nhục thân cứng như kim thiết, đứng hàng lục địa thiên nhân bên trong cũng thuộc cường giả. Bây giờ, truyền ứng sắp đối mặt, chính là cái này hai đại cao thủ tuyệt thế liên thủ vây quét. Trong chốc lát, Trích Tinh lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Tô Trần bày ra huyễn linh trận lặng yên vận chuyển, phản phất đem tất cả mọi người kéo về mấy chục năm trước chân thực chiến trường. Bọn hắn phản phất tận mắt nhìn thấy, hai tên đặt chân nhân gian cực hạn cường giả, chậm rãi tới gần cái kia năm gần chừng 20, cầm trong tay hậu bối trường đao thanh niên thân ảnh. Trên đài cao, Tô Trần thanh âm hợp thời vang lên, trầm thấp mà rõ ràng, cứ việc Mông Xích Hành cùng Bát Tứ Ba đều là phụ mệnh mà đến, nhưng thân là một đời tông sư, bọn hắn cũng không lựa chọn liên thủ giác công, mà là quyết định phân tuần tự xuất thủ, cùng thi triển thủ đoạn. Đầu tiên nổi lên chính là Mông Xích Hành. Hắn mượn từ Phật môn tu hành rèn luyện ý chí, ngưng kết xá lợi, thành tựu thiên nhân chi cơ, lại lấy tinh thần trả lại nhục thân, tầng tầng rèn luyện, cuối cùng bước vào ma đạo đệ ngũ trọng cảnh giới. Chương 455, có thể xưng đương đại tuyệt học. Chương 455, có thể xưng đương đại tuyệt học. Đối với hắn mà nói, mạnh nhất chỗ ở chỗ thân thể, gân cốt như sắt, lực bản sơn hà, phòng ngự cường đại có thể xưng đương thời có 102. Nhục thân nó chi cường rắn, còn thắng thần châu kiên cố nhất kim cương nham, gần như không hỏng bất diệt. Bởi vậy, cho dù chính diện đón đỡ truyền lưng hậu bối đao chém, đối với hắn mà nói cũng bất quá là lui bước giảm lực tiến hành. Mặc dù đao thế của mãnh, cũng khó có thể tạo thành thực chất thương tích. Thậm chí có một lần, truyền lưng dẫn động cửu tiêu lôi đỉnh, một đạo thần lôi hạ xuống từ trên trời, đem hắn bổ đến cháy đen khắp cả người. Có thể qua trong giây lát, hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động rất xuống cho tàn, dường như lông tóc không tổn hao gì. Bởi vậy có thể thấy được, Mông Xích Hành năng lực phòng ngự đến tột cùng đạt đến cỡ nào trình độ ngoại hạng. Bất quá, truyền lưng dù chưa có thể trọng thương nó thân, nhưng thủy chung áp chế hắn. Cả chàng trong giao phòng, Mông Xích Hành đánh cho cực kỳ bị khuất, đánh lâu không xong đằng sau, cuối cùng chủ động rời khỏi chiến cuộc, ảm đạm rời sân. Truyền lưng cũng không xuất thủ ngăn cản, dù sao tâm hắn biết rõ ràng, giờ phút này căn bản là không có cách chân chính chế trụ đối phương. Huống chi, hắn đã phát giác được một cỗ khác cường hành khí tức chính lặng yên khóa chặt chính mình. Người này chính là chờ đợi đã lâu, khí thế chứa đầy Mông Nguyên quốc sư Bát Tứ Ba. Bát Tứ Ba cũng không tự thân tới chiến trận tiền tuyến, mà là đứng yên tại bên ngoài mấy chục dặm Mông Cổ cương vực bên trong. Đối với hắn mà nói, khoảng cách từ trước tới giờ không là trở ngại, xuất thủ cũng không cần cẩn thân, vạn dặm xa bất quá giữa gang tấc. Hắn tuyệt sẽ không giống mãng phu bình thường cùng truyền ứng tiếp thân chém giết, Mông Xích Hành kết cục sớm đã rơi vào trong con mắt của hắn. Bát Tứ Ba chân chính chỗ kinh khủng, cũng không tại nhục thân chi lực, mà ở chỗ cái kia đủ để dung chuyển linh hồn tinh thần bí thuật. Trong một chớp mắt, Bát Tứ Ba đã nổi lên. Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp một khi thi triển, phản phất tại hắn cùng truyền ưng ở giữa sẽ rách ra một mảnh hỗn độn hư không, cấu trúc lên một cái như thật như ảo lĩnh vực. Không gian tại lúc này không còn sót lại chút gì, truyền ưng chưa kịp phản ứng, liền đã bị cuốn vào Bát Tứ Ba chỗ kiến tạo hư ảo chi cảnh, hai người cùng nhau rơi vào luân hồi trường hạ, kinh lịch bách thế tăng thương. Bọn hắn tại vô số cái trong thời không lưu chuyển, hoặc vì sinh tử bản thân, hoặc thành số mệnh cựu địch, có khi lại hóa thành tướng vợ chồng thủ, có khi lại chuyển thành phụ tử tình thâm. Tại cái này vượt ngang hai nước bao la trên chiến trường, hai vị vương triều cường giả tối đỉnh triển khai một trận siêu việt thời gian cùng hiện thực kỳ dị lữ trình. Tô Trần ngữ tốc nhẹ nhàng lại rõ ràng, thấy mọi người vẫn đắm chìm ở vừa rồi tự thuật khó mà tự kiềm chế, liền hơi ngưng lại, thấm giọng một cái, tiếp tục giảng đạo. Nếu không có tâm trí như sát, có chút dao động liền sẽ mê thất tại cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong huyễn tượng, thần hồn dần dần hủ, cuối cùng triệt để chôn bụi, biến thành người khác ý chí khôi lỗi. Nhưng tất cả những thứ này đối với truyền ứng không hề có tác dụng, không chỉ có chưa từng dao động nó bản tâm, ngược lại làm hắn ý chí càng cứng cỏi. Cuối cùng, hắn lấy tự thân thanh minh phá vỡ huyễn cảnh, cường thế trở về hiện thực. Càng khó hơn chính là, cái này bách thế luân hồi mang đến ngàn vạn lịch duyệt, cực lớn mới rộng truyền ứng nguyên bản có hạn nhân sinh thể ngộ, khiến cho hắn đối với thiên địa pháp tắc, nhân luân đại đạo có trước nay chưa có lĩnh ngộ. Nguyên nhân chính là một đoạn này kỳ tuyệt kinh lịch, cho hắn đặt xuống thâm hậu căn cơ, mới khiến cho hắn ở phía sau tới một trận cơ duyên bên trong thu hoạch không ít, tu vi nhất cử đột phá tới thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Khi Tô Trần đem truyền ứng cùng Mông Xích Hành, Bát Tư Ba ở giữa quyết đấu êm thai đạo tận, mọi người mới chậm rãi từ phần rung động kia bên trong tỉnh táo lại. Cứ việc sớm biết truyền ứng cuối cùng rồi sẽ đăng đỉnh Thần Châu Đao Đạo chi đỉnh, thành tựu phi phàm, mà đằng sau mấy năm quán thông kiếm ý cực hạn, lại vài năm chứng được lục địa đao tiên vị trí, cũng đủ để chứng minh nó thiên phú chắc tuyệt. Nhưng khi nghe nói Mông Nguyên hai đại đỉnh tiêm cao thủ liên thủ vây quét, đám người vẫn là trong lòng siết chặt, không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà hiển nhiên, phần này lo lắng cuối cùng dư thừa. Mặc dù Mông Xích Hành được vinh dự Phật Ma song thân, chiến lược kinh thế, Bát Tư Ba biến thiên kích địa đại pháp càng là quỷ quyệt khó lường, siêu thoát lẽ thường, có thể đối mặt truyền ứng, vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Thậm chí quyền kia muốn vây chết địch nhân bách thế luân hồi, ngược lại thành truyền ứng thuế biến chất dinh dưỡng, trợ hắn bước lên càng thêm cảnh giới huyền diệu. Phải biết, bây giờ truyền ứng đã là trước thành lục địa kiếm tiên, lại chứng lục địa đao tiên, thực lực sớm đã vững vàng đệ ngũ cảnh bên trong tuyệt đỉnh cấp độ. Mà cái gọi là không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, hiển nhiên sẽ không dừng bước nơi này. Chẳng lẽ con đường của hắn lại có hy vọng chạm đến Vũ Văn Thác như vậy lục cảnh viên mãn, thậm chí trùng kích trong truyền thuyết đệ thất cảnh? Chỉ một thoáng, toàn trường hô hấp ngưng trệ, khí tức thô trọng. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, có lẽ sắp chứng kiến một vị khoáng thế nhân vật đi hướng cuối cùng thăng hoa thời khắc mấu chốt. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút chỉnh đốn, khẽ nhấp một cái thanh trà, khí tức điều hòa sau lại độ mở miệng lời bình. Mông Nguyên hai vị tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ chặn giết truyền ứng, cuối cùng không công mà lui. Nhất là Bát Tư Ba, tự mình linh giáo đằng sau, nhận định người này không thể địch lại, lại trực tiếp từ đi quốc sư vị trí, trở về tông môn bế quan tiềm tu. Trái lại truyền ứng, tại trận này cùng hai đại thiên nhân giao phong đằng sau thu hoạch tương đối khá. Nhất là đoạn kia xuyên thẳng qua bách thế kinh lịch, để hắn đối với nhân đạo tinh thần, vạn vật chí lý có hoàn toàn mới thể nghiệm và quan sát. Chính là tại loại tâm cảnh này thuế biến phía dưới, hắn ứng một vị bạn cũ mời, tiến về Đại Tùy Hoàng Triều, bước vào kinh nhạn cùng thí luyện. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, tự nhiên đánh đầu thằng đó. Thêm nữa khí vận hưng vượng, có thể bình yên thông qua trùng điệp hiệp quan, thành công tiến vào trong cung thần bí nhất chi địa, Chiến Thần Điện. Chư vị trước đây đã có nghe thấy, nên minh bạch cái này Chiến Thần Điện ba chữ ý vị như thế nào. Không sai, đây là một chỗ theo thiên địa diễn hóa mà thành di tích viễn cổ, ngày xưa thượng cổ đại năng quảng thành tử từng nhập trong đó. Nội tàng tiên đạo tu hành chí bảo Chiến Thần Đồ Lục chính là tiên tiên mà thành thần thánh chỗ. Truyền ứng y hệt năm đó quảng thành tử, nhìn lên mái vòm, mắt thấy không trung hiện hiện 49 bức tiên đạo phù điêu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong điện thình lình ngồi ngay thẳng một bộ dung mạo như sinh, bất hủ không hỏng di thể, bên hông có khắc 10 cái cổ truyện, quảng thành tử chứng phá toái kim cương nơi này. Rõ ràng, tôn này bất hủ chi thân chính là thượng cổ hiên viên hoàng đế chi sư, quảng thành tử lưu lại chân thân di thuế. Truyền ứng thấy tình cảnh này, lúc này hướng quảng thành tử cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức ngửa đầu nóng nhìn chân trời cái kia 49 bức hiện hiện ở không trung thiên đạo vết khắc, tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu đến. Nguyên bản truyền ứng mặc dù thiên phú chắc tuyệt, làm sao tuổi tác còn trẻ, kinh lịch chưa sâu. May mắn được Bát Tư Ba bách thế luân hồi ký ức truyền thừa, cho hắn tích lũy bên dưới khó mà lường được trí tuệ cùng cảm ngộ. Giờ phút này đối mặt Chiến Thần Đồ Lục, chợt cảm thấy tâm khiếu mở rộng, vạn tượng quy tâm, phản phất thiên địa vận chuyển, vạn vật sinh diệt đều là trong một ý nghĩ lưu chuyển rõ ràng. Đúng lúc này, dường như cảm ứng được truyền ứng thể nội chạy xuôi Chiến Thần Đồ Lục khí tức, ngủ say tại Chiến Thần Điện bên trong quảng thành tử bất hủ chi thân lại bỗng nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo mênh mông chi lực, thẳng vào truyền ứng kinh mạch, bổ túc hắn trên con đường tu hành thiếu sót nhất lực lượng căn cơ. Trong một chớp mắt, truyền ứng thuận thế mà tiến, phá vỡ mà vào đệ lục cảnh, không có chút nào trì trệ, giống như giang hà nhập hải, tự nhiên quan thông. Chiến Thần Đồ Lục đền bù cảnh giới của hắn chi thiếu, rộng thành di trạch tràn đầy lực lượng chi nguyên, khiến cho hắn tại đệ lục cảnh tu vi chi sâu, đã đạt đến viên mãn chi cảnh, không thể vượt qua. Tiến thêm một bước, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể chấp trưởng vạn pháp bản nguyên, thống ngự thiên địa quy tắc, chân chính bước vào A Thanh như vậy siêu phàm nhập thánh thiên đạo đại năng hàng ngũ. Nhưng mà, truyền ứng nhưng lại chưa lựa chọn đầu này con đường thông thiên. Chỉ vì tại tiếp nhận quảng thành tử di lực thời điểm, hắn ẩn ẩn phát giác, thiên đạo người tu hành tuy mạnh, lại giống bị cuốn tại một loại nào đó vô hình gông xiềng bên trong, khó thoát gông cùng xiềng xích, cuối cùng không phải thật chính tự do. Mà tại nội tâm của hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối nhận định chính mình chính là một kẻ võ phu. Cái kia trong truyền thuyết biểu tượng cực hạn chiến lực võ phu đệ thất cảnh, khai thiên chi cảnh, mới là hắn suốt đời sở cầu. Thế là, mặc dù thiên đạo đã hiện ở trước, hắn cũng thản nhiên thác thân mà qua, quay người quay về võ đồ, bước chân kiên định như lúc ban đầu. Quảng thành tử suốt đời sở ngộ, Chiến Thần Đồ Lục huyền áo chân ý, lại thêm trước đây cùng Bát Tư Ba lúc giao thủ đối với bách thế luân hồi, tam thiên thế giới thể nghiệm và quan sát, các loại cảm ngộ trong lòng hắn giao hòa ấp ủ, dần dần ngưng tụ thành một đầu độc đạo thuộc về hắn đường. Võ phu đệ thất cảnh hoàn toàn chính xác rất khó đăng lâm, xa không phải đệ lục cảnh phá toái hư không nhưng so sánh. Dù sao cái gọi là phá toái, bất quá vỡ ra tấc vuông hư không, cho dù 10 người trăm người hợp lực, có khả năng dung chuyển cũng bất quá ngàn dặm vạn dặm chi địa, như thế nào cùng vô ngần thiên địa đánh đồng. Nhưng chính là cái này nhìn như không thể vượt qua hừng câu, phản đệ truyền ứng nhìn thấy một đường thời cơ, như 10 người không được, trăm người không đủ, vậy liền 3000 đạo cùng nát, thậm chí 3 vạn đạo đủ băng. Vô hạn phá toái, tầng tầng tiến dần lên, cho đến xé rách thương khung, mở tân thiên, này tức là khai thiên. Từ khi Tô Trần bắt đầu bài giảng đến nay chỗ công bố phương pháp tu hành, nói ít cũng có hơn 7-8 loại. Có truy cầu khí tức cực hạn thái huyền kinh, có rèn luyện thần hồn đỉnh phong vong tình thiên thư, có luyện thể đến cực điểm diệt thế ma thân, cũng có uy năng ngập trời ngũ lôi chính pháp, còn có thể rời núi lội nhạc, cách khác không gian di thiên thần quyết, có thể thai nghén tiên thai ma chủng đạo tâm chủng ma đại pháp, thậm chí đảo ngược chuyển sinh tử thánh tâm quyết chờ chút. Mỗi một môn đều là riêng có huyền diệu, uy lực hơn xa bình thường công pháp, có thể xưng đương đại tuyệt học. Nếu muốn bàn về cao thấp, còn lại chư pháp hoặc khó phân sản sản nhau, nhưng nếu luận thứ nhất, trong lòng mọi người sớm đã có đáp án, tất nhiên thuộc chiến thần đồ lục không thể nghi ngờ. Đây là nương theo thiên địa diễn hóa mà thành tiên thiên di tích, 49 tòa phù điêu tuyên khắc với thiên màn phía trên, hiển thị rõ thiên đạo vận hành chi quy tích. Chiến thần đồ lục cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống công pháp, mà là đại đạo bản thân hiện hiện. Vô luận loại nào căn khí người, đều có thể từ đó tìm được thuộc về mình tu hành chi đạo, quả thật một bộ triệt triệt để thiên đạo tu chỉ chi pháp. Thượng cổ đạo gia lục cảnh đỉnh phong nhân vật quảng thành tử, chính là bằng vào lĩnh hội đồ lục này, thành tựu đạo võ song tu chi cảnh, cũng bởi vậy sáng chế trường sinh quyết cái này một khoáng thế kỳ công. Từng có thư sinh ngẫu nhiên đạt được trong đó hai bức phù điêu là ấn, diễn hóa mà ra điển tịch, lại thành đại tùy Phật ma hai đạo hệ thống tu hành đầu nguồn, sau xưng ma đạo tùy tưởng lục. Từ chiến thần đồ lục hiện thế mà nói chuyện ra, thế nhân đều đem nó phục làm thần châu chí cao phương pháp tu hành. Người người đều khát vọng bước vào chiến thần điện, kinh nghiệm bản thân đồ lục chi huyền diệu. Chương 456, Thái hư viễn cảnh chương 456, Thái hư viễn cảnh nhưng mà, chỗ di tích này hành tung phiêu miểu, tùy duyên hiện tại thế gian các nơi, ngay cả quảng thành tử loại tồn tại kia cũng chỉ có thể bằng cơ duyên ngẫu nhiên gặp, không người biết được nó cửa vào chỗ. Ai có thể nghĩ, lần này Bình Thư lại ngoài ý muốn mở ra chiến thần điện một đầu bí ẩn thông đạo, xuyên qua kinh ngạc cùng, liền có thể thẳng tới chiến thần điện. Tin tức này, lập tức như kinh lôi nổ vang, chấn động tứ phương. Càng làm cho người ta rung động là, trong điện lại tồn tại lấy quảng thành tử bất diệt nhục thân, hiển nhiên đây là hắn đối với tương lai đại kiếp sớm có chủ tính vô cùng. Mà chuyên ưng có thể tiến vào chiến thần điện, lĩnh hội đồ lục tin tức một khi chuyển ra, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cần biết đây chính là thiên đạo cấp bậc phương pháp tu hành, ngay cả quảng thành tử đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, cuối cùng cũng vẹn vẹn nhờ vào đó tiến nhanh một bước. Có thể chuyên ưng không chỉ có xâm nhập lĩnh ngộ, thậm chí dẫn động quảng thành tử di thể dung nhập bản thân, đền bù lực lượng thiếu khuyết, nhất cử bước vào lục cảnh viên mãn. Kinh người hơn chính là, hắn đã có tư cách đặt chân thiên đạo chi đỉnh, trở thành như A Thanh bình thường trí cường giả, lại vẫn cứ vứt bỏ mà không lấy, ngược lại trở về võ đạo bản tâm, chí đang trùng kích cái kia trong truyền thuyết đệ thất cảnh, khai thiên. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh lâu hơn bạn lại câu tịch, đám người nín hơi ngưng thần, phảng phất liên tâm nhảy đều dừng lại. Khi truyền ứng qua lại đủ loại bị triệt để lộ, mọi người lúc này mới giật mình, hắn trước đây lấy kiếm đạo đăng phong tạo cực, tiếp theo thành tựu lục địa đao tiên chi cảnh, lại bất quá là trên con đường tu hành chương mở đầu. Chân chính làm lòng người thần chấn động chính là hắn bước vào chiến thần điện, lĩnh hội chiến thần đồ lục kế tục quang thành tử di trạch, một bước vào lục cảnh viên mãn chi đỉnh. Càng ở đây trên cơ sở khai sáng ra độc thuộc bản thân vô hạn phá toái chi đạo, kiếm chỉ võ phu đệ thất cảnh, khai thiên. Đây mới là chuyển ứng chân chính thuế biến chi lộ. Lục cảnh viên mãn, trước đó, thế nhân biết người chỉ có Vũ Văn Thác một người. Vũ Văn Thác đứng ở kiếm đạo tuyệt đỉnh, nộ ra hủy diệt kiếm ý, sát phạt chi lực có 102 thiên hạ, chấp hiên viên kiếm có thể chém đứt thiên chi ngấn, có thể xưng đương đại vô địch. Bây giờ chuyển ứng đến chiến thần chân truyền, thủ thượng cổ di tuệ, cũng đạt lục cảnh viên mãn, sáng tạo vô hạn phá toái chi đạo, ẩn ẩn nhìn thấy đệ thất cảnh mở cửa. Một vị là kiếm đạo cực hạn hóa thân, một vị là đao đạo đỉnh phong biểu tượng. Hai người đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, khó có kết luận. Tại mọi người xem ra, có lẽ Vũ Văn Thác lực sát thương hơn một chút, nhưng càng nhiều là bởi vì trong tay nắm giữ hiên viên kiếm vực này thất cảnh thần binh. Trôi kia thần kiếm đối chiến lực ra chỉ có thể xưng nghịch thiên, đủ để cho Vũ Văn Thác uy năng miễn cưỡng chạm đến thất cảnh bậc cửa. Trái lại truyền ứng hậu bối đao, mặc dù theo chủ trinh chiến nhiều năm, nhuộm dần đạo vận, đã lột sắc thành một kiện linh minh, lại cuối cùng không cách nào cùng hiên viên kiếm sánh vai. Có lẽ, chân chính kéo ra hai người chênh lệch, cũng không phải là tu vi hoặc thiên phú, mà là binh khí có khác. Về phần phương diện khác, không ai dám nói truyền ứng kém hơn Vũ Văn Thác, thậm chí có người cảm thấy truyền ứng kinh diễm chỗ còn hơn. Ngắn ngủi trầm mặc sau, bốn phía tiếng nghị luận lại lần nữa sôi trào. Lợi hại a, ai có thể nghĩ ta đại tống lại tàng có như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái gì lục địa kiếm tiên, đao tiên, với hắn mà nói bất quá là cái điểm xuất phát. Không sai. Mông Xích Hành cùng tám nghĩ ban nên may mắn năm đó gặp gỡ chính là chưa đại thành truyền ứng, có thể cùng hắn giao thủ mà không bại, đã là suốt đời vinh quang. Nguyên lai tưởng rằng đao đạo chí cường chỉ là hư danh, không nghĩ tới truyền ứng lại thật có như vậy khí tượng. So với Vũ Văn Thác cũng không chút thua kém. Cùng là lục cảnh viên mãn, chuyên ứng còn cơ hồ hiểu thấu đáo toàn bộ chiến thần đồ lục, nếu không có thiếu một thanh thần binh, làm sao thua bởi hắn? Hiên viên kiếm thực sự quá bất hợp lý, toàn bộ thần châu có mấy cái có thể xuất ra loại cấp bậc này binh khí. Trừ vẫn còn tồn tại si bưu kiếm, còn có vỡ thành 6 khối hổ phách đao. Còn có thể tìm ra mấy món có khả năng cùng nó sánh vai thần binh. Không biết đại nhật Như Lai nắm giữ loại nào binh khí. Muốn tìm có thể ép hiên viên nhất đầu ra hỏa, sợ là chỉ có thể để mắt tới mặt khác thất cảnh tồn tại đeo khí. Đáng tiếc à, ta đại tống ra cái có hy vọng vô địch khắp thiên hạ chuyển ứng, hết lần này đến lần khác không có thần binh xứng đôi. Nếu là Tô tiên sinh chịu mở lại thần binh bảng, vậy liền quá tốt rồi. Theo ta thấy, không bằng trước bình bình hổ phách đao mảnh vỡ cũng tốt. Chuyển ứng vốn là đao tu, được hổ phách tàn phiến chưa hẳn không có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, dù sao cũng so tiện nghi người khác mạnh. Quần tinh sục sôi, nghị luận không ngớt. Không hề nghi ngờ, chuyển ứng xuất hiện đã đem thần châu võ đạo đẩy hướng độ cao mới. Nhất là đại tống võ lâm bên trong người đều cảm xúc bành trướng, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao bây giờ đại nhật đã viễn phó 500 năm sau, vị kia đứng ở tối cổ mới bắt đầu thần bí thất cảnh cường giả hành tung xa vời, đương đại có khả năng chạm đến cảnh giới tối cao, chính là lục cảnh đến cực điểm. Mà tại mọi người nhận biết bên trong, người mạnh nhất không ai qua được đại tùy thái sư Vũ Văn Thác. Chỉ bằng vào lục cảnh viên mãn chi cảnh liền đã bệ nghệ thiên hạ, huống chi hắn còn nắm giữ hiên viên kiếm bực này gần như gian lận tồn tại. Có thể nói, Vũ Văn Thác chính là thất cảnh phía dưới hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, ngay cả thiên đạo người tu hành A Thanh có thể hay không chống lại đều thành nghi vấn. Nhưng mà trừ bỏ thần binh chi lợi, vừa mới nổi lên mặt nước chuyển ứng, thực lực tuyệt đối không tại Vũ Văn Tháp phía dưới. Đại Tống giang hồ đã cảm giác vinh quang, lại đầy cõi lòng chờ mong, như chuyển ứng có thể được một thanh có thể so với Hiên Viên thần binh, thí dụ như hoàn chỉnh hộ phép đao, chưa hẳn không có khả năng tranh một chuyến cái kia thiên hạ đệ nhất danh hiệu. Trong đám người, một tên tăng nhân hai mắt sáng rực, thần tình kích động đến cực điểm. Hắn nguyên là Cưu Ma Chí, bản tướng tự sáng tạo hỏa diễm đao coi là bình thường kỹ nghệ, giờ phút này lại bị chuyển ứng đao ý rung động thật sâu, trong lòng lại dấy lên truy tìm đao đạo cực hạn khát vọng. Trong mắt hắn, chuyển ứng đã thành chiếu sáng con đường phía trước hải đăng. Hắn không muốn gặp dạng này một vị khoáng thế kỳ tài, bởi vì vô thần binh mà chịu làm kẻ dưới. Thế là hắn vượt qua đám người ra, cả áo nghiêm mặt, hướng Tô Trần cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiểu tăng Cưu Ma Chí, bái kiến Tô tiên sinh. Cả gan khẩn cầu tiên sinh, vì thiên hạ bình điểm một phen thần binh, thần châu bên trong, phải chăng còn có chưa hiện thất cảnh binh khí? Lại hoặc, có thể tường giải ngày xưa hổ phách đao vỡ vụn sau còn lại mảnh vỡ hạ lạc. Thoại âm rơi xuống, bốn phía lập tức đáp lời như nước thủy triều. Không chỉ có đại tống quần hùng tán hành, liền ngay cả đứng ngoài quan sát chư phái người, cũng nhao nhao ghé mắt, ánh mắt sốt ruột, hổ phách đao hướng đi, thành giờ phút này tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Mà lại, trừ dưới mắt mọi người đều biết thất cảnh thần binh, Hiên Viên kiếm, Si Bưu kiếm cùng hổ phách đao bên ngoài, thiên hạ này phải chăng còn có dấu mặt khác cùng cấp bậc tuyệt thế thần binh. Gặp có người trước tiên mở miệng cần cầu, bốn phía người cũng nhao nhao phụ họa, một năm miệng mười thỉnh cầu Tô Trần tiết lộ thêm chút bí mật. Tô Trần thần sắc như thường, kỳ thật hắn đối với thiên hạ thần binh sự tình sớm có suy nghĩ. Nguyên bản định lưu lại chờ đến tiếp sau lại nói, bây giờ nếu đám người hào hứng tăng vọt, sớm làm sơ đề cập cũng không sao. Mắt thấy tiếng hô một mảnh, hắn liền thuận thế gật đầu đáp ứng. Thôi, nếu mọi người chú ý như vậy, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Ta có thể nói rõ bẩm báo, thất cảnh thần binh cũng không phải là chỉ có ba kiện này. Thậm chí, Hiên Biên kiếm cũng không phải thần châu mạnh nhất chi binh. Bất quá lần này thuyết thư nội dung sớm đã định ra, có quan hệ thần binh bảng kỹ càng bình thuật, ta đem lưu lại chờ lần sau bắt đầu bài giảng, đến lúc đó cùng nhau cùng lục địa thần tiên bảng cộng đồng công bố. Cái gì? Thần châu lại còn có khác thất cảnh thần binh? Ngay cả Hiên Viên kiếm đều chưa có xếp hạng thứ nhất. Tô Trần nhẹ nhàng một câu, lại như kinh lôi nổ vàng, mọi người không khỏi chấn kinh tắt tiếng. Nhưng hôm nay Tô Trần lời nói, từ trước đến nay thiết khẩu trực đoạn, chưa từng nói ngoa, cho dù lại khó tin, trong lòng mọi người cũng minh bạch, hắn nói ra khỏi miệng, chính là trận tướng. Tô Trần cũng không ở đây chủ đề bên trên ở lâu. Dù sao đó là lần sau trong sách tiết mục cấp trảo. Dưới mắt, hay là trước hoàn thành hôm nay cố định giảng thuật càng thêm cần yếu. Chúng ta nói tiếp chuyện lương. Người này hiểu thấu đáo chiến thần đồ lục, nộ ra vô hạn phá toái chi cảnh, từ chiến thần điện thoát thân đằng sau, quay về đại tống giang hồ, dậm hồng trần. Ở giữa, hắn từng gặp gỡ bất ngờ huyết thủ lệ công, nghe nó giảng thuật vô thượng tông sư lệnh đông lai truyền kỳ sự tích, lòng sinh hướng tới. Thế là hai người kết bạn mà đi, trung phó thiên ngai, chỉ vì tìm kiếm hỏi thăm người trong truyền thuyết kia chí cao tông sư. Đây cũng là đương kim thần châu đao đạo khôi thủ, truyền ứng quá khứ kinh lịch. Liên quan tới đao đạo cường giả lợi bình, tạm thời dừng ở đây. Sau đó, chúng ta thay cái chủ đề, bình luận hồng nhan phong hoa, mở ra quảng hàn bảng. A, chuyên ứng lại từng cùng huyết thủ lệ công đồng hành, chuyên truy tìm lệnh đông lai tung tích. Cần biết lệ công đã là lục cảnh đỉnh phong nhân vật, mà chuyên ứng nghe nói lệnh đông lai tên lại cũng độc dùng, đủ thấy vị kia vô thượng tông sư tuyệt không phải bình thường lục địa thiên nhân nhưng so sánh. Về phần nó tu vi thật sự đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến tiếp theo thư trả lời mới có thể công bố. Đám người chưa kịp suy nghĩ, tâm thần cũng đã đột nhiên chấn động, tạp niệm tiêu hết. Bởi vì tuyệt sắc bằng đơn, sắp công bố. Cậu ngữ có nói, an sắc, tính cũng. Như hỏi thế gian nam nhi đấy lòng sâu nhất hướng tới là cái gì? Nhất biết khoái ý giang hồ, nhị biết nắm giữ đẹp vào lòng. Uống thả cửa ngàn chung rượu, đau nhức ăn trăm cân thịt, cưới ngàn dặm tuấn mã, chấp vô địch lưỡi dao. Đang đỉnh võ lâm chi đỉnh, lại ôn khuynh thành giai nhân nhập mộng. Cái này mới là vô số trong lòng người bất diệt mộng tưởng. Lúc trước đã lãnh hội đao kiếm xong tuyệt cái thế phong thái, giờ phút này rốt cục đến phiên thưởng thức cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phong hoa. Trên đài cao, Tô Trần chưa làm dừng lại. Lần này quảng hàn bảng, hắn dự định đổi loại phương thức bình điểm. Võ giả cao thấp còn có thể chăm chỉ học tập lực sâu cạn, chiến lược mạnh yếu phán đoán suy luận, có thể mỹ nhân vẻ đẹp, như thế nào cân nhắc. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi người đều mang nó bận, ai có thể chân chính phân ra cao thấp. Chỉ gặp Tô Trần tay phải dương nhẹ, một kiện vừa mới hối đoái mà ra thần bí bảo vật lặng yên triển khai, đem chọn tòa Trích Tinh lâu đều bao phủ. Vật này tên là Thái Hư Huyễn Cảnh. Cái này Thái Hư Huyễn Cảnh nguyên là Tô Trần tại chuẩn bị bình điểm thần châu tuyệt sắc lúc liền cố ý thu mạch kỳ bảo. Nó nguồn gốc từ một phương khác hồng lâu biên giới, có thể chiếu rọi nhân gian đến đẹp. Hiển hóa phong hoa bản án, sắp xếp chủ phó bảng danh sách, chính thích hợp hôm nay chi dụ. Vừa rồi Tô Trần đã đem nó đổi ra, tiêu hao 10 triệu điểm nhân khí, mặc dù không tính tiện nghi, nhưng cũng đáng giá. Giờ phút này, hắn tay áo khẽ run, Thái Hư Huyễn Cảnh một khi khởi động, Trích Tinh lâu bên trong tất cả người nghe chợt cảm thấy trước mắt quang ảnh lưu chuyển, thiên địa lật đổ, phảng phất bước vào một mảnh mờ mịt đám mây, tiên cung lâu các ở giữa. Không chỉ hiện trường đám người, liền ngay cả ngay tại đọc cuốn sách này người ta, cũng bị cùng nhau đưa vào trong đó. Dưới ánh trăng vân đại tĩnh, cùng nhau thưởng thức mỹ nhân bể. Chương 457 Quảng Hàn thập nhị tiên chương 457, Quảng Hàn thập nhị tiên theo Tô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ, tầm mắt mọi người chậm rãi chìm xuống, xuyên qua tầng tầng sương khói, đầu tiên tiến vào chính là Đại Minh hoàng triều phồn hoa cương vực. Cùng lúc đó, Tô Trần thanh âm ung dung vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, Thần Châu Cẩm Tú, giai nhân như dệt, cười một tiếng, có thể khuynh thành, lại chú ý có thể vương quốc, từ trước là thế nhân chỗ hâm mộ. Hôm nay mượn Thái Hư Huyễn Cảnh chi lực, mời chư quân cộng du Cửu Châu Sơn Hà, vừa xem thiên hạ linh tú tuyệt sắc. Bảng này chia làm chủ phó hai nhóm, phó bảng hàng 72 phương danh, chủ bảng xương Quảng Hàn thập nhị tiên. Dù sao mỹ nhân như hoa, đều có chỗ yêu, chỉ bằng vào một mình ta ánh mắt, khó gây cao thấp. Bởi vậy, ai có thể đăng lâm chủ bảng, toàn bằng chư vị bình luận lời khen, nhân khí kẻ cao nhất, tự nhiên đứng hàng thập nhị tiên bang. Hiện tại, chúng ta tới trước nhìn một chút, Đại Minh hoàng triều. Bước vào Đại Minh cương vực, tự nhiên quấn không ra Di Hoa cung hai vị kia siêu phàm thoát tục chủ nhân. Yêu Nguyệt, Di Hoa cung đại cung chủ, thở nhỏ tu tập minh công, luyện thành một thân băng thanh ngọc khiết chi thể, dung nhan không giả, giống như hàn sương ngưng tụ thành tiên tử, khí chất cao ngạo nghiêm nghị, làm cho người không dám nhìn gần. Liên Tinh, nhị cung chủ, tính tình dịu dàng nhã nhặn, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra linh động chi khí, mặt mày ở giữa lại cất giấu mấy phần hồn nhiên mê thơ, phảng phất chưa nhiễm trần thế đầu mùa xuân mầm non. Vừa dứt lời, đám người chưa tới kịp tế phẩm hai vị này nữ tử phong hoa, cảnh tượng đã lặng yên lưu chuyển, trước mắt hiện ra Nga Mi sân cửa. Nga Mi nhất mạch đều do nữ tử chấp trưởng, trong đó nổi danh nhất người thuộc về Chu Chỉ Nhược cùng Tôn Tú Thanh hai người. Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái đệ tử thân truyền, bề ngoài yếu đuối như liễu, kỳ thực tâm trí kiên nghị, tự có chủ trương. Nó dung mạo thanh lệ, tựa như sương sớm bên trong hoa sen, không dính tục trần. Tôn Tú Thanh, tiền trưởng môn độc cô nhất hạt tọa hạ cao đồ, dung mạo tú nhã bên trong chất chứa linh khí, một cái nhăn mày một nụ cười từng làm cho kiếm thần tâm động, có thể xưng nhân gian khó được giai nhân. Còn chưa từ Nga Mi thanh đú ý cảnh bên trong hoàn hồn, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, bầu không khí đột nhiên thay đổi, đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo cái kia túc sắt mà hừng hực địa đường. Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, một bộ hồng y như lửa, thân hình phiêu dật, mang theo nữ tử giống như ôn nhu phong vận, có thể trong lòng lại bá đạo đến cực điểm, duy ngã độc tôn, tập âm nhu cùng uy áp vào một thân, làm cho người lại kính vừa sợ. Nhậm Doanh Doanh, thần giáo thánh cô, tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành chi nữ, có được huynh thành dáng vẻ, da thịt như ngọc, khí chất xuất trần. Nàng tính tình ôn nhuận nhưng không mất kiên cường, nội liễm bên trong giấu giếm thâm tình, thông minh hơn người, dám vì yêu phó hiểm, cũng dám vì tình tuyệt vọng. Làm sơ lời bình đằng sau, huyễn cảnh lại lần nữa biến ảo, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, đã đưa thân vào Đại Minh hoàng cung chỗ sâu. Thượng quan Hải Đường, Hộ Long Sơn trang huyền chữ xếp hạng thứ nhất mặt thám, từ nhỏ lấy nam tử trang phục gặp người, làm việc quả quyết, tâm tính trong suốt. Một thân như ngày mùa thu Hải Đường, thanh lệ bên trong lộ ra khí khái hào hùng, không bị không tầm thường. Mọi người chưa bình phục đối với nàng sợ hai tháng phục, trang cảnh lần nữa trôi đi, bước vào giang hồ mưa bụi. Tô Dung Dung, khéo hiểu lòng người, quan tâm nhập y, cử chỉ hào phóng thông dong, là vô số trong lòng người lý tưởng bạn lữ, ôn nhu đến như là gió xuân hiu hiu. Thủy Linh ánh sáng, gia đế chi nữ, dung nhan tuyệt thế, da như mỡ đông, thanh giật thoát tục, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian. Nàng như không trong cốc lặng yên nở rộ u lan, tập giữa thiên địa nhu tình cùng linh tú làm một thể. Từng vị phong hoa tuyệt đại nữ tử liên tiếp hiện hiện, hoặc dịu dàng như nước, hoặc lăng lệ như diễm, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đều mang khí khái. Thân ảnh của các nàng tại mọi người trước mắt chậm rãi lướt qua, như là bức tranh tự truyện, mỗi một bút đều phát họa ra cực hạn vẻ đẹp. Người xem đều vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khó phân cao thấp, phảng phất đối mặt cả vườn xuân sắc, cũng không biết nên ngừng chân cái nào một đóa trước đó. Tô Trần cũng không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng dừng lại, Thái Hư Nguyễn cảnh liền lại lần nữa chuyên rời, rơi vào Đại Tống Giang Sơn. Không cần nóng lòng kết luận, đợi nhìn hết thiên hạ giai nhân, làm tiếp lựa chọn cũng không muộn. Hoàng Dung, Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dược sư gái nữ, thông minh nhạy bén, nhí nha nhí nhảnh. Mặc dù thân có võ học kỳ tài, lại yêu nghiên cứu nhà bếp chi đạo, một tay chủ nghệ có 102 thần châu, chính là đương đại hai đại rượu chủ một trong. Tiểu Long nữ, cổ mộ phái đương nhiệm trưởng môn, thở nhỏ ở úp cốc thách thất, tính tình lãnh tịch như sương, tâm tư lại tinh khiết như anh. Tố Y trắng hớt tuyết, thân ảnh nhanh nhẹn, tựa như trích lạc thế gian tiên cơ. Vương Ngữ Yên, Giang Nam Mạn Đà Sơn trang Lý Thanh La chi nữ, thật là vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy chi hậu duệ. Thông hiểu thiên hạ võ học điển tịch, lại chưa từng tập luyện nửa chiều, khí chất như ưu lan tinh mở, tài tình cùng mỹ mạo đều xem trọng, thính kỳ thanh như nghe thiên lại, gặp một thân chợt cảm thấy nhân gian đằng giá. Doãn Tiên Tuyết, Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ Doãn Hạ Hòn ngọc quý trên tay, thở nhỏ hiệp trợ quản lý trang vụ, bề ngoài kiên cường giả dạn, nội tâm mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Dung mạo xuất chúng, tựa như thiên sơn đỉnh bên trên tuyết liên, thánh khiết không thể xâm phạm. Một biển thanh, tình cảm chân thành tha thiết, trung trinh không đổi, một khi nhận định chỗ yêu, liền phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới. Trung Linh, tập thiên địa linh khí sở trung, tính tình dí dỏm ngây thơ, tâm tư tinh khiết không tì vết, phảng phất sơn giả ở giữa nhảy vọt tinh linh, không nhiễm bụi bặm. Đợi Đại Tống quần phương tận hiện, huyễn cảnh làm sơ ngừng, chợt đi vào Đại Tần hoàng triều rộng lớn khí tượng. Diễm Linh Cơ, Tháp Ti Di Tộc, người xưng bật lửa dung mạo kinh diễm, ánh mắt như lửa giống như nóng bỏng, nhưng lại ẩn chứa nhu tình vật loại, giống như có thể thiêu tận đêm lạnh, cũng có thể ấm áp lòng người. Thiếu Tư Mệnh, Âm Dương gia một bộ thủ lĩnh, võ đạo thiên phú chắc tuyệt, tinh thông vạn lá tơ bông chảy, quanh năm trầm mặc ít nói, tính tình không màng danh lợi, như trăng bên dưới ú ảnh, tới lui ý mắng. Nguyên Thần, Âm Dương gia tư thế, đại thần đế sư, tự ý xem sao đo mệnh, khí chất mở mịt như mây, xa không thể chạm, phảng phất đứng ở trên cựu tiêu quan sát chúng sinh. Diễm Phi, Âm Dương gia đông quần, địa vị gần với Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương thuật cùng chiêm tinh chi thuật đều là có 102 đương đại, vẹn vẹn kém Nguyên Thần. Tính cách cương liệt kiên định, nguyện vì chỗ yêu người dốc hết tất cả, không oán không hối. Hiểu Ngộng, đại tần đạo gia Thiên Tông truyền nhân, tuổi mới 18 đã đặt chân nửa bước thiên nhân chi cảnh. Tóc bạc rủ xuống như thác nước, khí chất bằng quan, tu hành thái thượng vòng tỉnh chi đạo, không nhiễm buồn vui. Tuyết Nữ, dung mạo không tì vết, khí chất thanh lãnh như tuyết, một đầu tóc bạc theo gió dương nhẹ. Nó vũ khí thừa tự Lăng Ba Phi Yến, khinh công chắc tuyệt, nhưng tại tấc vương lòng bàn tay nhanh nhẹn nhảy múa, kinh diễm tứ toạn. Tử Nữ, Tử Lan Hiên chủ người, các chạy tổ chức thành viên hạch tâm, tinh thông dùng độc chi đạo. Tóc tím như gấm, ánh mắt thâm thúy giống như đêm, da như mỡ đông, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, thần bí khó lường. Lam Ngọc, Tử Lan Hiên đầu bài giai nhân tần cơ, nhu thuận màu đỏ thắm tóc dài rủ xuống đến bên hông, khuôn mặt thanh nhã yên tĩnh, sóng mắt giống như thu thủy giống như ôn nhuận ẩn tình đỏ luyện, nguyên do Hàn Quốc công chúa Hồng Liên, bây giờ là các chạy dưới trướng sát thủ xích luyện, tự ý ngự gián độc, tính tình yêu dã mà khó mà nắm lấy Thạch Lan, thuộc sơn di tộc chi nữ, bản danh Tiểu Ngu, cũng bị người gọi là ngu cơ điền ngôn, nông gia chấp trưởng sự việc cần giải quyết nữ quan trọng, tâm tư kín đáo, nhu trí sâu xa, thân phận chân thật chính là Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ cùng La Võng đời trước sát thủ kinh nghe chi nữ không thể không thán, đại tần hoàng triều mỹ nhân như mây, từng cái tướng mạo xuất chúng, phong hoa tuyệt đại. Liên tiếp đăng tràng thân ảnh mọi người không kịp nhìn, tâm thần đều bị nhiếp đi. Nhất là Diễm Linh cơ hiện thân thời khắc, chỉ là thoáng nhìn, liền đã có vô số người cảm mến không thôi, yên lặng đem phiếu ném cho nàng. Tô Trần chưa nói nhiều, hơi ngưng lại, đợi đám người cảm xúc bình phục một chút sau, liền dẫn động Thái Hư Huyễn cảnh, từ đại tần hoàng triều rời chuyển đến tiếp giáp đại hán hoàng triều. Nhan Doanh, Nhiếp Phong mẹ đẻ, từng vì đại hán đệ nhất mỹ nhân, tính tình kiên cường, không phải cường giả đỉnh cao không gả, tượng trưng cho lực lượng cùng vinh quang. Lạc Tiên, Thiên Môn thần mẫu, Đế Thích Tiên đệ tử thân truyền, tập được bộ phận thánh tâm quyết tinh túy, tu vi đã đạt nửa bước tiên nhân chi cảnh, chấp trưởng nhân gian trật tự. Tu Nhược, Thiên Hạ hội bang chủ hùng bá chi nữ, thở nhỏ lũ cư giữa hồ tiểu trúc, đối với ngoại giới tràn ngập chờ mong, nội tâm tinh khiết như sơ tuyết. Minh Nguyệt, xuất tử vô song thành phụ thuộc Minh gia, cầm trong tay âm kiếm, một khi động tình, liền đến chết cũng không đổi, trung trinh như một. Thứ Hai Mộng, Đao Hoàng thứ nữ, bởi vì hai gò má hoa mai bất mà tự ti mặc cảm, lại phản thêm đặc biệt bận bị, tính cách hung hực, dám yêu dám hận. Lưu Ý Điệp, thực thần cư người sáng lập, chủ nghệ có 102 thần châu, đứng hàng nữ tử chi đỉnh, dung mạo tú mỹ, duy tính tình hơi có vẻ nhân thiện quá độ bái Ngọc Nhi, Hải Sa cung hách liên bá nghĩa nữ, kỳ thực là ngày xưa thần hỏa giáo giáo chủ nhập bái đỉnh chi nữ, bị để mà trấn an bộ hạ cũ, gắn bó quyền hành. Kiếm Hùng, chú kiếm thành thiếu chủ, thở nhỏ dễ châm mà biện, hiện ra bên ngoài cương nghị, bên trong lôi kéo tình, tâm địa khoan hậu, rất có cổ điển thuộc nữ chi phong. Vô Tâm, Diêu Nguyên thánh chi nữ, thông minh linh động, dung mạo kinh người, đối với chỗ yêu người quyết chí thể không đổi, cam nguyện xả thân thành toàn. Đại Hán hoàng triều giai lệ đông đảo, mặc dù đang kinh diễm trình độ bên trên hơi thua đại tần một bậc, nhưng chỉnh thể phong thái vẫn như cũ muôn hoa đua thắm khoe hồng, mỗi người mỗi vẻ, làm cho người cảm giác mới mẻ. Chưa từ trong dư vận hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt lại đổi, đại tùy hoàng triều rất nhiều mỹ nhân đã lặng yên đập vào mi mắt. Sư Phi Huyên, từ hàng tịnh trai thánh nữ, thở nhỏ tu tập từ hàng kiếm điển thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh, khí chất xuất trần thoát tục, giống như tiên tử giáng thế. Huyền Huyền, âm vị phái truyền nhân, trưởng thành tức đạt thiên ma đại pháp tầng thứ 17, sau ngoại ý muốn thức tỉnh thiên ma thể, mượn ta đế xá lợi bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ, tính cách cơ linh nhạy thoát, đáng yêu động lòng người, linh khí bức người. Thạch Thanh Toàn, Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú tâm trí nữ, tinh nghiên tiêu nghệ, một khúc tấu thôi, chim bay nấn ná không đành lòng rời đi, có hy vọng lấy âm luật thấy được tiên đạo. Thượng Tú Phương, đại tùy đệ nhất tài nữ, tiếng ca có thể gột rửa lòng người ưu phiền, cử chỉ dịu dàng đoan trang, hàm dưỡng cực sâu. Thương Tú Thuần, phi mã mục chàng chủ nhân, lỗ rượu tử chi nữ, thở nhỏ chấp trưởng một phương sản nghiệp, cùng nhau tại thế lực khắp nơi ở giữa, khí khái hào hùng già dặn, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi thế. Quả thật, đại tùy nữ tử mặc dù số lượng không kịp hắn hướng phồn thịnh, nhưng mỗi một vị đều là khí chất lỗi lạc, phong thái nổi bật, trong mắt mọi người đều có vấn đỉnh quảng hàn thập nhị tiên chi tư. Trong lúc thoáng qua, hình ảnh lại rời, đại đường hoàng triều quần phương chậm chậm triển khai. Võ Tắc Thiên, đại đường chi chủ, hoa hạ trong lịch sử duy nhất nữ đế, thiên hạ tôn quý nhất nữ tử. Chương 458, khởi xướng kiêu chiến. Chương 458, khởi xướng kiêu chiến. Nữ đế, Huyền Âm Vương đứng đầu, Kỳ Vương Lý Mậu Trinh bà muội. Huynh trưởng sau khi mất tích, độc banh gia cục, một người phân sức hai sừng, dung mạo không tì vết, kiêm hữu cửu ngũ trí tôn nghiêm nghị uy nghi. Si Mộng, vạn độc của thánh nữ, hồn nhiên ngây thơ, nhí nha nhí nhảnh, từ đầu đến cuối có một viên xích tử chi tâm. Cơ Như Tuyết, nữ đế tiếp thân thị nữ, bề ngoài cường thế quả quyết, nội tâm ôn nhu như nước, là yêu có thể sồng pha khói lửa, sinh tử không hối hận. Lục Lâm Hiên, bất lương nhân 36 thiên cương một trong lục hữu tiếp chi nữ, dung mạo thanh lệ, tính tình đơn thuần thiện lương, không có chút nào xảo trá. Phùng Bảo Bảo, 300 năm trước Đường Thái Tông chi nữ trưởng lạc công chúa Lý Lệ Chất, mất trí nhớ quên xưa kia, như hải đồng giống như trong suốt, thân phụ thần minh chi lực, có thể sắc phong thiên địa linh kỳ. Đại đường quần phương dần dần hiện hiện, phong hoa lưu chuyển, làm cho người mắt say thần mê. Ngoại trừ Trung Nguyên lục đại vương triều bên ngoài, Mông Nguyên hoàng triều Triệu Mẫn, Thanh Quốc Trần Viên Biên, Hoắc Thanh Đồng, Hương Hương công chúa, cũng cùng thi triển dị vực phong tình, làm cho người tầm mắt mở rộng. Cuối cùng, Thái Hư Huyễn cảnh quang luân nhẹ chuyển, kết thúc tại tứ phương thành, một vị thanh lệ thoát tục, linh vận giấu giếm nữ tử lặng lặng đứng lặng, tố y như tuyết, không nhiễm phàm trần, tiên khí mở mịt nhưng lại thân thiết dễ thân. Nữ thần Long thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trong chốc lát, tiên lặng như tờ, mọi người đều vì đó nín hơi động dung. Tô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ, đám người lại lần nữa phủ thăng đám mây, trước mắt cái kia giống như mộng không phải thật Thái Hư Huyễn cảnh chậm chậm trải ra, vô số từng nhìn thoáng qua khuynh thành chi tư, tại quang ảnh giao thoa bên trong chậm rãi lưu chuyển. Trên trời cao, Quảng Hàn cung từ thanh lãnh ánh trăng bên trong chậm chậm hạ xuống, 12 tòa lầu các lặng lặng đứng lặng, ngọc bài không công bố, chưa sách kỳ danh. Quảng Hàn thập nhị tiên vị trí, còn đợi đám người quyết đoán. Yểu điệu giai nhân, quân tử chỗ mộ. Từ xưa hào kiệt, ai không cảm mến tuyệt đại phong hoa. Mặc dù công che sơn hà, danh chấn thiên hạ, ai lại không muốn cùng hồng nhan cùng tựa giao đài, dưới ánh trăng đối ẩm, đảm tiếu phong vân. đối với Trung Nguyên võ lâm người mà nói, rất nhiều một đời người chưa từng bước ra cố thổ hoàng triều, đối với Thần Châu đại địa bên trên tuyệt thế giai nhân biết rất ít. Thậm chí có người đem Lâm Tiên Nhi nhân vật như vậy phục làm đại minh đệ nhất mỹ nhân, liền có thể nhìn thấy nó tầm mắt cỡ nào cực hạn. Bây giờ có thể du lịch Thái Hư huyễn cảnh, thân lãm thiên hạ phong hoa, đám người tâm thần chấn động, tầm mắt đột nhiên mở, phảng phất giống như thoát thai hoàn cốt. Tô Trần cũng không thúc giục, chỉ đứng yên một bên, tùy ý đám người bình phục nỗi lòng, tự hành suy tư. Trải qua hơn canh giờ cân nhắc cùng lấy hay bỏ, đám người rốt cục bỏ ra trong tay 10 phiếu, mỗi người đều có đặc biệt thích, tình cảm khó tránh khỏi tả hữu phán đoán. Cuối cùng, nhân khí thịnh nhất 12 vị nữ tử tuyệt sắc trổ hết tài năng, Quảng Hàn thập nhị tiên chính thức công bố, Nữ Thần Long, Yêu Nguyệt, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, Diễm Linh Cơ, Thiếu Tư Mệnh, Uyển Uyển, Thạch Thanh Toàn, Nữ Hoàng, Nữ Đế. Này 12 người, không có chỗ nào mà không phải là dung quang chiếu người, khí chất lỗi lạc, có thể xưng Thần Châu chi đỉnh tuyệt đại phương hoa. Đương nhiên, cũng có không ít Di Châu vẻ đẹp tuyệt không kém, nhưng mình chọn cuối cùng xuất phát từ lòng người, khó tránh khỏi trộn lẫn chủ quan đặc biệt thích. Thí dụ như dị tộc xuất thân Triệu Mẫn, Hương Hương công chúa bọn người, mặc dù dung mạo không thể bắt bẻ, lại bởi vì thân phận duyên cớ khó mà thắng được đa số ưu ái, đến phiếu tự nhiên giải rác. Ngoài ra, đăng tràng tần suất cùng nhận biết độ cũng ảnh hưởng sâu xa. Dù sao rất nhiều nữ tử vẻ đẹp đã đạt đến cực hạn, khó phân cao thấp, thắng bại thường thường hệ tại bên ngoài sân nhân duyên. Hoàng Dung có thể trúng cử, ngoại trừ thiên sinh lệ chất, càng thêm chủ nghệ siêu quần, lại thân là Trích Tinh lâu tay cầm môn người, lâu đài gần nước, thêm điểm không ít, mà Nữ Thần Long, Yêu Nguyệt, Uyển Uyển bọn người từng đích thân tới Trích Tinh lâu hiện thân, đám người mưa dầm thấm đất, tình cảm ngầm sinh, tự nhiên có nhiều thiên bị. Sư Phi Huyên không được tuyển quả thực làm cho người ngoài ý muốn, hoặc bởi vì Tô Trần trước đây lời bình khiến cho sở thuộc từ hàng tịnh trai danh vọng bị hao tổn, thêm nữa gần đây lại tùy Phật môn thụ ma đạo áp chế, trái lại Uyển Uyển đã đột phá tới thiên nhân cảnh giới, này lên kia xuống, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Tô Trần đưa tay khẽ nhếch, một tòa hư ảo Quảng Hàn cung liền lặng lẽ đứng sững ở Trích Tinh lâu đỉnh, mái cong sừng bệnh, giường cột chạm trổ, thập nhị tiên ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Chư chủ bảng thập nhị tiên bên ngoài, có khác 72 vị nhân gian tuyệt sắc đứng hàng phó bảng, hào quang rạng rỡ, hòa lẫn. Lần này, cuối cùng là tròn đám người trải qua thời gian dài vừa xem Thần Châu mỹ nhân tâm nguyện. Cứ việc vẫn có lòng người có không cam lòng, như Hầu Hy Bạch liền đối với Sư Phi Huyên không thể lên bảng canh cánh trong lòng, nhưng ván đã đóng tuyển, một cái nhân tình tự khó sửa đổi lại cùng. Trên đài cao, Tô Trần ý cười ôn nhuận, thấy mọi người đắm chìm vui sướng, hắn cũng cảm giác vui mừng. Dù sao, chỉ có xúc động lòng người chỗ sâu chân thật nhất tình cảm, mới có thể hội tụ quần quần nhân khí. Sớm tại bình điểm hoàng ảnh thời điểm, hắn liền đã thu hoạch 500 triệu người khí, đợi nói đến đao đạo cường giả tối đỉnh, nhân khí đã phá 800 triệu. Nhất là truyền ứng ra sân thời khắc, lực lượng một người lại mang đến hơn ức nhân khí triều dâng. Về phần cái này tuyệt sắc bảng đơn, dù chưa dần dần tế thuật, mà là lấy ngắn gọn lời bình dẫn đạo đám người tự chủ lựa chọn, ngược lại kích phát ra càng mạnh tham dự cảm giác. Kết quả ngoài ý muốn, càng lại thêm 300 triệu trở lên nhân khí, nhất cử đem tổng giá trị đẩy tới 1,1 tỷ 30 triệu, chính thức bước vào lục giai thuyết thư nhân hàng ngũ. Tính danh: Tô Trần giai vị, lục giai thuyết thư nhân tu vi, ngự không cảnh cửu trọng thiên viên mãn, chiến lực có thể so với Thần Châu thứ thất cảnh đại năng công pháp, Thiên Bi huyền pháp bước thứ 3 hình trạm khắc viên mãn thần thông võ kỹ, kiếm cửu, đệ nhị nguyên thần, nhất kiếm tiên nhân quỷ, lượng tụ thanh xà, kiếm khai thiên môn, bắt tướng thế giới, thượng thương chi thủ, ngũ sắc thần quang pháp bảo, phiên thiên ấn, thần sắc thần vũ, phong thần đại, phong thần bảng, long vương chu, thái hư, huyết cảnh, tử tiêu bồ đoàn sủng thú, tiểu thiên mã, hoàng kim sư tử vương vật phẩm, thần bí toái phiến 11, lý thuần cương định phong thể nghiệm thẻ 1, thần binh một mã lưu, cây tràng ngộ đạo cổ mầm non, bàn đào ấu miêu, bồ đề tử, thập nhị phẩm kim liên con, ngũ chuyển kim đan một hồ lô, thất chuyển kim đan, thất lạc viên gia vào quyền hạn điểm nhân khí, 1,1 tỷ 30 triệu mắt thấy trận này thuyết thư hạ mãn kết thúc, lại tích lũy lên 1,1 tỷ điểm nhân khí, Tô Trần trong lòng khẽ nhúc đích, cơ hồ kìm nén không được muốn lập tức trở về nội thất rút thưởng tăng thực lực lên xúc động. Nhưng quy củ không có khả năng hỏng, lợi bình mặc dù đã hoàn tất, khâu cuối cùng còn phải đi đến. Hôm nay liên quan tới tuyệt sắc bảng bình thuật như vậy kết thúc công việc, Quảng Hàn thập nhị tiên chính là trong lòng mọi người chỗ chung đẩy, cũng coi như được công chính vô tư. Tô Trần trong tay kinh đường một bỗ nhẹ xuống, Trích Tinh lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Lần này thuyết thư dừng ở đây, cuối cùng như chư vị còn có không hiểu chỗ, ta có thể lại giải đáp ba cái vấn đề. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh lặng im. Mọi người đều là khẽ giật mình, trong bất chi bất giác, trận này thuyết thư không ngờ đi đến chừng cuối. Từ giảng thuật trường sinh giới huyền bí bí cảnh, đến bình luận Thần Châu kiếm thần bảng bên trên tuyệt thế phong hoa, lại đến đao đạo đỉnh phong chi tranh, hồng nhan khuynh thành chi tuyển, cho đến Quảng Hàn thập nhị tiên kinh diễm đăng tràng, từng màn như vẽ cuốn gói dương, dắt lòng người tự, làm cho người không hề hay biết thời gian lưu chuyển. Càng không cần nói từng bị kia lục địa kiếm tiên, đao đạo tông sư, Vũ Văn Thác một kiếm phá thương cùng, truyền đưng một đao đoạn sơn hà, mỗi một cái danh tự đều như kinh lôi sâu thai, rung động tâm thần. Đợi lấy lại tinh thần, sớm định ra tam đại chủ đề sớm đã đều kể xong, hoàn toàn chính xác nên đã qua một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời, không ít người thổn thức cảm khái, ngay cả cuối cùng đặt câu hỏi cơ hội, lại cũng không người lập tức mở miệng. Lầu ba trong một chỗ nhà gian, Đinh Bằng đứng lặng thật lâu, thần sắc nhiều lần biến ảo, cuối cùng là ánh mắt ngưng tụ, cất bước mà ra. Thừa Mông tiên sinh là Thần Châu đao đạo chính danh, Đinh Bằng ở đây thâm biểu kính ý. Hắn đi ra bao sương, đối với đài cao làm một lễ thật sâu, giọng thành khẩn. Hôm qua tiên sinh tại Đại Hán Hoàng Triều chú kiếm thành hạ xuống phong thần đài, làm ta có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, cũng may mắn mắt thấy các phương tiên kiêu tranh phong, kích động trong lòng khó bình. Dừng một chút, thanh âm hắn dần dần chìm, nhưng lúc đó chỉ là sơ thí phong mang, trong lúc đội vàng không thể tận hứng, rất nhiều quyết đấu cũng không lại toàn công. Hắn chữ chữ rõ ràng, tình chân ý thiết, bốn phía ánh mắt không tự chủ được tụ đến. Tô Trần mỉm cười mà đứng, ánh mắt lấp lóe, lặng lặng chờ đợi văn. Có người đã nhưng đoán được ý đồ của hắn, trong mắt dấy lên hào hứng. Quả nhiên, Đinh Bằng động thân mà đứng, không nhìn ngàn vạn ánh mắt, nhìn thẳng trên đài thần sắc khó lường Tô Trần, thanh âm kiên định như sắt, khẩn cầu tiên sinh lại lần nữa mở ra phong thần đài. Đinh Bằng nguyện hướng Thần Châu thiên hạ tất cả thiên tiêu, khởi xướng kiêu chiến. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Tuy có người ngờ tới hắn sẽ tìm cầu tái chiến, lại không nghĩ tới hắn dám lấy một thân một người, khiêu chiến toàn bộ Thần Châu thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Bực này hào ngôn, không những cần có hơn người đảm phách, càng phải có trực diện quần hùng chi tâm. Cần biết Thần Châu đại địa diện tích lãnh thổ vạn dặm, anh tài xuất hiện lớp lớp, 18 tuổi liền đặt chân bán bộ thiên nhân hiệu động, 20 tuổi thức tỉnh thiên ma thể thành tựu lục địa thiên nhân luyện luyện, còn có 25 tuổi đã đạt lục cảnh biên mãn yêu nghiệt vũ văn thác, cùng niên kỷ bất quá 30 đao đạo cực hạn chuyển ưng. Những nhân vật này cái nào không phải vang dội cổ kim chi tư? Cho dù bọn hắn chưa chắc sẽ tự mình xuất thủ đối phó hậu bối, nhưng cái này cuối cùng chỉ là phỏng đoán, cũng không phải là thiết luật. Có can đảm hô lên khiêu chiến thiên hạ liền mang ý nghĩa đã làm tốt nên chiến hết thể cường giả chuẩn bị. Trong chốc lát, vô số ánh mắt nhìn về phía Đinh Bằng, không còn là hiếu kỳ hoặc xem kỹ, mà là mang theo vài phần kính trọng. Tu vi có lẽ còn có chênh lệch, nhưng phần khí phách này đã có thể xưng cường giả. Có Đinh Bằng dẫn đầu, đêm qua leo lên phong thần đài một đám cao thủ thanh niên cũng nhao nhao đứng dậy. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Đoạn Lãng, Nhậm Thiên Hành, từng cái trong đám người đi ra. Bọn hắn biết rõ phong thần đài chi diệu, không chỉ có thể chân thực giao thủ, càng có thể kích phát tiềm năng, như là tự nhiên tu luyện thánh cảnh. Ai không muốn lại vào trong đó? Có người vì dương danh lập vạn, như Đoạn Lãng dã tâm mừng mừng, có người thì bởi vì trước chiến tiếc nuối chưa tuyết, bây giờ lại cháy lên đấu trí, chính là Nhậm Thiên Hành. Hắn giờ phút này, sớm đã không giống ngày xưa. Đêm qua trên đường về, thân phụ quan Ngự Thiên rốt cục hiện thân nhận nhau, không chỉ có truyền xuống tiên thiên cương khí cùng tuyệt học nhất kiếm cách thế càng đem trong lòng bàn tay Long Châu đem tặng. Tu vi nhất cử đột phá tới đại tông sư cảnh giới, phòng ngự có cương khí hộ thể, công phạt bằng lăng xương ma kiếm phối hợp vô thượng kiếm ý, chiến lực có thể nói toàn diện ngày lên. Mắt thấy thế hệ tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, tranh nhau khiêu chiến, Tô Trần cũng không cự tuyệt. Những người này, trình độ nào đó đại biểu cho Thần Châu tương lai sống lưng. Bọn hắn càng mạnh, trình thể tiêu chuẩn càng cao, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao người nghe cảnh giới tăng lên, mang tới điểm nhân khí tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Huống chi, phong thần đài đối bọn hắn mà nói là cơ duyên, mà xem như trưởng khống giả, hắn có khả năng hấp thu chỗ tốt, thế nhưng là tất cả mọi người thu hoạch tổng cộng. Chương 459, Ma chủ Bạch Tố Trinh. Chương 459, Ma chủ Bạch Tố Trinh. Chỉ cần có người ở trên đài giao thủ, đạo vận liền sẽ theo chiến đấu bị phong thần đài thu nạp, kể từ đó, cũng coi là mượn bạn chúng tinh khí tầm bổ bản thân. Thần Châu thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao, ngược lại thật sự là rất có đáng xem ý niệm tới đây. Tô Trần vùng khẽ tay áo phải, một tòa phong cách cổ xưa đài cao trống rông hiện hiện, vững vàng rơi vào Trích Tinh lâu bên ngoài trên quảng trường. Cùng lúc đó, thiên khung vỡ ra một cái khe, một quyển kim quang dạng rỡ trưởng quyển chậm chậm triển khai, chính là cái kia trong truyền thuyết phong thần bảng. Từ hôm nay, phong thần đài đứng ở Trích Tinh lâu trước, phàm tuổi chưa qua 25, tu vi đạt tông sư cảnh trở lên người, đều có thể lên đài khiêu chiến. Giữa đài sẽ đem đám người tu vi ép đến cùng nhất cảnh giới. Nếu có người có thể liên tục thủ lôi 36 vòng, kỳ danh liền có thể tuyên khắc tại phong thần bảng bên trên. Về phần lên bảng đằng sau có gì cơ duyên, chư vị nhật hậu tự biết. Tô Trần bố trí xuống phong thần đài, cũng coi là ứng đinh bằng người. Về phần cụ thể chỗ tốt, hắn cũng không nói rõ, dù sao, chỉ có chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu mới có tư cách vấn đỉnh, mà nhân vật như vậy một khi chạm đến bảng danh sách, tự nhiên ngầm hiểu. Dưới mắt, việc cấp bách vẫn là hoàn thành trận này thuyết thư, chớ có trì hoãn. Tốt, còn lại hai cái đặt câu hỏi cơ hội, nếu có nghi vấn, hiện tại liền có thể đưa ra. Vừa dứt lời, đám người mới từ vừa rồi trận kia thiên kiêu tranh phong trong rung động lấy lại tinh thần, nhao nhao trầm tư phải chăng còn có chưa giải trí nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh như xương thanh âm từ trong dạng truyền ra, một vị tố y nữ tử chậm rãi mà ra. Bạch Tố Trinh cả gan tỉnh giáo tiên sinh, trường sinh bất tử thần, bây giờ người ở phương nào? Từ Tô Trần bắt đầu bài giảng đến nay, vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài hoành không xuất thế, rất nhiều ẩn thế cường giả tiền bối cũng liên tiếp hiện thân, chấn động thiên hạ. Mà tại những ngày truyền kỳ bên trong, nhất làm cho người khó mà quên được, không ai qua được đôi kia cùng chứng trường sinh, đứng sóng vai vợ chồng, thần cùng ma. Trường sinh bất tử thần, nguyên do đại hán bộ thị thần tộc 200 năm trước quật khởi tuyệt đại nhân vật. Hán tử Thiếu Lâm Thiết Bố Sam nhập môn, tại một nhân hạng bên trong nộ được thiên cực ma ha vô lượng chi cảnh, cuối cùng đặt chân lục địa thiên nhân hàng ngũ. Nó sáng tạo di thiên thần quyết có thể đoạt thiên địa thọ nguyên, càng lấy vô thượng pháp lực mở dị độ không gian, tích xúc thiên thai chi lực, nhu đồ khống chế giang hồ, thậm chí hủy diệt thần châu, tái tạo nhân gian, độc tôn là duy nhất chân thần. Mà hắn cùng ma chủ Bạch Tố Trinh gặp nhau hiểu nhau, từng một lần bị thế nhân truyền là giai thoại. Dù sao Bạch Tố Trinh bản thân cũng là kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, càng tâm hoài thường sinh, ôn nhu kiên định. Nàng đối với trường sinh bất tử thần cảm mến đối đãi, một lòng phụ tá ý chí nghiệp, thậm chí nguyện chung gánh cái ba, thế độ người. Ai ngờ cuối cùng, trường sinh bất tử thần lại bởi vì kiêng kỵ nàng tài tình nộ tính, e ngại sẽ có một ngày bị nó siêu việt, lại âm thầm hạ độc, muốn trừ cho sướng. Việc này ra ánh sáng thời điểm, cả thế gian xôn xao, quần hùng tức giận. Đối với bực này ti tiện âm tàn chi đồ, người người đều là muốn giết chi cho thông khoái. May mà Bạch Tố Trinh mệnh không có đến tuyệt lộ, trải qua sinh tử kiếp nạn sau ngược lại phá cảnh trùng sinh, bước vào cảnh giới cao hơn, làm cho người vui mừng. Sau đó nàng cứu Hắc Gia tại nguy vong, ngăn Trường Sinh bất tử thần lại vào hồng trần, cũng lập xuống ma độ chúng sinh chi hoành nguyện, cử động lần này càng thắng được vạn dân kính ngưỡng. So sánh dưới, mọi người đối với Trường Sinh bất tử thần căm hận cũng càng thấu triệt có thủy. Giờ phút này, theo một tiếng kia nhu hòa lại kiên định hỏi thăm vang lên, một tên nữ tử áo trắng từ trong các chậm rãi đi ra, toàn trường ánh mắt không tự chủ được tập trung mà đi. Đây cũng là ma chủ Bạch Tố Trinh. Quả thật, nàng dung nhan khi còn trẻ có thể xưng quân thế, tuy là Quảng Hàn thập nhị tiên cũng khó nén nó ánh sáng. Mặc dù tuế nguyệt lưu chuyển, nhưng nàng bằng vào thâm hậu tu vi, vẫn có thể làm dung mạo dừng lại tại thịnh niên bộ dáng. Nhưng mà đám người chỉ là xa xa thoáng nhìn, liền cấp tốc tập trung ý chí, không dám có chút khinh nhẫn chi ý phần này kính sợ, không chỉ có bắt nguồn từ nàng lục địa thiên nhân vô thượng tu vi, càng đến từ nàng cái kia từ đầu đến cuối như một phẩm tính cùng đẳng đương. Mà theo Bạch Tố Trinh mở miệng, còn lại người nghe cũng nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên phụ họa, khẩn cầu tiên sinh cáo chi Trường Sinh bất tử thần hạ lạc. Đối với dạng này một cái giáp tâm hại người, như toan hủy thiên diệt địa người, sớm tại lúc trước mấy lần viết thư bên trong, đám người liền đã bắt đầu sinh chém giết nghiệm. Chỉ vì lúc đó chỉ có bất lương xoáy một vị thiên nhân tọa chấn, đối mặt Trường Sinh bất tử thần cũng không mười phần phần thắng, cho nên Tô Trần chưa từng đáp lại. Bây giờ do Bạch Tố Trinh thân khải vấn đề này, thêm nữa Trích Tinh lâu bên trong đã có mấy vị lục địa thiên nhân tề tụ, Tô Trần cũng không chối từ nữa. Nếu là ma chủ tự mình hỏi, ta tự nhiên nói thẳng. Tô Trần có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, năm đó Trường Sinh bất tử thần ba độ rời núi, đều bị vô danh ngăn lại, từ đó nhận định tiên cơ chưa đến, thời cơ chưa quen. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, những năm này, hắn một mặt bế quan khổ tu, nhu cầu đột phá cũ cảnh, một mặt âm thầm chủ tính phục lên chi đạo. Là tránh ngươi truy tìm bấy nhiễu, đã đem Siêu Thần Cung lặng yên rời đến Đại Hán Hoàng Triều phía Bắc Huyền Cực Băng Nguyên chỗ sâu. Nói xong, hắn nhìn chung quanh bốn tòa, ánh mắt như điện. Chư vị nhược chân cố ý vây quét người này, ta không ngăn cản, nhưng cũng làm ơn tất xem xét thời thế, lượng sức mà đi. Tô Trần lưu lại vài câu căn dặn sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao có vài vị lục địa thiên nhân tự mình dẫn đội, chỉ cần làm việc cẩn thận chút, đối phó một vị sớm đã không còn đỉnh phong Trường Sinh bất tử chi thần, nên không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Đối với hắn mà nói, dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình là mau chóng kết thúc trận này thuyết thư, trở về tiến hành rút thưởng đột phá tu vi. Bây giờ góp nhặt điểm nhân khí cực kỳ khả quan, đủ sức cầm cự hắn tới một lần lục giai rồi lít 10. Lục giai giặc vật bên trong bảo vật, phần lớn đã tiếp cận Trường Sinh giới bán tổ cấp độ, nếu có thể đắc thủ, nhất định có thể lại thêm mấy tấm át chủ bài. Lại thêm dư giả nhân khí, nếu là lại đánh lên mấy vòng ngũ giai cơ duyên, nhất định có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên, Chu Thiên Huyết Khiếu đều thần hóa, Thiên Bi Huyền Pháp ba bước độ lục triệt để viên mãn cũng ở trong tầm tay. Một khi công hành viên mãn, hắn liền sẽ thuận thế xông phá gông cùm xiềng xích, chính thức bước vào Trường Sinh chi cảnh. Đến lúc đó, liền có thể tiến về Thất Lạc Viên tìm tòi hư thực. Dù sao như vậy một chỗ động tiên phúc địa để đó không dùng lấy quá mức đáng tiếc, hắn leo xuống ngộ đạo trà cây cùng bản đảo ấu miêu, chẳng phải là uổng phí hết cơ hội tốt. Trong lúc đang suy tư, mấy bóng người tự đứng ngoài đi tới. Tô Trần Dương mắt nhìn lên, đúng là gương mặt quen. Âu Dương Phi ưng đẩy xe lăn chậm rãi mà ra, bên cạnh đi theo một vị râu tóc hoa dâm láo giả, còn có một vị thần sắc giản dị hán tử trung niên. Không chờ Âu Dương Phi ưng mở miệng, trên xe lăn thanh niên đã khẽ run lên tiếng, trong thanh âm mang theo kiềm chế kích động, "Tô tiên sinh ở trên, xin thứ cho Âu Dương Minh Nhật bởi vì tật chân không có khả năng đứng dậy hành lễ. Lần này làm phiền phụ thân cùng ân sư cùng đi, thực là trong lòng ôm lấy một tia hy vọng xa vời, không biết tiên sinh có thể có biện pháp, có thể trị ta thân thể tàn phế này." Thoại âm rơi xuống lúc, hai tay của hắn nắm đến nổi gân xanh, khóe mắt từng đỏ, hình như có lệ quang chớp động. Âu Dương Minh biết vốn là tứ phương thành chủ Âu Dương Phi Ưng chi tử, nhưng lúc sinh ra đời hai chân tiên tiên héo rút, bị coi là phế tật, liền bị vứt bỏ. May mắn được mẹ hắn thác trung phó bước lên phong tuyết đem nó mang đến biên cương, do một vị ẩn thế cao nhân thu dưỡng làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo. Vị này biên cương lão nhân không chỉ có là lục địa thiên nhân cấp bậc cường giả, càng tinh thông hơn y địa đạo, có thể xưng đương đại thần y tại ân sư dạy dỗ bên dưới. Âu Dương Minh Nhật tuổi còn trẻ liền bước vào đại tông sư cảnh giới, quanh năm làm nghề y tế thế, dân gian xưng nó tái hoa đà. Tô Trần ánh mắt đảo qua cái kia hai đầu không có chút nào tức giận khô gầy chân, lại liếc thấy đứng ở một bên Dịch Sơn, vị kia chất phát trung niên nhân tráng kiện hữu lực trên đùi nhiều lông dày đặc, cả hai so sánh xuống, không hiểu có chút hoang đường. Nguyên tắc bên trong, Âu Dương Phi Ưng cuối cùng tự tay giết trung thành lão buộc Dịch Sơn, lấy nó hai đầu gối chi cốt cấy ghép cho nhi tử, này mới khiến Âu Dương Minh Nhật chủng hoạch hành tẩu năng lực. Đối với cái này Tô Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thật muốn dùng người khác thân thể kéo dài tính mạng, thiên hạ ác nhân vô số, cần gì phải đến hy sinh chung buộc. Huống chi, hình thể, huyết mạch đều không xứng đôi. Cưỡng ép tấy ghép lại có thể chống bao lâu? Mặc dù như thế, đối mặt Âu Dương Minh Nhật thành khẩn tình cầu, Tô Trần hay là quyết định xuất thủ tương trợ. Người này là nguyên trong kịch bản cực thụ yêu thích nam phụ, nhất là một câu độc nắm giữ giai nhân một đêm vì đó tăng thêm không ít phong lưu và bị, làm cho người khác sâu ấn tượng. Ấn Tô Trần hơi chút trầm ngâm, ngươi chân này tật thuộc tiên tiên không đủ, ta đoán các ngươi khả năng nghĩ tới đổi chân tục chi pháp. Thật có điểm này. Âu Dương Minh Nhật con ngươi co rụt lại, ngữ khí phức tạp. Hắn thiên tính nhân hậu, tuy biết pháp này có thể thực hiện, lại không muốn vì thế hại người tính mệnh. Bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ lại, thế gian lưu manh sao mà nhiều, sao nhất định phải thương tới người bên cạnh mình. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo lắc đầu, pháp này nhìn như có thể thực hiện, kỳ thực thai họa ngầm trùng điệp. Dị thể đụng vào nhau, kinh lạc khó thông, xương cốt không hợp, cuối cùng rồi sẽ phản phệ tự thân. Cho dù nhất thời đứng lên, nhật hậu cũng tất thống khổ không chịu nổi, lại nhục thân khó mà quy nhất, con đường võ đạo cũng đem dừng bước nơi này. Thì ra là thế. Âu Dương Minh Nhật thần sắc cảm đạm, trong mắt ngọn lửa hy vọng gần như dập tắt. Một bên Âu Dương Phi Ưng sắc mặt biến hóa. Mấy ngày trước đây nàng sát thực động đậy sát ý, muốn lấy Dịch Sơn hai chân lấy cứu thân tử, chỉ vì biên cương lão nhân ngăn cản mới không động tay. Bây giờ nghe nói pháp này vô hiệu, trong lòng chấn kinh sau khi cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần không nói thêm lời, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc từ tiểu bình, nhẹ nhàng ném đi, đây là hai giọt sinh mệnh cam lộ, cầm đi đi. Mỗi ngày nhỏ tại chỗ đau, không sang tháng dư, hai chân tự sẽ khôi phục sinh cơ. Thần châu bên trong có lẽ không người có thể giải này chứng, nhưng ở Tô Trần trong mắt, trường sinh giới kỳ chân viễn siêu phàm tục tưởng tượng. Cái này sinh mệnh cam lộ là hắn lần trước rút thưởng đoạt được còn thừa đồ vật, chỉ là tất chân, tự nhiên không nói chơi. Âu Dương Minh nhặt tay run run tiếp nhận bình ngọc, ba người đồng nói tạ ơn, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Tô Trần lạnh nhạt gật đầu, lập tức mặt hướng đám người cất cao giọng nói, hôm nay giảng thuật đến đây kết thúc, nếu có nhàn hạ, năm nhật hậu lại tụ họp nơi này. Đến lúc đó trừ tiếp tục giảng thuật trường sinh giới bí mật bên ngoài, còn đem bình điểm thần châu cảnh nội tất cả lục địa tiên nhân trở lên cực giả, hàng nhất bạn biết, lục địa thần tiên bảng. Trừ cái đó ra, còn đem bình điểm thần châu đại địa bên trên tất cả thần binh lợi khí, đến lúc đó mọi người trong lòng làm bận tâm hổ phách đao sáu mảnh hải cốt đến tột cùng lưu lạc phương nào, cũng sẽ cùng nhau công bố. Lục địa thần tiên bảng, tương phẩm bình trong thiên hạ mỗi một vị đặt chân tiên nhân chi cảnh cường giả. Bây giờ đứng hàng đệ lục cảnh tuyệt đỉnh cao thủ còn có mấy người vẫn còn tồn tại. Vị kia tử viễn cổ liền đã tồn tại, lặng chờ cơ duyên viên mãn liền có thể phá vỡ mà vào đệ bát cảnh ẩn thế đại năng, lại đến tột cùng là ai? Chương 460, mở ra rút thưởng. Chương 460, mở ra rút thưởng. Mà thần binh bảng tuyên bố thì sẽ để lộ hổ phách đao mảnh vỡ hạ lạc chi mê, cái kia sáu đoạn tàn nhận riêng phần mình thuộc về nơi nào. Thần châu cảnh nội vẫn còn tồn tại thất cảnh thần binh lại có bao nhiêu? Càng làm cho người ta hiếu kỳ chính là, trôi kia siêu việt hiên viên kiếm, bị truyền là chí cao vô thượng đệ nhất thần binh, đến cùng là bận gì? Đây hết thảy đáp án đều đem tại hạ một trận thuyết thư bên trong chậm chậm triển khai, làm cho vô số người nghe cảm xúc bành trướng, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, Tô Trần đã mang theo Thanh Điểu bọn người lặng yên rời đài cao, trở về chỗ ở hắn trước đem một nhóm tài nguyên tu luyện phân cho Thanh Điểu đám người, căn dặn các nàng dốc lòng tu hành sau, liền đóng chặt cửa, lại lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là mở ra rút thưởng. Tại liên tiếp ném ra ngoài ba cái kinh thế cái vấn đề sau, người khác khí giá trị lại bén sóng to, bây giờ đã đạt 1,2 tỷ chi cự. Đối với cái này số lượng, Tô Trần sớm đã tính trước. Hàng đầu sự tình, tất nhiên là dồn ít 10 lục giai cơ duyên, một bút này liền muốn tiêu hao 900 triệu người khí. Còn thừa 300 triệu thì tiếp tục đầu nhập tứ giai cùng ngũ giai rút thưởng bên trong. Dù sao lục giai đoạt được đồ vật tuy mạnh, lại thường thường vượt qua trước mắt tu vi có khả năng khống chế phạm chủ, ngược lại là tứ ngũ giai bảo vật càng là thật hơn dùng, phù hợp tự thân cần thiết. Hơi chút chỉnh đốn sau, Tô Trần liên tiếp phát động nhiều lần rút thưởng, thu hoạch rộng lượng chân tài dị bảo cùng tu hành tư lương. Sau đó lập tức điều tức ngưng thần, lấy tay hoàn thành trước đây chưa triệt để hoàn thành huyệt đạo thần hóa. Đợi quanh thân 365 chỗ đại huyệt đều thức tỉnh, mỗi một huyệt đều có thể dựng dục ra một đạo thần linh hư ảnh, nhục thân liền sẽ tại vạn thần cộng minh phía dưới đạt đến chân chính cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó, thiên bi huyền pháp ba bức hình chạm khắc đều là viên mãn vô khuyết, ngự không cảnh cũng đạt đỉnh phong cực hạn, toàn thân không tì vết, không nhiễm cát bụi. Như vậy căn cơ vững chắc, bước vào niết bàn cảnh tựa như nước chảy thành sông, trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành thủy biến, kinh lịch một lần chân chính niết bàn chủ sinh, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Ngay sau đó, liền có thể thuận thế bước vào trường sinh chi cảnh, tại cái này thần châu giữa thiên địa, chân chính được xưng tụng không người có thể địch. Bằng vào như vậy viên mãn căn cơ cùng tu vi, cho dù tiến vào trường sinh giới tiền trung kỳ, cũng đủ để đặt chân thế bất bại. Huống chi, thất lạc viên bên trong giam cầm chân khí, chỉ dựa vào nhục thân tranh phong, nguyên nhân chính là như vậy, dù là hắn chỗ tiến vào thật sự là trường sinh giới bên trong mảnh kia thất lạc viên, mặc dù gặp phải bán tổ cấp bậc tồn tại, hắn cũng tự có lực lượng bảo toàn tính mệnh, bình yên vô sự. Ngay tại Tô Trần bế quan tu hành thời khắc, ngoại giới thế cục cũng là quần quần sóng ngầm. Đông Doanh thể hiện ra dọa người chiến lược tin tức một khi truyền ra, Trung Nguyên mấy đại vương triều lặng yên ký kết minh ước, thể phải liên thủ chinh phạt, ý đồ lắng lại trận này khả năng quét sạch ngàn năm hạo kiếp. Cùng lúc đó, vô số giang hồ hào kiệt top 5 top 3, nhao nhao hướng phía Đông Hải duyên ngạn xuất phát, bước chân vội vàng, ánh mắt sáng rực. Hoàng Ảnh từ Đông Doanh bước vào Trung Nguyên, tùy thân mang theo do thất cảnh thần binh hộ phách đao 6 mảnh hải cốt tạo thành kinh tịch đao, phong mang sơ lộ, đã có tư cách vấn đỉnh lục địa đao tiên chi cảnh. Càng có người đồn, trong cơ thể hắn ẩn giấu một tia ma tổ si bưu truyền thừa thời cơ, tương lai có thể đặt chân trước nay chưa có cảnh giới. Vô luận xuất phát từ thủ hộ Trung Nguyên đại nghĩa, hay là ngấp nghé kinh tịch đao bực này tuyệt thế thần binh, thế lực khắp nơi đều là đối với hắn tung tích theo đuổi không bỏ. Thậm chí có bán bộ thiên nhân tự mình dẫn đội tìm kiếm, càng có ẩn thế không ra lục địa thiên nhân tại chỗ tối nhìn trộm nó hành tung. Nhưng mà dòng dã một ngày trôi qua, Hoàng Ảnh bóng dáng hoàn toàn không có, ngược lại truyền đến tin tức, Đông Hải phía trên, Thưởng Thiện Phạt Ác hai vị sứ giả cùng nhau mà đến. Trong chốc lát, Đại Minh giang hồ vì đó sôi trào. Hiệp khách đạo, muốn mở. Trước đây Tô Trần từng điểm ra Đại Minh cảnh nội lại tàng có một môn triệt để công khai tu tiên pháp môn, sau đó lại bóc minh pháp này nơi ở chính là hiệp khách đạo. Trong truyền thuyết, Thưởng Thiện Phạt Ác làm chính là vì này mà đến, mời người trong võ lâm lên đảo lĩnh hội cái kia siêu phạm nhập thánh công pháp. Lúc đó liền đã dẫn tới vô số người gấp chằm chằm gần biển, khát vọng dòm ngó thiên cơ. Mặc dù về sau truyền ra công pháp này giấu dếm ma tính, rất dễ thu hút tâm thần người ta, làm cho người xa vào trong đó, 20 năm không về cố thổ, đoạn tình tuyệt niệm, thoáng như quên thế. Như vậy đại giới lệnh bộ phân người do dự lùi bước, nhưng càng nhiều võ giả vẫn tâm trí hướng về, khó mà dứt bỏ. Thẳng đến Đại Minh đại tông sư bảng công bố, mọi người mới chính thức ý thức được cái kia bộ tên là Thái Huyền Kinh công pháp đến tuột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào, chỉ là thoáng chạm đến gia long long mục đạo chủ, càng đã bị định giá đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên lai, Thái Huyền Kinh chính là khí cực hạn thể hiện. Nó để ý thâm thúy, lấy thân người đối ứng vũ trụ, quanh thân huyệt khiếu hóa thành tinh thần vật chuyển, một khi luyện thành, có thể thôi động trăm trượng chân khí dòng lũ, quét ngang cùng giai, uy thế vô địch. Sau đó mặc dù lần lượt có mặt khác tu tiên pháp môn nổi lên mặt nước, nhưng đều là dấu tại bí cảnh, nắm giữ vô thiếu số cường giả chi thủ, người bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy. Chỉ có Thái Huyền Kinh hoàn toàn rộng mở, hiệp khách đảo cửa lớn hướng tất cả mọi người rộng mở, mặc cho ngươi lên đảo lĩnh hội. Đây cơ hội là thế nhân duy nhất có cơ hội thực sự tiếp xúc, thậm chí hiểu thấu con đường thông thiên. Bởi vậy, khi thưởng tiện phạt ác nhị sứ hiện thân trung nguyên, quân hùng tiên hạ đều nghe tin lập tức hành động. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đôi tỷ muội này từ không cần phải nói, Đông Phương Bất Bại cũng lặng yên khởi hành. Càng có đến từ các đại vương triều cao thủ đùn đùn kéo đến, chỉ vì tranh đến một đường cơ duyên. Hai vị sứ giả sơ đến thời điểm còn cảm giác kinh ngạc, dị vãng bọn hắn chỗ đến, mọi người tránh như ôn dịch, e sợ cho bị liên lụy, bây giờ lại phản tới, mỗi đến một chỗ tông môn, lại có vô số người chủ động xin đi dễ dàng, khẩn cầu ban thưởng thưởng tốt phạt tác lệnh, nguyện phó hiệp khách đảo một nhóm. Nhiệm vụ chưa từng như này thuận lợi, hai người ngược lại có chút không biết làm thế nào. Trải qua một ngày chất tuyển, lệnh bài trung quy cấp cho hoàn tất. Trong đó một vị tự xưng cậu tạm trùng tuổi trẻ hậu sinh, ngôn ngữ thẳng thắn, khí chất kỳ lạ, đặc biệt hợp hai người tình khí. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, còn cùng uống một vò Huyền Băng Liệt Hỏa rượu, chủ khách tận hứng. Số nhật hậu, tất cả cầm lệnh người tề tụ bờ biển, tại hai vị sứ giả dẫn dắt bên dưới, lên thuyền ra biển, theo gió vượt sóng, thẳng đến cái kia trong truyền thuyết hiệp khách đảo mà đi. Mà chứ lao tới hải đảo quần anh bên ngoài, một kiện khác đại sự cũng tại Thần Châu nhấc lên kinh đảo, đinh bằng tại Phong Thần Đài rộng phát chiến tiếp, khiêu chiến thiên hạ thiên tiêu. Tứ phương thành nhất thời trở thành tiêu điểm, các lộ anh tài nhau nhau chạy đến. Rất nhiều người cũng không phải chỉ vì đánh bại đinh bằng, mà là bởi vì Tô Trần thân thiết Phong Thần Đài, nghiễm nhiên đã thành phía quan phương nhận chứng thiên kiêu chi chiến. Muốn dương danh lập vạn, đây là thời cơ tốt nhất, cho dù đạm bạc thanh danh, có thể cùng Cửu Châu kiệt xuất nhất một đời cùng đài đỏ sức, cũng đúng là ngàn năm một thở. Đại Tân Hoàng Triều, đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng cầm trong tay thu lệ kiếm, phất trần dương nhẹ, thân hình phiêu hốt ở giữa, vài dặm chi địa nháy mắt đã qua. Tiên đan bị trấn áp, phản tần liên minh tan rã đằng sau, tại phía xa bắc địa hạng tộc bên trong, một tên thiếu niên vai khiêng chiến kích, đi lại kiên định đi hướng tứ phương thành, chỉ vì trong loạn thế này, hỏi ra một con đường sống. Đại Hán Hoàng Triều bên trong, một đứa bé con từ trong hôn mê mở mắt tỉnh lại, mi tâm ẩn hiện một đạo vết kiếm. Một chớp mắt kia, hắn phảng phất vượt qua vạn thủy thiên sơn, trông thấy treo cao với chân trời Phong Thần bảng. Kim bảng kia phía trên hình như có lực lượng vô hình dẫn dắt hắn, làm hắn trong lòng chấn động, hắn biết mình nhất định phải tiến về. Giờ phút này, Phong Thần Đài bên trên, Đinh Bằng đã liên tiếp bại 9 vị cường địch, chính nên đón người thứ 10 người khiêu chiến. Người kia thoạt chân mà đi, ánh mắt trống rỗng, trong tay cầm đao, từng bước một đạp vào đài cao, bộ pháp nặng nề lại kiên định. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều lao tới hai nơi này phong vân chi địa. Kiếm Thần chính là một ngoại lệ. Biết được sư bá mộ ứng hùng thân ở Phù Dư Quốc, mà nên chôn giấu lục cảnh trí cường giả Thương Long chi mộ, hắn không chút do dự đạp vào tìm kiếm hỏi thăm chi lộ, chỉ mong có thể tại trong mộ tìm được di bảo, đột phá gông cùng xiển xích. Mà lại bởi vì vô danh tiến về Đông Doanh truy kích phá quân sau liền tin tức hoàn toàn không có, lại thêm Tô Trần đề cập một khi bước ra Trung Hoa các liền sẽ bị thương nặng đặc thù mệnh cách, Kiếm Thần trong lòng sầu lo, dự định đi tìm sư bá mộ ứng hùng thương nghị một phen, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ, cùng nhau đem sư phụ tìm về. Trừ Kiếm Thần bên ngoài, một mực chấp nhất tại tìm kiếm Thương Long thất tốc chi mê đại tần thế lực, tại Đông Hoàng Thái nhất xuất lĩnh dưới, cũng không chút do dự hướng phía Phủ Dư Quốc xuất phát. Ngoài ra, còn có không ít tần thế cường giả lặng yên khởi hành, âm thầm lao tới vùng đất thần bí kia, đều là hướng về phía lục cảnh trí cường giả trong lăng mộ khả năng tồn tại truyền thừa cùng bảo vật mà đi. Cùng lúc đó, theo Trường Sinh Bất Tử thần thân phận bại lộ, Ma Chủ Bạch Tố Trinh cấp tốc triệu tập một nhóm lục địa thiên nhân cùng bán bộ thiên nhân cao thủ, bao quát Bất Lương Soái Viên Điên Cường, Hoang Kiếm Yến Phi, Thiên Sư Đạo Giáo Chủ Tôn Ân, Yến Nam Thiên, Tống Quyết bọn người, liên thủ tiến về Đại Hán Huyền Cực Băng Nguyên, ý đồ vây quét vị này gần như bất diệt tồn tại. Như vậy kinh thế tiến hành tự nhiên dẫn tới vô số nhân sĩ giang hồ chú mục, trong đó liền có Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong Lặng Yên hiện thân. Dù sao Trường Sinh Bất Tử thần không chỉ có là bọn hắn đồng tộc tiền bối, càng từng chấp nhất tại cướp đoạt bọn hắn đầu lâu để cầu thủy biến. Bây giờ đối phương đã tới cùng đồ mặt lộ, Bộ Kinh Vân tất nhiên là muốn đích thân tới hiện trường, chứng kiến cái này cuối cùng một khắc. Mà trừ Trường Sinh Bất Tử thần bên ngoài, Đại Hán giang hồ một vị khác quen giấu kín tại trong bóng ma tuyệt thế ma đầu, cũng đồng dạng khiên động không ít người ánh mắt. Lần này Đế Thích Thiên nắm trong tay Thiên Môn lần đầu nổi lên mặt nước, làm cho một chút nhân vật già cả một lần nữa đem lực chú ý tập trung tại vị kia thần bí khó lường Đế Thích Thiên trên thân. Năm đó hắn tại Đông Hải bày ra đồ long sự tình lại lần nữa bị người nhắc lên, chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu, làm cho người thật lâu khó có thể bình an. Màn đêm phía dưới, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, tâm tư lưu động. Nguyên nhân chính là Tô Trần cái kia từng tràng thuyết thư giảng cổ, bình điểm từng cái nhân vật truyền kỳ, để lộ từng đoạn phủ đuổi bí mật, toàn bộ Thần Châu đại địa phong vân đột nhiên nổi lên, thế cục mỗi thời mỗi khắc đều đang lặng lẽ cải biến. Đảo mắt một ngày trôi qua, Tô Trần đang thu nạp rộng lượng tài nguyên tu luyện đằng sau, rốt cục công hành viên mãn. Trên giường, hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, quanh thân 365 chỗ đại huyệt ẩn ẩn phát ra nhu hòa vầng sáng, thần quang như hồng, lượn lờ bên ngoài thân. Nếu có thể nhìn thấy nó thể nội cảnh tượng, liền sẽ phát hiện mỗi một chỗ huyệt đạo đều là diện hóa thành một phương hơi co lại thiên địa, trong đó đều có một tôn thần linh ngồi ngay ngắn trung ương. Những thần linh này đều do Tô Trần một tia thần niệm dung hợp khí huyết tinh hoa cùng lớn đạo chân ý ngưng kết mà thành, riêng phần mình nắm giữ thuộc tính khác nhau bản mệnh thần thông. Có thể nói, trong nhục thân của hắn hết thảy tiềm năng đã bị triệt để tỉnh lại. 365 tôn thần linh trung chấn thân thể, khiến cho hắn nhục thân hoàn thành một lần không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Chương 461, giành lấy cuộc sống mới. Chương 461, giành lấy cuộc sống mới. Đồng thời, Thiên Bi Huyền Pháp ba vị trí đầu hình lớn cũng đều viên mãn quan thông. Tinh, khí, thần liền thành một khối, tu vi cùng nội tình đã đạt trước mắt cảnh giới có khả năng gánh chịu đỉnh phong. Tốt. Thời cơ đã tới, bằng ta bây giờ căn cơ, đủ để mở ra niết bàn, nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào trường sinh chi cảnh. Tô Trần ngồi ngay ngắn tử tiêu bồ đoàn phía trên, trước ngực kề sát bồ đề tử, lấy ra sinh mệnh cam lộ cùng thần tuyển, lại ăn vào thất chuyển kim đan, chính thức mở ra niết bàn chi lộ. Bởi vì tích lũy quá mức thâm hậu, nhục thân sớm đã trải qua đa trọng thủy biến, lại phối hợp rộng lượng thiên tài địa bảo, một khi nhập định, liền từ bên trong ra ngoài triển khai một trận trước nay chưa có tái tạo. Mênh mông năng lượng trào lên không thôi, lúc đầu còn có bộ phận không cách nào hoàn toàn luyện hóa, tràn lan mà ra, tại quanh người hắn ngưng tụ thành tích tích đóng ánh hạt sương, tựa như cam lâm rủ xuống. Thời gian thấm thoát, trong tu hành khó cảm giác thời gian lưu chuyển. Cho đến hai nhật hậu, Tô Trần niết bàn kết thúc, giành lấy cuộc sống mới. Ngay ở một khắc đó, thiên địa có chút rung động. Mặc dù trải qua hắn tận lực áp chế, Trích Tinh lâu chưa hiện dị tượng ngút trời, nhưng khi hắn chân chính bước vào trường sinh chi cảnh trong nháy mắt, toàn bộ Thần Châu đại địa vẫn vì đó chấn động. Hắn tồn tại dày nặng, không ngờ siêu việt lẽ thường, đối với vùng thiên địa này mà nói, như là đem một con voi lớn nhét vào nhỏ hẹp hồ gỗ, nặng nề áp bách phía dưới, thế giới phảng phất phát ra y mắng gào thét. Biến cố này ảnh hưởng, không chỉ cực hạn tại ngay sau đó. Tại 500 năm sau phương Tây Cực Lạc Phật quốc trong tịnh thổ, một tôn yên lặng đã lâu đại Phật đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên mở mịt cùng sợ hãi. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại rõ ràng cảm giác được thiên địa gần như băng liệt nguy cơ, phản phất ngay cả thiên đạo bản thân đều tại khóc thảm. Mà tại dòng sông thời gian đoạn trước nhất, một vị nào đó đang đứng ở vĩnh hằng trong ngủ say tồn tại vĩ đại, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Trần cũng không hiểu biết đột phá của mình lại đã dẫn phát sâu xa như vậy rung chuyển, thậm chí liên mộ chút nhất định vận mệnh quy tích cũng bởi vậy chết đi. Tại hắn sau khi hoàn thành thủy biến, trước tiên thu liễm khí tức, cũng cùng Thần Châu Thiên Tâm câu thông trấn an, bình phục thế giới chấn động. Sau đó, hắn đem không dùng được tài nguyên tu luyện giao cho Thanh Điệu các loại ba vị nữ tử, chợt lại lần nữa bế quan, dốc lòng củng cố mới cảnh. Tại hao phí hơn 200 triệu điểm nhân khí liên tiếp tiến hành tứ giai, ngũ giai rút thưởng sau, Tô Trần dưới mắt chỉ còn lại 900 triệu ra mặt điểm nhân khí, vừa vặn đủ mở ra một lần lục giai rút thưởng rồi lít 10. Hắn rửa sạch hai tay, đoan chính tư thế ngồi, thần sắc nghiêm nghị, tâm thần ngưng tụ như một. Lần này, hắn đặc biệt thận trọng. Dù sao cái này còn lại 900 triệu người khí giá trị, không chỉ là quan hệ đến hắn tương lai con đường tu hành, càng trực tiếp dính líu tự thân sinh tử tồn vong. Chỉ có cốt chúng chân chính cường đại bảo vật làm thủ đoạn cuối cùng, mới có thể tại sắp bước vào thất lạc viên người trung gian mệnh và thân, thậm chí nghịch cảnh đoạt cơ, thắng lợi trở về. Bắt đầu đi, tới một lần lục giai rồi lít 10. Đốt, đã khấu trừ ký chủ 900 triệu người khí giá trị, chúc mừng thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Thông Thiên Kiến một thân cây, Cựu Truyền Kim Đan 10 hồ lô, Võ Chi Ấn Ký, Kha Ba trong miệng cỏ đuôi chó, Thiên Bi Huyền Pháp thứ 4 phó hình trạng khác, Thiên Bi Huyền Pháp thứ 5 phó hình trạng khác, Bạch Đế Kim Hoàng Trạng, Thập Nhị Phẩm Thanh Liên. Hô, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng an tâm một chút. May mà lần này không có toát ra thần bí toái phiến, nếu không thực sự thổ huyết. Dù sao cái này có lại thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu điểm nhân khí, không cho phép nửa điểm lãng phí. Trước đây hắn tại tứ giai ngũ giai rút thường lúc, liền liên tiếp rút đến không ít thần bí toái phiến, mà lại số lượng từ đầu đến cuối giải rác, mỗi lần một hai phiến, không có quy luật chút nào có thể nói. Càng kỳ quái hơn chính là, rõ ràng đẳng cấp càng cao rút thường, trên lý luận ứng tránh đi cấp thấp vật phẩm, kết quả làm theo có thể soát ra đám đồ chơi này, hoàn toàn không mò ra lai lịch. Tính được, hắn hiện tại trong tay đã toàn 26 mảnh vụn, chất thành một đống cũng liệu không ra cái nguyên cớ. Tinh tế kiểm kê lần này đoạt được, Tô Trần tổng thể coi như hài lòng. Không hổ là lục giai cấp độ, cơ hồ mỗi một kiện đều là bán tổ cấp bậc trọng bảo. Tỷ như bộ kia Chu Tiên Tứ Kiếm, tuy nói là trường sinh giới bên trong luyện chế chiến kiếm sản phẩm thất bại, nhưng như cũng uy lực ngập trời. Phối hợp trận đồ bố thành Chu Tiên kiếm trận sau, sát phạt vô song, không phải bốn vị bán tổ liên thủ không thể phá. Mà Thông Thiên Kiến một thân cây, thì nguyên thuộc Long Đạo chí bảo, từng vị tổ long tất cả, về sau bị võ tổ lấy làm binh khí chinh chiến chư thiên. Nó uy năng không chút nào kém hơn Chu Tiên Tứ Kiếm, thậm chí còn hơn. Cần biết xây một danh xưng thế giới chi thụ có thể xuyên thông thiên đạo, hấp thu thiên địa pháp tắc, như trưởng thành đến cực hạn, một chiếc lá chính là một phương vũ trụ, một cành cây rủ xuống tức diễn hóa 3000 đại thiên thế giới. Đáng tiếc trước mắt chỉ là đứt gãy thân cây, cũng không còn sinh cơ. So sánh với nhau, một kiện khác bảo vật thì lộ ra đặc biệt chói mắt, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, nguồn gốc từ Vĩnh Sinh đại thế giới Ngũ Đại Ma Đế thần thông một trong, thuộc kim hành vô thượng bí thuật, Vũ Đế Ma công tu tới viên mãn, chính là 3000 đại đạo bên trong đại ngũ hành thuật. Khó được từ 10 lần rút ra ở bên trong lấy được một môn dị giới đỉnh cấp thần thông, có thể Tô Trần lại cười không nổi. Thuật này cố nhiên bá đạo, có thể xưng kim hệ đỉnh phong tuyệt học, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đã được xây một thân cây, như lúc này có thể phối hợp một môn thanh đế một hoàng công, nói không chừng thật có thể để cây khô khôi phục, tái hiện thần thụ vinh quang. Nghĩ được như vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhìn còn lại thu hoạch, Thiên Bi Huyền Pháp thứ 4, bước thứ 5 hình chẳng khắc, đúng là hắn trước mắt thiếu nhất tu hành tài nguyên, bây giờ duy nhất một lần bổ đủ, tiếp xuống con đường tu luyện có thể nói thông suốt. Thập Nhị Phẩm Thanh Liên đã là chí cường thần dược, lại là công phòng nhất thể hiếm thấy chí bảo, tại trường sinh giới bên trong thậm chí dựng dục ra Thanh Liên tiên nữ như vậy đỉnh tiêm bán tổ tồn tại, đủ để trở thành hắn trọng yếu ỷ bảo. Võ Chi Ấn Ký từ không cần nhiều lời, đó là võ tổ chuyển thừa hạch tâm lạc ấn, tượng trưng cho võ đạo cảnh giới cực hạn. Một khi dung hợp, hắn hiện hữu võ kỹ thượng thương chi thủ uy lực đem lại lần nữa tăng vọt mấy lần. cựu truyền kim đan chính là lão tử tự tay luyện chế đỉnh cấp đan dược, đã có thể chữa thương kéo dài tính mạng, lại có thể giúp người đột phá bình cảnh, tương lai tu hành tài nguyên cũng coi như có bảo hộ. Về phần cuối cùng cái này, trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh, một cái con thú nhỏ trắng như tuyết động thân đứng thẳng, hai tay thả lỏng phía sau, mang theo kính râm, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, thản nhiên dạo bước tại dòng sông thời gian phía trên, phóng khoáng lung lên. Kha Ba trong miệng cỏ đuôi chó, bởi vì Trường Kỳ cùng Kha Ba làm bạn, nhiễm trên thân nó vô thượng tổ thần đạo vận, linh tính mười phần, có thể thu nhiếp tổ thần cảnh phía dưới hết thảy thần binh lợi khí, càng có thể phóng thích một lần thiên cổ chân giới cấp bậc đại thần thông, uy lực có thể đạt tới Kha Ba bản thể 1/10. T. Nguyên bản còn cảm thấy những bảo vật khác đã là đỉnh tiêm phối trí, giờ phút này xem ra, ngược lại là căn này nhìn như loại cỏ phổ thông, mới thật sự là nghịch thiên chi vật. Mặc dù bản chất bất quá là bình thường cỏ dại, nhưng đi qua Kha Ba quanh năm ngậm tại trong miệng, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Đừng quên, Kha Ba thế nhưng là đến từ nghịch thiên bộ tộc, bước lên vô thượng tổ thần chi đạo, thiên phú chắc tuyệt, một tay thiên cổ chân giới đánh ra lúc, ngay cả thạch nhân vương giả đều có thể chính diện chấn áp. Mà quặng cỏ này không chỉ có thể thu nạp và bình, còn có thể bộc phát ra một lần tiếp cận tổ thần cấp độ công kích, dù là chỉ có nguyên chiêu thức 1/10 uy năng, cũng đủ để trở thành Tô Trần trước mắt trong tay mạnh nhất át chủ bài. Huống chi, coi như bình thường không hề làm gì, riêng là tùy thân mang theo, cũng có thể từ từ lĩnh hội lưu lại trên đó đạo vận. Tô Trần tiện tay từ dưới đất rút lên một gốc cỏ đuôi chó, cũng mặc kệ nó phải trang dính qua Kha Ba nước bọn, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó dán tại ngực, phản phất bưng lấy vô giới chi bảo. Dù sao cỏ này ngày bình thường không có chút nào dị dạng, ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một cây không đáng chú ý cỏ dại, lại ẩn chứa chặt đức nhật nguyệt tinh thần uy năng kinh khủng. Đem tất cả có được bảo vật từng cái quy vị sau, hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa một lát, củng cố thiên bi huyền pháp bức thứ tư hình trạng khắc sơ bộ lĩnh ngộ, lại thuận tay tế luyện vừa rồi rút ra đến mấy món kỳ chân, lập tức đứng dậy chuẩn bị khởi hành. Thiên bi huyền pháp thôi động đến cực hạn, da thịt của hắn phát ra nhàn nhạt ánh sáng, quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt ẩn ẩn lộ ra ánh sáng nhạt, như sao điểm lấp lóe. Bát tướng thế giới lặng yên trải ra, dưới chân thập nhị phẩm thanh liên chậm chậm xoay tròn, đỉnh đầu phiên thiên ấn vận sức chờ phát động, chu tiên tứ kiếm du tẩu cùng bốn phía, hàn mang ẩn hiện. Thất lạc viên thông hành quyền hạn, khởi động. Trong nháy mắt, một đạo quán thông thời không thông đạo đột nhiên hiện ra, đối diện bọn tới khí tức cuồng bạo mà cổ lão, cơ hồ làm cả thần châu thiên địa vì đó rung động. May mà cố áp bách kia chỉ là một cái thoáng tức thì. Quang ảnh lưu chuyển bên trong, Tô Trần thân ảnh đã từ nguyên điệu tiêu tán. Không thể không nói, loại này vượt qua không gian tốc độ quá mức tấn mãnh, Tô Trần nguyên bản còn muốn tinh tế thể ngộ trong đó phát tắc, có lẽ có thể nhờ vào đó làm sâu sắc đối với không gian chi đạo lý giải. Đáng tiếc hiện thực xa không phải suy nghĩ, cái này một na di ngay cả thần hồn cũng hơi choáng váng, căn bản không kịp phản ứng. Đại hàn ý thức khép về, trước mắt đã là một mảnh sinh cơ giạt rào tiên cảnh. Mở mắt nhìn lại, bốn phía đều là linh mục tiên hủy, đầu cảnh kết lấy không biết tên trái cây, đóa hoa ngũ thải bàn lan, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan. Nhẹ nhàng hô hấp một ngụm, nồng đậm tinh khiết thiên địa linh khí tràn vào thể nội, tựa như uống vào một dòng mát lạnh cam tuyền. Hoàn toàn chính xác làm cho người toàn thân thoải mái. Không chỉ là số lượng lớn, nơi này linh khí phẩm chất viễn siêu thần châu đại lục, tinh thuần đến gần như ngưng dịch thành lộ. Bước vào nơi đây, Tô Trần cơ hồ có loại không muốn rời đi xúc động, nhưng hắn vẫn như cũ bảo vệ chặt tâm thần, chưa từng thư giãn nửa phần. Vừa đến lúc, phòng ngự sớm đã toàn bộ triển khai, cho đến xác nhận chúng quanh tạm thời chưa có uy hiếp, mới thoáng buông lòng suy nghĩ. Dù vậy, lòng cảnh giác chưa bao giờ buông xuống. Ổn định tâm cảnh sau, hắn bắt đầu chậm rãi thăm dò vùng đất thần bí này. Một phương diện muốn xác minh nơi đây thất lạc viên phải chăng cùng trường sinh giới trong truyền thuyết cùng tên bí cảnh có chỗ liên quan, một phương diện khác thì là muốn tìm một chỗ phúc địa, dùng để trồng trọt mang theo người bản đảo mầm non, nộ đạo trà cây cây non mới mọc cùng mấy viên ẩn chứa thần tính hạt sen. Ngay tại Tô Trần xâm nhập tìm kiếm thời khắc, thần châu đại địa cũng liên tiếp nhấc lên thao thiên ba lan. Đứng núi chịu sào, chính là trường sinh bất tử thần vẫn lạc một chuyện. Tại ma chủ Bạch Tố Trinh, bất lương soái viên thiên cường, hoàng kiếm miễn phi, thiên sư đạo giáo chủ Tôn Ân các loại cường giả tuyệt đỉnh liên thủ vây quét phía dưới, cho dù trường sinh bất tử thần liều chết dãy rủa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nó dựa vào nó thân siêu thần cung cũng bị triệt để phá hủy, hóa thành phế tích. Càng sâu thêm, ở tại bỏ mình đằng sau, Tôn Sặc lập tức xuất thủ, lấy ra nó còn sót lại linh nguyên, triển khai hoàng tiên đại pháp, cấu trúc đạo chi lồng giam đem nó suốt đời tích lũy chuyển hóa làm tầm bổ hậu bối thiên tiêu chất dinh dưỡng. Chương 462, Thiên ngoại hữu thiên chương 462, Thiên ngoại hữu thiên trong đó, bởi vì phong vô tướng, vân vô thường đặc biệt mệnh cách cảm ứng, nhất phong cùng bộ kinh vân riêng phần mình tu nạp đại lượng ẩn chứa thiên cực ma ha vô lượng chi lực tinh túy. Có phần này nội tình gia trì, hai người tương lai con đường tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh, thậm chí có hy vọng chân chính đặt chân ma ha vô lượng chi cảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phong thể nội hắc khí lượn lờ, hiển nhiên là diệt thế ma thân lực lượng ngay tại rèn luyện nó gân cốt huyết mạch, giúp đỡ thoát thai hoàn cốt. Trừ Phong Vân cùng Tiêu Phong bên ngoài, Thiên Đao Tống Khuyết bên cạnh hai vị thanh niên càng là làm người khác chú ý, bọn hắn tiến cảnh lại so Phong Vân còn muốn tấn mãnh. Một người xích quang quân thân, một người lam mang lượn lờ, âm dương nhị khí kêu gọi kết nối với nhau, rõ ràng là tiếp nhận trưởng sinh bất tử thần di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân hai đại tuyệt học bên trong sinh tử lưỡng cực cơ nguyên. Hai người tu vi do tiên tiên đỉnh phong một đường đột phá tới đại tông sư cảnh giới, khí tức lẫn nhau cấu kết, khí thế chi thịnh, càng hợp cùng Phong Vân, Tiêu Phong các loại đỉnh tiêm tiên tiêu sánh vai, trong nháy mắt trở thành bạn chúng chú mục tân tinh. Ai có thể nghĩ tới, hai cái này nguyên bản bất quá là đại tùy vương triều đầu đường trà trộn tiểu nhân vật, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp liên tiếp giáng lâm, nhảy lên mà thành trong cùng thế hệ phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mà tại Đông Hải phía trên, càng có người chứng kiến rừng, một chiếc thuyền lớn phá sóng mà đến, chính là mấy ngày trước đây ra biển tiến về hiệp khách đảo Võ Lâm quần hùng trở về địa điểm xuất phát. Làm cho người khiếp sợ là, trên thuyền không chỉ có bọn hắn, còn có hơn 20 năm trước mất tích Thiếu Lâm, Võ Đang chư phái tiền bối cùng nhau trở về. Đám người nhìn kỹ xuống, phát hiện những người này tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, xa không phải ngày xưa nhưng so sánh. Chưa lên đảo người nhao nhao tiến lên nghe ngóng đến tận cùng, đã thấy về người từng cái nói không tỉ mỉ, tránh nặng tim nhẹ, không chịu lộ ra nửa câu tình hình thực tế. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể từ trong đôi câu vài lời chắp vá ra một cái mơ hồ chân tướng, hiệp khách đảo, chìm. Mà khi Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phụng bọn người sau khi lên bờ, lại phát hiện đã bước vào nửa bước tiên nhân chi cảnh, Yêu Nguyệt cung chủ chẳng những không có vẻ vui thích, ngược lại sắc mặt âm trầm, thư lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh thoáng qua biến mất trong gió. Đám người tất cả đều không hiểu ra sao, khả nhược muốn hướng những cái kia đi qua hiệp khách đảo người nghe ngóng tường tình, lại đều không ngoại lệ không chiếm được minh xác trả lời chắc chắn. Càng là như vậy, tò mò trong lòng tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt, hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối mà theo. Nhưng mà, chân tướng rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Trích Tinh lâu bên trong, từ Phong Thần Đài hoàn thành đến nay, chiến sự liền từ chưa ngừng. Lên đài giao thủ người đều là tuổi tác không cao hơn 25, tu vi đã tới tông sư trở lên tuổi trẻ tuấn kiệt. Mấy ngày nay đến, trên đài tranh phong chỗ tốt sớm đã chuyển khắp nơi, vô số người chạy theo như vịt, trong lòng mong mỏi. May mà những thiên tiêu này phần lớn trong lòng còn có ngâm nên, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, dù sao tại trước mắt bao người ước hiếp hậu bối, mặc dù thủ thắng cũng khó lấy được kính trọng, ngược lại tự tổn uy danh. Ban sơ khởi sướng khiêu chiến Đinh Bằng, cuối cùng không thể cười đến cuối cùng. Hắn trước cùng một vị thân phận thần bí, dùng đao quỷ dị Phó Hồng Tuyết kịch chiến bất phân thắng bại, sau đó tại thứ 20 trận tỷ thí bên trong, bại vào một vị khác dùng đao thanh niên Diệp Khai chi thủ. Trận chiến này cũng làm cho thế nhân lần đầu biết được, tiểu Lý Phi đao lại có khác truyền nhân, lại năm gần chừng 20 liền đã bước vào lớn tông sư chi cảnh, nó thiên phú độ cao, ẩn ẩn sẽ vượt qua tiền nhân chi thế. Nhưng Diệp Khai cũng không có thể lâu thủ lôi đài. Không lâu sau đó, Nhậm Thiên Hành đăng tràng, vừa ra tay chính là kinh thế kiếm kỹ nhất kiếm cách thế. Kiếm băng màu đỏ như hồng có nhật, xé rách hư không, chặt đứt văn vật, ngay cả Phong Thần Đài bên ngoài phòng hộ kết giới đều bị chấn động đến nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một khắc này, hắn cơ hồ chạm đến phong thần bậc cửa. Liên tiếp đánh bại 35 vị cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất sau, thứ 36 chiến, một vị khuôn mặt giản dị, tự xưng cầu tạp chủng thanh niên chậm rãi lên đài. Nhậm Thiên Hành ngưng khí rút kiếm, lăng xương ra khỏi vỏ, cái kia nhất kiếm cách thế ẩn chứa sát ý thẳng bức thiên nhân chi uy. Nhưng mà cái kia xích mang chưa kịp trước người đối phương, tựa như châu đất xuống biển, trừ khử vô hình. Chỉ gặp thanh niên kia chậm rãi ngẩng đầu, mênh mông chân khí xông lên tận trời, quét sạch cả tòa Phong Thần Đài, lại dẫn tới trên bầu trời Phong Thần bảng kim quang đại tác, lần đầu chủ động hiện hiện một người tên, Thạch Phá Thiên. Phong Thần Đài là phong thần mà thiết kế, Phong Thần bảng bởi vì thiên kiêu vang lên. Thử hỏi thiên hạ anh kiệt, ai không khát vọng chiến một trận thành danh, lưu danh sử sách. Trước đây Nhậm Thiên Hành đã đến gần vô hạn cái này nhất cảnh giới, an vào Long Châu đột phá gông cùng xiển xích, tiên thiên cương khí hộ thể vô song, cầm trong tay lăng xương thần binh, lại làm nhất kiếm cách thế bực này tuyệt học, có thể nói trang bị đầy đủ, chiến lược ngập trời, vương vàng thiên nhân chi hạ đỉnh phong hàng ngũ. Có thể cuối cùng không vào thiên nhân chi cảnh, cùng chân chính lục địa thần tiên vẫn cách một đạo lệch trời. Mà Thạch Phá Thiên lại không tầm thường thiên nhân. Hắn từng chịu thưởng thiện phạt ác nhị sứ mời tiến về hiệp khách đảo, ở trên đảo cơ duyên xảo hợp triệt để hiểu thông thái huyền kinh, từ đó thân người hóa vũ trụ, nội tức như thủy triều trào lên, quyền trưởng móng tay đều thông suốt võ đạo cực hạn, giơ tay nhấc chân đều là ngập lớn đạo chân ý, mặc dù bởi vì căn cơ còn thấp chưa đạt phá võ phu đệ lục cảnh phá toái hư không, nhưng đã là hàng thật giá thật ngũ cảnh thiên nhân đại viên mãn. Nhậm Thiên Hành gặp chi, chỉ có bị triệt để áp chế vận mệnh. Mà Phong Thần bảng cảm ứng được nó khủng bố tu vi, không cần tái chiến, liền tự hành đem nó tính danh khắc họa trên đó. 20 tuổi ra mặt liền đạt đến như thế cảnh giới, có thể xưng đương đại đứng đầu nhất tuyệt đại thiên tiêu, lên bảng phong thần, chuyện đương nhiên. Sau đó, tự nhiên không người còn dám tùy tiện khiêu chiến. Theo Thạch Phá Thiên triển lộ thực lực chân thật, hiệp khách đảo bí mật cũng theo đó để lộ. Ngày đó theo nhị sứ cùng đi đám người, thật có hạnh lĩnh hội Thái Huyền Kinh, càng có Long Mục đảo chủ lấy lạc bắt chúc khoản đãi, trợ đám người công lực đột nhiên tăng mạnh. Thí dụ như Yêu Nguyệt, cũng mượn cơ hội này nhìn thấy thiên nhân môn hạng, nhất cử bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Nếu không có Thạch Phá Thiên hoành không xuất thế, đây hết thảy vốn nên là khó được cơ duyên, lớn lao chuyện may mắn. Nhưng khi hắn tại vô ý thức ở giữa triệt để quán thông Thái Huyền Kinh, khi mọi người tận mắt nhìn thấy rồng một hai vị bán bộ thiên nhân liên thủ công chi, càng không có cách nào dung chuyển nó hộ thể chân khí mảy may, khi hắn tại trong lúc hoảng hốt khí tức chấn động, lại làm cho cả tòa hiệp khách đảo băng liệt sụp đổ, thậm chí hiệp khách đảo đắm chìm đằng sau, trên đường về hắn còn tay không tiếp được từ bách đá vạn trượng rơi xuống người, thời hợt như nhặt lá rụng. Biểu hiện như vậy, sớm đã vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết. Yêu Nguyệt bọn người, nội tâm rung động đến cực điểm, gần như tắt tiếng. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình thiên phú chắc tuyệt, cho dù về sau nghe nói Tô Trần bên người hiện ra rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng biết chênh lệch xa xôi, nhưng thủy chung cảm thấy đó bất quá là nghe đồn bình thư thôi. Thằng đến tận mắt nhìn thấy, kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh, mới chính thức ý thức được như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, một đoàn người trở về lúc, mặc dù trong lòng rời sông lấp biển, lại không người dám nhiều lời một chữ. Thạch Phá Thiên mặc dù từ đầu đến cuối chất phát trầm mặc, không tranh không hiện, nhưng này phần nguồn gốc từ tu vi hồng câu kính sợ, sớm đã ăn sâu vào lòng người, làm cho người không tự chủ được nhìn lên. Thằng đến Thạch Phá Thiên đạp vào Phong Thần bảng, trở thành chủ bị tại trên bảng lưu danh người, hắn qua lại hết thảy mới bị thế nhân dần dần để lộ. Chừng 20 liền đem Thái Huyền Kinh triệt để hiểu thấu đáo, đạt đến lục địa thiên nhân viên mãn chi cảnh, một trưởng đánh chìm hiệp khách đảo. Càng có nghe đồn rừng, Long Mục đảo chủ tại Thạch Phá Thiên chỉ điểm phía dưới, đã chân chính vượt qua cái kia đạo môn hạm, bước vào lục địa thiên nhân hàng ngũ. Tin tức này truyền ra, Thạch Phá Thiên danh vọng như mặt trời ban trưa. Nhất là đối với Đại Minh hoàng triều người trong giang hồ mà nói, cơ hồ đã đem hắn nâng là bất thế gia truyền kỳ. Tại Tô Trần bắt đầu bài giảng bình thư trước đó, Đại Minh võ lâm địa vị có thể nói hiển hách một thời, võ đang trương chân nhân tọa trấn trung tâm, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, các đại môn phái ganh đua sắc đẹp, tuổi trẻ tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, thực lực tổng hợp vững vàng thần châu hàng đầu. Có thể từ khi Tô Trần chấp phiến lên này, miệng phun phong vân đằng sau, Đại Minh giang hồ quang hoàn lại ngày càng ảm đạm. Cùng lân cận đại tống khách quan, Đại Minh năm gần đây hiện lên lục địa thiên nhân thực sự lác đác không có mấy. Trừ thâm cư không ra ngoài võ đang trương chân nhân bên ngoài, chỉ có Lãng Phiên Vân bực này kiếm đạo kỳ tài còn có thể chống lên một phương mặt núi. Bây giờ rốt cục ra lại một vị lục địa thiên nhân, mà lại là tuổi chưa qua nhược quán liền quán thông tu tiên điện tịch Thái Huyền Kinh tu vi thẳng tới thiên nhân cực cảnh tuyệt đại yêu nghiệt. Kinh người hơn chính là, tại hắn chỉ dẫn bên dưới, ngay cả Long Mục đạo chủ cũng đột phá gông cùng xiển xích, bước vào cảnh này. Trong lúc nhất thời, Đại Minh hoàng triều lại chống rồng thêm ra ba vị lục địa thiên nhân, khí thế đột nhiên tăng vọt. Mà sáng lập đây hết thảy Thạch Phá Thiên, tự nhiên bị Đại Minh võ lâm phụng như thần linh, kính ngưỡng đầy đủ. Mắt thấy Đại Minh cường giả liên tiếp hiện thế, trừ Đại Hán, Đại Tống, Đại Tùy bên ngoài còn lại hoàng triều đều rất cảm thấy áp lực. Cho đến ngày nay, các đại vương triều ở giữa âm thầm đọ sức, sớm đã từ môn phái phân tranh chuyển thành đỉnh tiêm chiến lược so đấu, nhất là đệ ngũ cảnh lục địa thiên nhân số lượng cùng chất lượng. Ai cũng không muốn nhà mình giang hồ biến thành mặt lưu. Dưới mắt Đại Hán, Đại Tống, Đại Tùy ba triều chỗ hiển lộ lục địa thiên nhân không chỉ có nhân số đông đảo, từng cái cũng đều nội tình thâm hậu, ổn thỏa vị trí đỉnh phong, quan sát quần hùng. Trái lại Đại Tần, Đại Đường, Đại Minh, Đại Nguyên các nước, mặc dù cũng có kinh thế hạng người, Đại Tần có A Thanh như vậy chạm đến thiên đạo cấp độ đại tu hành giả, Đại Đường có Lao Thiên Sư Trường Chỉ Duy, hành tung có lượng, hư hư thực thực đặt chân đệ lục trọng cảnh giới, Đại Minh từng có võ đang trường chân nhân, được vinh dự võ lâm thần thoại, bên ngoài người thứ nhất, Đại Nguyên cũng có 83, có thể diễn hóa 3000 Phật quốc, dẫn địch rơi vào luân hồi huyễn cảnh. Nhưng trung quy là cô tinh thưa thớt, khó mà hình thành khí tượng. Đi qua còn có thể miễn cưỡng giải thích triều ta ẩn thế cao nhân đông đảo có thể tiếp qua một ngày, loại lời này liền rốt cuộc không nói ra miệng. Bởi vì sắp đến lục địa thần tiên bảng lợi bình, đem bao dung toàn bộ thần châu tất cả siêu việt đệ ngũ cảnh tồn tại. Đến lúc đó, nước nào tiên tung nhiều nhất, phương nào giang hồ nhân vật đứng đầu mạnh nhất, hết thảy đều đem tra ra manh mối. Theo thời gian tới gần, trận tiếp theo thuyết thư đã trở thành đương kim thần châu được chú ý nhất thị sự, vô số hào kiệt, thần sĩ, tông sư nhao nhao lao tới tứ phương thành, tề tụ Trích Tinh lâu. May mà lần trước Tô Trần lấy bí pháp cải tạo Trích Tinh lâu, thi triển tu di nạp tại giới tự chi thuật, nếu không bằng nguyên bản lầu các quy mô, quả quyết không chứa được nhiều như thế giang hồ nhân tài kiệt xuất. Ngay tại thuyết thư đêm trước, Đại Hán hoàng triều lại lần nữa tuôn ra chấn động thiên hạ tin tức, ma chủ mang theo mắt đen sông thẳng thiên hạ hội, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng tùy hành mà tới. Hai người đến ma chủ truyền thụ năm thành công lực trường sinh bất tử thần công, Thiên Cực Ma Ha vô lượng, lập tức hướng hùng bá khởi xướng tiêu chiến. Chương 463, tối trung cực huy hoàng. Chương 463, tối trung cực huy hoàng. Ma mắt đen thì là vì huyết tẩy gia tộc huyết cừu, mục tiêu trực chỉ tử ý địa lão đại. Bạch Tố Trinh dù chưa xuất thủ, nhưng nó uy áp bao phủ toàn trường, hai nơi chiến cuộc đều là hiện lên nghiền ép chi thế. Mắt đen ôm hận mà phát, tại ma chủ âm thầm tương trợ phía dưới, tự tay chém giết cựu địch, cuối cùng báo phụ mẫu mối thù. Về phần Phong Vân quyết đấu hùng bá chi chiến, mới đầu còn có công thủ vắng lai, nhưng theo hai người dần dần nắm giữ thể nội mới được chi lực, quen thuộc đại tông sư cấp bậc tiết tấu chiến đấu sau, thế cục cấp tốc nghiêng. Liên thủ phía dưới lại hoàn toàn áp chế hùng bá. Trải qua trận này ma luyện, tăng thêm ven đường ma chủ dốc lòng chỉ điểm, hai người rốt cục lĩnh ngộ ma ha vô lượng chân ý, nắm giữ Phong Vân kết hợp chi pháp. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thi triển trung cực hợp kích thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo giản mua lại lăng lệ thanh âm bạch phá bầu trời, không bằng đem người này giao cho lão phu thử một lần kiếm nhị thập tam sau cùng bình quang. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, kim quang quán đỉnh, chỉ gặp một tên râu tóc bạc hết lão giả hư ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, thẳng vào thiên hạ hội đại điện. Khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, mặc dù gắn đầy tuế nguyệt vết tích, hai mắt lại tinh quang trầm tĩnh, tinh thần phân chấn. Hắn đứng ở hư không, quanh thân lỗ chân lông đều là tràn ra hủy thiên diệt địa kiếm khí, tung hoành quái động, trong vòng 10 trượng, cỏ cây thành tro, vạn vật câu diệt. Cái này, đây là? Nhiếp Phong kinh ngạc nhìn qua tên lão giả kia, trong lòng một cơn chấn động, một loại nào đó suy đoán lặng yên hiện hiện, nhưng lại chần chờ không dám xác nhận. Bộ Kinh Vân thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, là Độc Cô Kiếm Thánh. Tâm tư hắn kín đáo, một chút liền nhìn ra mánh khóe, người này lấy nguyên thần hiển hóa, quanh thân kiếm ý như xương lưỡi đao ra khỏi vỏ, lăng lệ bức người, thế gian có thể đạt đến cảnh giới này người, chỉ có hiểu thấu đáo kiếm nhị thập tam kiếm thánh không thể nghi ngờ. Giờ phút này hiện thân kiếm thánh, sớm đã không phải Tô Trần trước đây bình luận lúc cảnh giới kia. Hắn đã đạp phá phàm thai gông cùng xiển xích, chân chính lĩnh ngộ vậy nhưng hủy thiên diệt địa, ngưng trệ thời không kiếm đạo cực hạn, trở thành trên lục địa đỉnh phong nhất kiếm tiên tồn tại. Một bên ma chủ Bạch Tố Trinh ánh mắt chớp lên, nguyên bản lười biếng tản mạn tư thái trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là trước nay chưa có trịnh trọng. Vị này kiếm thánh mặc dù đã đăng lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất, nhưng nhục thân tiểu thụy, khí tức suy vi, hiển nhiên thọ nguyên sắp hết. Lần này giáng lâm, chỉ sợ không chỉ là vì thanh toán cùng vô song thành oán hận chất chứa đã lâu thiên hạ hội, càng là bởi vì tìm không được vô danh tung tích, mà hùng bá trong mắt hắn còn tính một phương cường giả, liền động sát nghiệm. Huống hồ hắn nhiều năm bế quan ngộ kiếm, đối với ngoại giới nghe đồn biết rất ít, tự nhiên cũng không rõ ràng Tô Trần những cái kia giang hồ lợi bình sự tình. Càng quan trọng hơn, có lẽ là cái này xế chiều thời khắc, hắn muốn cho suốt đời sở ngộ kiếm nhị thập tam tại trước khi kết thúc, tách ra cuối cùng một đạo kinh thế quan mang. Bởi vậy, lúc này kiếm thánh đã là cực mạnh, cũng là cực yếu. hắn chỉ có thể ra một kiếm, có thể một kiếm này chính là kiếm nhị thập tam vi lực đỉnh phong, ngưng tụ lục địa kiếm tiên mạnh nhất sát phạt chi lực. Lục cảnh phía dưới, không người dám nói có thể bình yên tiếp nhận một kích này. Gặp bộ kinh vân ánh mắt dây rủa, hình như có thiên quân ép tâm, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm thanh lãnh như trăng hạ hàn suối, kiếm thánh chứng đạo lục địa kiếm tiên, vốn nên ăn mừng. Chỉ là như vậy khoáng thế kiếm pháp, dùng để đối phó một cái hùng bá, không khỏi hao tổn uy danh. Lời còn chưa dứt, nàng thần sắc đã chuyển nghiêm nghị, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, ẩn ẩn hiện ra ma ha vô lượng uy thế, diệt thế ma thân phía trên điện mang du tẩu, phảng phất luân hồi khó diện, sinh tử bất xâm. Vị này bộ kinh vân tiểu huynh đệ cùng hùng bá có huyết hải thâm cửu, sao không thành toàn với hắn? Về phần kiếm thánh cuối cùng thức kia tay háo vung khẽ, đem nhất phong, bộ kinh vân cùng hùng bá ba người đẩy lui mấy trượng, Bạch Tố Trinh quay người trực diện kiếm thánh, khí thế như biển sâu vực lớn lũ, diệt thế ma thân thúc đến cực hạn, địa cực ma ha vô lượng vẩn quanh quanh thân, lục đại ma độ áo nghĩa im ắng trải ra, hóa thành một mảnh thôn phệ vạn vật ma vực. Liên do ta Bạch Tố Trinh đến lãnh giáo một chút, kiếm thánh cái này tối trung cực huy hoàng. Nàng thông minh thông thấu, cử động lần này một công ba việc, đã thành toàn bộ kinh vân tự tay báo thủ, lại để cho kiếm thánh có thể không hề cố kỵ thi triển suốt đời tuyệt học, càng làm kiếm nhị thập tam một kiếm này phất lượng, bởi vì đối thủ cường đại mà càng sáng chói. So sánh đại tông sư cấp độ hùng bá, thân là lục địa thiên nhân nàng, mới là xứng với gánh chịu cuối cùng này một kiếm tồn tại. Đương nhiên, phần này đảm đương cũng mang ý nghĩa lại giới, nàng nhất định phải dùng thân thể của mình, đón đỡ cái kia đủ để xé rách thiên địa một chém. Khi đại hán giang hồ bên trong thiên hạ hội hủy diệt tin tức truyền về tứ phương thành, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, trong mấy ngày ngắn ngủn, mảnh này giang hồ lại vẫn lạc nhiều như vậy nhân vật đứng đầu. Đầu tiên là Trường Sinh Bất Tử Thần, vị địa lục địa thiên nhân cấp lao quái vật, bị ma chủ liên hợp mấy vị cùng giai vây giết, cuối cùng thành qua lại mây khói, là gió mây các loại nhân tài mới nổi dọn sạch con đường phía trước. Tiếp theo là thiên hạ hội sụp đổ, hùng bá đền tội, ngay cả phía sau màn ẩn tàng nhiều năm áo tím thủ lĩnh cũng bị chém ở dưới đao, cuối cùng chính là độc cô kiếm thánh cái chết. Hắn chưa từng tu tập diên thọ tu tiên chi pháp, tuổi tác đã cao, dầu hết đèn tắt, nhưng lại tại sinh mệnh cuối cùng, hắn rốt cục nhìn thấy kiếm nhị thập tam chân lý, dùng hết còn sót lại thời gian, đốt lên thuộc về mình cuối cùng hào quang. Khi kiếm thánh cùng ma chủ một trận chiến tường tình chuyên gia, thiên hạ vì đó động dung. Mọi người đứng trang nghiêm mặc niệm, đã là đối với một vị kiếm đạo tông sư tiễn biệt, cũng là đối với Bạch Tố Trinh tiến hành thật sâu kính ý. Nàng bạn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhậm kiếm thánh chém giết hùng bá, để truyền thuyết tự nhiên lưu truyền. Nàng cùng bộ kinh vân bất quá bèo nước gặp nhau, cũng không thâm giao, nguyên không cần bận tâm nó nỗi lòng. Nhưng nàng lại chủ động lên chiến, lấy thân là thuẫn, chỉ vì tắc thành cho hắn người ân oán, cũng vì kiếm thánh cuối cùng một kiếm thắng được vốn có tôn nghiêm. Nguyên nhân chính là đối thủ là lục địa thiên nhân, một kiếm kia mới lộ ra càng thêm mãnh liệt, càng có phân lượng. Vô số người vì đó tin phục, tại cái này lợi ích phân tranh loạn thế, lại có người nguyện vì người khác chấp niệm bước lên sinh tử chi hiểm, như vậy lòng dạ, người phi thường có thể bằng. Cần biết Bạch Tố Trinh tuy mạnh, vẫn chưa đột phá đệ lục cảnh, mà theo Tô Trần Chỗ Bình, lúc này độc cô kiếm thánh đã là lục địa kiếm tiên bên trong trí cường giả. Một kiếm kia, đối với nàng mà nói, đồng dạng chí mạng. Mọi người cũng không biết được chính là, Bạch Tố Trinh sở dĩ cực lực thúc đẩy bộ kinh vân tự tay chém giết hùng bá, trừ vì để cho kiếm thánh vẫn lạc đến càng có tôn nghiêm bên ngoài, càng sâu tầm động cơ, kỳ thật bắt nguồn từ nàng tự thân đối với đột phá bình cảnh khát vọng. Đi qua nàng tại Đại Hán Hoàng Triều cùng Trường Sinh Bất Tử Thần quần nhau nhiều năm, tranh đấu không ngừng, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực tầm mắt nhận hạn chế, giống như khốn tại một tấc vuông. Thẳng đến Tô Trần khai đàn giảng cổ, chân chính mênh mông thần châu bức tranh mới chậm chậm triển khai, những cái kia ẩn thế cao nhân, tuyệt đại cường giả nhao nhao nổi lên mặt nước, để nàng giật mình, cái gọi là đệ ngũ cảnh thiên nhân bất quá mới là bước vào siêu phàm chi lộ bậc cửa thôi. Mà trước đây vây quét Trường Sinh Bất Tử Thần chiến dịch bên trong, Yến Phi cùng Tôn Ân liên thủ tạo áp lực, đã để nàng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Lấy nàng như vậy kinh diễm chi tư, đã nhìn thấy con đường phía trước từ từ, lại há chịu cam chịu thua kém người ta. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng dứt khoát lựa chọn trực diện cái kia đủ để xé rách thiên địa kiếm nhị thập tam, một chiêu này hủy diệt cực kỳ kiếm ý, chính là nàng rèn luyện bản thân, tìm kiếm thuế biến thời cơ. Nàng diệt thế ma thể sớm đã đạt đến đỉnh phong, về sau nghe nói đại tống Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Trọng sở tu không chết người thân thể mới ẩn ẩn đối với cảnh giới cao hơn bắt đầu sinh một tia minh ngộ, chỉ có ở trong hủy diệt niết bàn chủ sinh, hiểu thấu đáo bất diệt chi ý, mới có khả năng gõ vang đệ lục cảnh cửa lớn. Mặc dù đón đỡ kiếm nhị thập tam để nàng phụ một chút nội đường, nhưng nàng trong lòng không có chút nào hối hận. Tương phản, trong nháy mắt đó bên bờ sinh tử, lại để cho nàng đụng chạm đến một loại nào đó huyền diệu khó giải thích trí cảnh, phảng phất trong sương mù hiện một đường ánh dạng đông, con đường phía trước sáng tỏ thông suốt. Sau trận chiến này, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đối với nàng lòng sinh kính trọng, dù chưa nói rõ hiệu trùng, nhưng giữa lẫn nhau tín nhiệm đã thành lập, trong lúc vô hình đã xem nàng là có thể sánh vai tồn tại. Nhưng mà không người phát giác là, tại độc cô kiếm thánh nuốt xuống cuối cùng một hơi sát na, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, một tên thiếu niên bước chân bỗng nhiên đình trệ. Hắn không biết nguyên do, hốc mắt lại bỗng nhiên đát, mi tâm một chút ánh sáng nhạt lặng yên hiện hiện, hóa thành một sợi hư ảo kiếm ảnh. Chỉ là một cái chớp mắt, mí mắt run rẩy, kiếm ý bức không, nơi xa một khối cự nham ầm vang nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Theo kiếm thánh vẫn lạc, nó suốt đời ngưng tụ kiếm đạo khí vận thuận thế lưu chuyển, đều dốc vào đời tiếp theo người thừa kế thể nội. Lại thêm sơ đại kiếm thánh hoàng phủ kiếm còn sót lại chuyển thừa chi lực, giờ phút này, vị thứ ba kiếm thánh cũng là sử thượng mạnh nhất một vị, Long Nhi chính thức bước lên thần châu sân khấu trung ương. Long Nhi có chút ngửa đầu, một lát ngơ ngác đằng sau, tiếp tục cất bước tiến lên, hướng phía tứ phương thành phương hướng bước mà đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Tuyết Thư Thịnh Hội càng ngày càng gần, Trích Tinh lâu bên ngoài phong thần bảng lại lần nữa đổi mới, trên bảng danh sách lại thêm mấy vị mới tên. Kế Thạch Phá Thiên bị chủ động ghi vào đằng sau, lần này lại có hai người bị bảng cáo thị tự động thu nhận sử dụng. Lúc có người đi ngang qua ngẩng đầu quan sát lúc, lập tức sửng sốt. Một người trong đó cũng không lạ lắm, Đại Tùy Hoàng Triều Âm Quỷ Phái Ma Nữ Huyền Huyền Thình Lình xuất hiện, năm gần 20 liền đã đạt lục địa thiên nhân chi cảnh, xếp hạng gần với Thạch Phá Thiên. Nhưng chân chính làm cho toàn trường khiếp sợ, là xếp tại đứng đầu bảng người. Danh tự kia lại vượt trên Thạch Phá Thiên, đứng hàng thứ nhất. Đây quả thực khó có thể tin. Cần biết Thạch Phá Thiên thế nhưng là chừng 20 liền quán thông thái huyền binh toàn thiên, tu vi đạt đến lục địa thiên nhân đại viên mãn khoáng thế kỳ tài. Nhưng khi mọi người thấy rõ hai chữ kia lúc, ồn ào náo động im bặt mà dừng, bốn phía yên tĩnh. Tiểu Tuyết, danh tự một mạc đến gần như bình thường, nghe xác nhận một vị nữ tử. Có thể Tô Trần lúc trước bình điểm lời nói còn tại bên hai, có thể áp đảo Thạch Phá Thiên phía trên người, hẳn là vị tiên xuất thân đại tùy hoàng triều nữ hoa hậu nhân, Tiểu Tuyết. Đến tận đây, mọi người mới chân chính ý thức được, nữ hoa hậu nhân bốn chữ này ý vị như thế nào. Trước đây tuy biết Tiểu Tuyết thân phận đặc thù, càng nhiều lại là thèm nhỏ dãi trên người nàng ẩn chứa thượng cổ thần vệ khí vận. Dù sao cổ mục tiên chính là mượn một vị khác nữ hoa hậu nhân chi khí vận, một đường trôi chảy, cuối cùng đột phá trở thành lục địa đạo tiên. Mà khi đó Tiểu Tuyết cũng không triển lộ thực lực, thiên phú cũng chưa từng hiện lộ rõ ràng, đám người tự nhiên đem còn lại giá trị coi nhẹ. Bây giờ nàng đăng Lâm Phong thần bảng, lại đứng hàng khôi thủ, này mới khiến thiên hạ anh tài lần thứ nhất nhìn thẳng vào vị này huyết mạch thuần túy hậu duệ của thần đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Ai cũng không rõ ràng Phong thần bảng bình phán căn cứ đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu là Thần Châu tuổi trẻ tuấn kiệt mà thiết kế, chắc là lấy tiềm lực, căn cốt, tương lai thành tựu làm hạch tâm tiêu chuẩn.